Chương 361, nên đón thần minh, cái nào Diệu Thông chuẩn bị chương 361, nên đón thần minh, cái nào Diệu Thông chuẩn bị có cái tầng quan hệ này tại, đừng nói là Diệu Tinh xã, liền xem như mười lão đích thân đến, đang động lúc trước hắn, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút chính mình đến tột cùng có thể hay không chịu được nổi, vị này thần minh lôi đỉnh chi nộ. Đa tạ đạo trưởng, cơ thể của Mã Tiên Hồng run rẩy kịch liệt. Hắn hướng về phía Trương Huyền lại một lần nữa quỳ xuống. Cái trán gắt gao chống đỡ ở cái kia băng lãnh, dính hắn máu tươi trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Kinh thành, cái nào đều thông trụ sở công ty chính, giang kia tượng trưng cho quyền lực tối cao, chủ tịch trong văn phòng. Triệu Phương Húc đang lo lắng đi qua đi lại. Trên mặt của hắn cũng lại không có những ngày qua trầm ổn cùng thong dong. Thay vào đó, là một loại hỗn tạp chờ mong cùng một tia chút bất an biểu tình phức tạp. Hắn đã cúp máy Trương Sở Lam điện thoại, nhanh 10 phút. Nhưng cái này 10 phút với hắn mà nói lại phản phất so 10 năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Hắn không dám suy nghĩ, nếu như Trương Sở Lam thất bại, nếu như vị kia Tiên Lâm đạo nhân cự tuyệt hắn mời, kia đối công ty, đối với toàn bộ dị nhân giới tới, sẽ là cỡ nào tổn thất thật lớn. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn, cơ hồ sắp nhịn không được lại gọi điện thoại đi qua thời điểm. Đinh linh linh, trên bàn cái kia màu đỏ mã hóa điện thoại chợt vang lên. Triệu Phương Húc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cơ hồ là tại điện thoại reo lên dây thứ nhất, liền một cái bước xa vào tới, dùng hơi run tay nắm lên ống nghe. "Uy." Thanh âm của hắn, bởi vì quá độ khẩn trương mà có vẻ hơi khàn khàn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Sở Lam cái kia, không đè nén được, tràn đầy vô tận cuồng hỉ cùng hưng phấn âm thanh kích động. "Triệu, Triệu Đồng, ta thành công." Sư thúc hắn. Hắn đã đáp ứng. Thành công. Hắn đã đáp ứng. Ngắn ngủn 6 cái chữ lại giống như lục đạo khai thiên tích địa một dạng, hung hăng bổ vào Triệu Phương Húc sâu trong linh hồn. Cái gì? Dù là Triệu Phương Húc, vị này chấp trưởng cái nào đều thông công ty mấy chục năm, thường thấy vô số sóng to gió lớn, đã sớm đem tâm tính của mình tu luyện được giống như không hề bận tâm công ty cao nhất người cầm lái. Khi nghe đến tin tức này, trong nháy mắt cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế ông chủ của mình đứng lên. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, thậm chí đem trên bàn ly kia hắn yêu mến nhất đỉnh cấp núi Vũ Di đại hồng bảo đều cho đụng té xuống đất. Nóng bỏng nước trà tung tóe quý giá thảm, nhưng hắn vẫn không hề hay biết. Hắn cặp kia lúc nào cũng lập lòe trí tuệ cùng nhu lực kia sáng con mắt. Bây giờ, bị một loại trước nay chưa có, cực hạn điên cuồng cuồng hỉ, hoàn toàn chiếm giữ. "Hảo, hảo, tốt. Ha 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 ha." Triệu Phương Húc cũng không còn cách nào ức chế nội tâm mình kích động, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười kia, tràn đầy vô tận thoải mái cùng vui sướng, chấn động đến mức toàn bộ văn phòng cửa sổ đều tại ông tác hưởng. Đã bao nhiêu năm? Hắn đã có bao nhiêu năm không có thất thố như thế, mừng rỡ như điên như thế. Hắn biết, từ giờ khắc này, cái nào đều thông công ty lịch sử thậm chí toàn bộ dị nhân giới lịch sử đều sẽ bị hoàn toàn cải thiện. Một cái nguyện ý cùng công ty tiếp xúc, giống như thần minh một dạng tồn tại. Ở trong đó đại biểu ý nghĩa, đã không cách nào dùng bất kỳ giá trị nào để cân nhắc. Sở Lam ngươi nghe. Triệu Phương Húc cưỡng ép đè xuống chính mình cái kia nhịp tim đập loạn cào cào, dùng một loại trước nay chưa từng có, tràn đầy uy nghiêm cùng cuồng nhiệt giọng ra lệnh, hướng về phía điện thoại gầm thét lên. "Ngươi, Vương, Gia Cát Thanh, tất cả mọi người các ngươi đều đánh cho ta lên 12 vạn phần tinh thần. Từ giờ trở đi nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, dùng cao nhất cách thức lễ ngộ đem Trương Huyền tiền bối an toàn, thư thư phục phục cung nên đến trụ sở công ty chính tới. Tiền bối bất kỳ yêu cầu gì vô luận cỡ nào thái quá, cỡ nào không thể tưởng tượng, đều phải vô điều kiện mà trước tiên thỏa mãn. Nói cho tất cả mọi người, nếu ai dám ở thời điểm này, gây tiền bối có dù là một tơ một hào không khoái. Ta Triệu Phương Húc liền để hắn từ nơi này trên thế giới triệt triệt để mà tiêu thất." Nói xong, hắn bỗng nhiên cúp điện thoại, lập tức nhấn xuống trên bàn một cái, màu đỏ đại biểu cho cao nhất khẩn cấp tình hình cái nút. Thông chi tất cả bộ môn, tất cả phân bộ, tất cả nhân viên, buông xuống trong tay hết thể việc làm. Lập tức cho ta tiến vào cao nhất cấp bậc, nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quét dọn vệ sinh, chỉnh lý nội bộ, chuẩn bị kỹ càng trà tốt nhất điểm tâm, tốt nhất Triệu Phương Húc âm thanh thông qua quảng bá vang dội toàn bộ cái nào đều thông trụ sở công ty chính. Chúng ta phải dùng sùng cao nhất kính ý, hoàn mỹ nhất tư thái nên đón một vị chân chính thần minh buông xuống. Ngay tại cái nào đều thông trụ sở công ty chính, bởi vì Trương Huyền sắp đến tin tức mà triệt để lâm vào một mảnh trước nay chưa có cùng nhiệt trong sôi trào lúc. Một bên khác, một tòa dấu ở thâm sơn trong mây, bề ngoài nhìn cổ phát trang nhã, nội bộ lại tràn đầy khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác khổng lồ, trụ sở bí mật bên trong, một người mặc một thân màu đen cận chiến đấu phục vóc người nóng bỏng, trên mặt lại mang theo một tấm quỷ dị giống như kinh kịch vẻ mặt một dạng mặt nạ nữ nhân đang lặng lặng ngồi xổm tại một gian tràn đầy phong cách kiểu Nhật lịch sự tao nhã trong phòng trà. Trước mặt của nàng trưng bày một bộ từ thượng đẳng tử xa chế thành giá trị liên thành đồ uống trà. Động tác của nàng nước chảy mây trôi, ưu nhã lại tràn đầy một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được vận luật cảm giác. Phản phất, nàng không phải tại pha trà mà là tại tiến hành một hồi thần thánh nghi thức cổ xưa. Nàng chính là Diệu Tinh xã trưởng, bất kỳ kỹ một chồng, song toàn thủ truyền nhân, khúc đồng. Một cái đem toàn bộ dị nhân giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay chân chính hấp thụ sau màn. Một cái tự tay đem chính mình thương yêu nhất đệ đệ đã biến thành một cái thật đáng buồn giật dây con rối tuyệt thế yêu nữ. Ông đúng lúc này, nàng để ở một bên một cái tạo hình kỳ lạ, giống như màu đen ngọc thạch một dạng máy truyền tin, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Khúc đồng cặp kia giấu ở mặt nạ sau đó, phản phất có thể nhìn thấu lòng người con mắt, hơi động một chút. Nàng buông xuống trong tay chén trà, chậm rãi duỗi ra cặp kia tinh tế thon dài tay cầm lên cái kia máy truyền tin. Một đạo đi qua đặc thù mã hóa xử lý, cơ giới lạnh như băng một dạng âm thanh từ bên trong truyền ra. Xã trưởng, Bích Du thôn, xảy ra chuyện. A, khúc đồng ngữ khí vẫn là như vậy không có chút rung động nào. Phảng phất, Bích Du thôn tồn vong đối với nàng mà nói, căn bản chính là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Là cái nào đều thông người động thủ sao? So trong dự đoán phải nhanh một điểm. Xem ra cái kia gọi Liêu Trung phế vật, chết về sau hay là cho bọn hắn tạo thành một điểm nho nhỏ áp lực. Trong thanh âm của nàng tràn đầy đối với cái nào đều thông khinh thường cùng niệm ai. Phản phất cái kia tại dị nhân giới quyền thế ngập trời tổ chức to lớn, ở trong mắt nàng bất quá là một cái hơi lớn một điểm, có thể tiện tay bóp chết tổ kiến thôi. Không phải, xã trưởng thanh âm bên đầu điện thoại kia mang tới một tia, liền chính hắn cũng chưa từng nhận ra được sợ hãi cùng run rẩy. Chương 362, Khúc Đồng tức giận, thần minh buông xuống cái nào đều thông. Chương 362, Khúc Đồng tức giận, thần minh buông xuống cái nào đều thông. Căn cứ vào chúng ta xếp vào tại Bích Du thôn bên ngoài thành nhãn tuyến truyền về, sau cùng tình báo biểu hiện Bích Du thôn bị hủy. Ân. Khúc Đồng cái kia bưng chén trà tay, đột nhiên ở giữa không trung dừng lại một chút. Nàng cặp kia lúc nào cũng không hề bận tâm trong con ngươi, lần thứ nhất lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Hủy? Có ý tứ gì? Là cái nào đều thông xuất động mười lão, vẫn là vận dụng quân đội sức mạnh? Không, đều không phải là. Thanh âm bên đầu điện thoại kia trở nên càng hoảng sợ. Căn cứ vào nhãn tuyến cuối cùng truyền về, cái kia đoạn mơ hồ tràn đầy năng lượng mãnh liệt quấy nhiều hình ảnh biểu hiện cả tòa Bích Du thôn hạch tâm, tòa kia tu thân luôn là trong nháy mắt bị một cỗ không thể nào hiểu được, giống như thần phạt một dạng bạch quang từ nơi này trên thế giới, triệt triệt để mà xóa đi cái gì. Giang giác, một tiếng vang dọn. Trong tay Khúc Đồng cái kia từ danh gia đại sư tự tay đùng, giá trị liên thành tử xa chén trà, tự nhiên bị nàng gắng gượng tạo thành một miệng. Phòng trà bên trong cái kia nguyên bản tường hòa lại bầu không khí yên tĩnh, trong nháy mắt bị một cỗ lạnh giá đến cực hạn sắc ý hoàn toàn thay thế. Không khí trung quanh phản phất đều ở đây một khắc bị đông cứng. Trong nháy mắt, xóa đi. Khúc Đồng âm thanh không còn là trước đây không có chút rung động nào, thay vào đó là một loại tràn đầy cực hạn, băng lãnh, giống như vạn niên huyền băng một dạng xâm nhiên hàn ý đem lời nói rõ ràng ra. Là người bên đầu điện thoại kia bị cỗ này kinh khủng sát ý dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng đem những gì mình biết hết thảy đầu đuôi nói ra hết. Khi Khúc Đồng nghe xong, cả tòa tu thân lô tính cả phương viên trăm dặm độc trướng đều trong nháy mắt bị tỉnh hóa trừ khử, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại thời điểm. Nàng gái kia trương giấu ở mặt nạ sau đó, trên mặt tuyệt mỹ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng đột nhiên từ dưới đất đứng lên, một cỗ không có gì sánh kịp cực lớn đến làm cho người hít thở không thông, tà ác, vặn mẹo, tràn đầy tức đoạt cùng trường khống chi lực màu xám khí kình từ trên người nàng ầm vang một phát. Ầm ầm, toàn bộ phòng trà tại này cổ kinh khủng khí kình phía dưới trong nháy mắt bị san thành bình địa. Những cái kia quý giá tranh chữ, đồ cổ, đồ uống trà, trong nháy mắt đều hóa thành nguyên thủy nhất bụi trần. Không có khả năng. Khúc Đồng âm thanh tràn đầy vô tận băng lãnh tức giận. Trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng tồn tại lực lượng cường đại như vậy. Liền xem như năm đó mấy cái kia lão quái vật, liền xem như cái kia tự xưng dưới một người lao thiên sư cũng tuyệt đối không thể nào làm được loại trình độ này. Đây cũng không phải là thuật, đây là pháp tắc, là ngôn xuất pháp thủy. Nàng biết tu thân lô là bực nào kiên cố, ở trong đó lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng cỡ nào. Muốn trong nháy mắt đem hắn triệt để xóa đi, còn muốn đồng thời tịnh hóa điệu tất cả độc chứng cùng ám niệm. Cái này cần có sức mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ. Cha. Khúc Đồng âm thanh giống như đến từ cựu lũ địa ngục tử thần gào thét. Lập tức cho ta cha rõ ràng, hôm nay đến cùng là ai đi Bích Du thôn. Là. Nhưng mà đúng vào lúc này Khúc Đồng lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng cặp kia thiêu đốt lên hừng hực lửa giận con mắt bỗng nhiên ngưng lại. Không đúng. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ, không phải truy tra hung thủ, mà là Tiên Hồng. Mã Tiên Hồng. Cái kia nàng hoàn mỹ nhất, cũng nghe lời nhất tác phẩm. Bích Du thôn hủy, lò không còn, những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần có nàng đang tùy thời cũng có thể tái tạo một cái đi ra. Nhưng mà Mã Tiên Hồng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hắn thần cơ bách luyện là cả trong kế hoạch trọng yếu nhất, nhất không thể thiếu một vòng. Càng quan trọng chính là, lần này người hắn tiếp xúc nhiều lắm, có cái nào đều thông người, có Vương, có Gia Cát Thanh. Tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt, hắn cái kia đoạn bị chính mình tự tay xóa ký ức, vạn nhất nếu là bại lộ. Không, không có khả năng. Chính mình song toàn thủ là hoàn mỹ. Đoạn ký ức kia đã bị mình dùng tối căn nguyên lực lượng phát tác cho hoàn toàn phong ấn bao trùm. Trừ phi là có đồng dạng, thậm chí là trên mình song toàn thủ cao thủ tự mình ra tay. Nhưng mà cái này sao có thể? Đoan một anh lão thái bà kia cũng sớm đã chết. Trên thế giới này không có khả năng lại có thứ hai cái song chờ đã. Khúc Đồng trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo, để cho chính nàng đều cảm giác được vô cùng hoang đường, vô cùng sợ hãi linh quang. Cái kia vẫn giấu kín tại Trương Sở Lam bên người thần bí trường sinh bất lao Phùng bà bảo, chẳng lẽ là nàng? Một cỗ trước nay chưa có sâu tận xương thủy hàn ý vét sạch Khúc Đồng toàn thân. Không tốt. Khúc Đồng cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, nàng lập tức hướng về phía máy truyền tin hạ khẩn cấp nhất mệnh lệnh. Tuổi lời Kim Ngọc nghe lệnh, ta mặc kệ các ngươi bây giờ tại làm cái gì, dùng phương pháp gì, lập tức cho ta đi Bích Du thôn phế tích, đem Tiên Hồng cho ta hoàn hảo không chút tổn hại mang về tới. Nhớ kỹ, là vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào. Lần này người hắn tiếp xúc quá phức tạp đi, trí nhớ của hắn khả năng cần một lần nữa chữa trị một chút. Nếu như hắn không muốn trở về tới Khúc Đồng âm thanh trở nên càng băng lãnh, càng tràn đầy không dung dao động sát ý vậy thì hủy hắn. Một cái không nghe lời công cụ, giữ lại sẽ chỉ là tai họa. Là xã trưởng. Một bên khác, khi Diệu Tinh xã đỉnh cấp cao thủ đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bích Du thôn phế tích thời điểm, Trương Huyền một đoàn người đã ngồi cái nào đều thông công ty, phái tới cao nhất cách thức đặc chế máy bay trực thăng vũ trang, rơi xuống kinh thành vùng ngoại ô, cái kia cái nào đều thông trụ sở công ty chính. Máy bay trực thăng vừa mới dừng hẳn, cửa khoang còn chưa mở ra. Trương Sở Lam cũng đã thông qua cửa sổ mạn tàu thấy được bên ngoài vậy để cho hắn suốt đời khó quên hoang nên tràn diện. Chỉ thấy, rộng lớn trên bãi đáp máy bay, đông nghịt, đứng đầy ít nhất hơn 1000 người. Từ công ty công nhân viên bình thường đến mỗi ngành chủ quản, lại đến những cái kia ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mỗi đại khu người phụ trách. Tất cả mọi người mặc tối chỉnh tề chế phục, từng cái eo thẳng tắp, trên mặt mang sùng cao nhất biểu lộ. Trong tay của bọn hắn thậm chí còn lôi kéo một đầu dài đến mấy chục thước cực lớn băng biểu ngữ. Phía trên dùng, giống bay phượng múa, chữ to màu vàng viết: "Hoan nên nhiệt liệt tiên lâm đạo nhân Trương Huyền tiền bối đến ta ti chỉ đạo việc làm." Mà tại người kia nhóm phía trước nhất, một người mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ trưởng không hết thể lão nhân. Chính là cái nào đều thông công ty cao nhất người cầm lái Triệu Phương Húc. Cơ mờ nở Trương Sở Lam trong mắt trợn lên so như nhãn còn lớn hơn. Hắn há to miệng nửa ngày đều không khép lại được. "Này, con mẹ nó, cũng quá khoa trương a." Chương 363, nên đón thần minh, cái nào đều thông chuẩn bị chương 363, nên đón thần minh, cái nào đều thông chuẩn bị hắn biết Triệu Đồng sẽ xem trọng, nhưng mà hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến hội xem trọng đến, loại này làm cho người giận sôi trình độ a chiến trận này đơn giản so nên đón nguyên thủ quốc gia còn muốn khoa trương gấp trăm lần a Vương gia cùng gia Cát Thành cũng là gương mặt một bước. Bọn hắn nhìn xem bên ngoài cái kia, giống như tín đồ cùng nhiệt hội nghị một dạng hoan nên đội ngũ từng cái khỏe miệng điên cuồng run rẩy. "Này, cái này đều thông là điên rồi sao?" Vương gia nhịn không được chửi bậy. Bọn hắn đây là đem sư bá xem như tổ sư ra tới bãi sao? Nhưng mà Trương Huyền đối với bên ngoài cái này khoa trương tới cực điểm chiến trận lại là ngay cả mí mắt đều chẳng muốn dơ lên một chút. Phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cửa khoang từ mở ra. Trương Huyền thứ nhất cất bước đi xuống. Hoa, tại hắn đi xuống máy bay trong nháy mắt đó. Trên bãi đáp máy bay, cái kia hơn 1000 người, vậy mà đồng loạt hướng về phía hắn 90 độ cúi đầu. Cung nên Trương Huyền tiền bối. Như núi kêu biển gầm, tràn đầy vô tận sùng kính tiếng hò hét vang dội toàn bộ trụ sở dưới đất. Triệu Phương Húc càng là bước nhanh tiến lên đón. Hắn cái kia Trương tổng là không có chút rung động nào trên mặt, bây giờ chất đầy chân thành nhất nụ cười. "Vãn bối Triệu Phương Húc, đại biểu Na đều thông công ty toàn thể nhân viên, cung nên tiền bối đại giá quang lâm. Tiền bối có thể tới là ta cái nào đều thông đồng tất sinh huy, tam sinh hữu hạnh a." Tư thái của hắn thả cực thấp, liền như là một cái gặp được nhà mình tổ sư gia, thành tín nhất đồ tử đồ tôn. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng Trương Huyền, cái kia như là cái sắc không hồn giống như cùng đi theo xuống phi cơ mã tiên hồn lúc, Triệu Phương Húc trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Nhưng hắn vẫn cũng không có giống đám người dự đoán như thế lập tức hạ lệnh, đem cái công ty này tội phạm truy nã hàng đầu bắt. Hắn thậm chí ngay cả nhìn nhiều Mã Tiên Hồng một mắt cũng không có. Hắn chỉ là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên thân Trương Huyền. Hắn hướng về phía Trương Huyền làm một cái thủ hiệu mời, nụ cười trên mặt càng khiêm tốn cùng cung kính. "Tiền bối, một đường khổ cực. Ta đã chuẩn bị tốt nhất nước trà cùng điểm tâm, xin ngài tới trước bên trong làm sơ nghỉ ngơi." "Sở Lam, Vương gia đạo trưởng ra các thanh đạo trưởng các ngươi cũng cùng một chỗ. Bồi tiếp tiền bối, hảo hảo mà tại công ty của chúng ta, bốn phía nhìn một chút đi một vòng." Triệu Phương Húc vậy mà trực tiếp đem xử lý Mã Tiên Hồng sự tình bị ném đến sau đầu. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn phục dịch hảo trước mắt vị này chân chính thần minh. Mà chung quanh những cái kia cái nào đều thông các công nhân viên nhìn thấy nhà mình chủ tịch bộ dạng này khiêm tốn đến gần như dáng điệu xiêm định, từng cái trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống đất. Bọn hắn từng cái trong lòng nhấc lên so báo cấp 12 còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần sóng to gió lớn. Này, đây vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia sát phạt quả đoán nắm trong tay toàn bộ dị nhân giới dưới mặt đất trật tự Triệu Đồng sao? Hắn như thế nào tại trước mặt một người trẻ tuổi biểu hiện cùng một điếm tiểu nhị một dạng? Cái này người mặc đạo bào màu xanh, nhìn bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào a? Hắn biết Triệu Đồng sẽ xem trọng, nhưng mà hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến hội xem trọng đến, loại này làm cho người giận sôi trình độ a. Chiến trận này, đơn giản so nên đón trong truyền thuyết thượng cổ nhân vật thần thoại buông xuống, còn muốn khoa trương gấp trăm lần a. Vương gia cùng gia Cát Thanh cũng là gương mặt một bức. Bọn hắn nhìn xem bên ngoài cái kia, giống như cùng nhiệt nhất tín đồ, tại triều bái chính mình duy nhất chân thần một dạng hoan nên đội ngũ. Từng cái khỏe miệng điên cuồng có quắp. "Này, cái này đều thông là điên rồi sao?" Vương Giá nhịn không được thấp giọng chửi bậy. Bọn hắn đây là đem sư bá xem như tam thanh tổ sư ra hạ phàm tới bãi sao? Nhưng mà, đối với bên ngoài cái này khoa trương tới cực điểm chiến trận, cái kia đưa tới đây hết thảy bạo động kẻ đầu têu, Trương Huyền, lại là ngay cả mí mắt đều chẳng muốn dơ lên một chút. Hắn vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh, không hề bận tâm dáng vẻ, phản phất ngoài cửa sổ cái kia như núi kêu biển gầm tràn diện. Bất quá là một đám ồn ào không biết mùi vị sâu kiến đang tiến hành một loại nào đó buồn cười nghi thức thôi. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ông, máy bay trực thăng vũ trang cửa khoang mang theo một loại tràn ngập khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác tiếng cơ giới từ từ mở ra. Ánh mặt trời ấm áp cùng không khí mới mẻ trong nháy mắt tràn vào trong buồng phi cơ. Trương Huyền thứ nhất mở ra bước chân, bình tĩnh đi xuống. Hoa, ngay tại chỉ kia mặc phổ thông giày vải chân đặt vào sân bay mặt đất trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Trên bãi đáp máy bay, cái kia đông nghịt hơn 1000 người vậy mà tại cùng trong lúc nhất thời, đồng loạt hướng về phía hắn, khom người xuống. Một cái vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng thành tín, 90 độ cúi đầu. Cung nên Trương Huyền tiền bối. Một giây sau, như núi kêu biển gầm, tràn đầy vô tận sùng kính cùng cuồng nhiệt tiếng ho hét, giống như dẫn nổ ước vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân, ầm vang vang rội, vang rội toàn bộ cái nào đều thông công ty trụ sở dưới đất. Thanh âm kia, chấn động đến mức hợp kim chế tạo vách tường đều tại ông tác hưởng. Khí thế kia, đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Triệu Phương Húc, vị này công ty cao nhất người cầm lái, càng là thứ nhất bước nhanh tiến lên đón. Hắn cái kia Trương tổng là không có chút rung động nào, phản phất trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mà không đổi sắc trên mặt, bây giờ chất đầy chân thành nhất, khiêm tốn nhất, thậm chí mang theo một chút xíu lấy lòng ý vị nụ cười. Văn bối Triệu Phương Húc, đại biểu Na đều thông công ty toàn thể nhân viên, cung nên tiền bối đại giá quang lâm. Hắn hướng về phía Trương Huyền, thật sâu, túi giật người. Tư thái kia, thả cực thấp, cực thấp. Liên như là một cái cuối cùng gặp được nhà mình thất lạc nhiều năm thân tổ tông đồng dạng, thành tín nhất, đồ tử đồ tôn. Tiền bối có thể tới, quả thật ta cái nào đều thông đồng tất sinh huy, tam sinh hữu hạnh a. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua đi theo sau lưng Trương Huyền, cái kia như là cái sắc không hồn giống như, ánh mắt trống rỗng đi xuống máy bay mã tiên hồng lúc. Triệu Phương Húc cặp kia lập lòe khôn khéo cùng cơ trí tia sáng trong mắt, lóe lên một tia cực kỳ phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được tia sáng. Có phẫn nộ, có thương tiếc, có cảnh giác, nhưng càng nhiều, lại là một loại sâu đậm kiên kỵ. Nhưng hắn cũng không có giống đám người dự đoán như thế, lập tức hạ lệnh, đem cái này cho công ty tạo thành tổn thất to lớn cùng phiền phức tội phạm truy nã hàng đầu, cho tại chỗ bắt lại. Hắn thậm chí liền nhìn nhiều Mã Tiên Hồng một mắt cũng không có. Phản phất cái kia đã từng rào động toàn bộ dị nhân giới Phong Vân Bích Du thôn thôn trưởng, trong mắt hắn bất quá là một cái không quan trọng gì, đi theo thần mình sau lưng, nho nhỏ phong nền thôi. Hắn đem chính mình toàn bộ tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên thân Trương Huyền. Hắn lưỡng thẳng thân thể, hướng về phía Trương Huyền, làm một cái vô cùng cung kính thỉnh thủ thế, nụ cười trên mặt càng khiêm tốn, cung kính hơn. Tiền bối, một đường phong trần phó phó, chắc là khổ cực. Văn bối cũng tại tổng bộ tốt nhất phòng khách, chuẩn bị tốt tốt nhất nước trà cùng điểm tâm, còn xin ngài tới trước bên trong làm sơ nghỉ ngơi. Sở Lam, Vương Giá đạo trưởng ra cắt thanh đạo trưởng, các ngươi cũng cùng một chỗ. Chương 364, không cần, nói yêu cầu của ngươi chương 364, không cần, nói yêu cầu của ngươi cần phải bồi hảo tiền bối, tại công ty của chúng ta, bốn phía nhìn một chút, đi một vòng. Triệu Phương Húc, vậy mà trực tiếp đem xử lý như thế nào Mã Tiên Hồng cái này thiên đại nan đề, cho hời hợt quên hết đi. Hắn bây giờ trong đầu, chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn phục dịch hảo, trước mắt vị này, có thể quyết định công ty tương lai, quyết định toàn bộ dị nhân giới tương lai, chân chính thần minh. Mà chung quanh những cái kia cái nào đều thông các công nhân viên, nhìn thấy nhà mình vị kia từ trước đến nay sát phạt quả đoán, uy nghiêm như ngục, nằm trong tay toàn bộ dị nhân giới dưới mặt đất trật tự chủ tịch, giờ phút này phó khiêm tốn đến gần như dáng điệu xiểm định. Từng cái trong mắt, đều nhanh muốn từ trong hốc mắt, rớt xuống đất. Bọn hắn từng cái trong lòng, nhấc lên so bao cấp 12 còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần sóng to gió lớn. Này! Đây vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia, nói 102, xem 10 lao cũng như không có gì Triệu Đồng sao. Hắn như thế nào? Như thế nào tại một cái nhìn so Trương Sở Lam không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi trước mặt, biểu hiện cùng một cổ đại trong hoàng cung, hèn mọn nhất, phục dịch hoàng đế tổng quản thái giám một dạng. Cái này người mặc một mạc đạo bào màu xanh, khí chất đạm nhiên, nhìn bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào a? Nhưng mà, đối mặt Triệu Phương Húc cái này gần như tại bị liếm, nhiệt tình tới cực điểm mời. Trương Huyền cũng không có cho hắn bất kỳ mặt mũi. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Triệu Phương Húc một mắt. Hắn chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy, phản phất tại xem kỹ lấy lãnh địa mình tầm thường. Ánh mắt quét qua toàn bộ sân bay, quét qua những cái kia bởi vì hắn đến mà kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhân viên. Quét qua tòa kia tràn đầy khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác khổng lồ trụ sở dưới đất. Cuối cùng, hắn cái kia lãnh đạm ánh mắt một lần nữa trở xuống đến trên thân Triệu Phương Húc. Không cần. Trương Huyền nhàn nhạt phun ra ba chữ. Thanh âm kia không lớn lại mang theo một loại chân thật đáng tin, phản phất thiên đạo dụ lệnh một dạng uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Trực tiếp đến hội nghị phòng. Nói thẳng đi. Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười, phản phất có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, thấy rõ hết thảy lòng người đứa con. Ngươi phí lớn như thế chiến trận mời ta tới, cũng không chỉ là muốn mời ta uống chén trà, tâm sự đơn giản như vậy a? Lời này vừa nói ra, liền như là tại bình tĩnh trong chảo dầu, đột nhiên ném vào một khối vạn niên huyền băng. Trong nháy mắt, làm cho cả sân bay lần nữa triệt để nổ tung. Triệu Phương Húc cái kia trương chất đầy đủ cười khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ, cái trán trong nháy mắt liền dịn ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh. Phía sau hắn những công ty kia cao tầng, càng là từng cái sắc mặt kỳ biến, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thật là nhạy cảm động sát lực. Không, đây cũng không phải là nhạy cảm. Đây là toàn chi. Là xích loà loà, không thêm bất luận cái gì che giấu, nhìn thấu lòng người thần chi nhãn. Bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, điểm này tự cho là đúng tính toán. Tại vị này thần minh một dạng đạo nhân trước mặt đơn giản liền như là con nít 3 tuổi cái kia buồn cười ngây thơ trò xiếc, bị liếc thấy cái thông thấu. Triệu Phương Húc trái tim, tại thời khắc này đống nhiên lỗ hổng nhảy bố. Nhưng hắn dù sao cũng là chấp trưởng công ty mấy chục năm nhân vật tiêu hùng, tâm tính chi trầm ổn, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tại đã trải qua bàn sơ sau khi khiếp sợ, hắn lập tức liền phản ứng lại. Biểu tình trên mặt hắn trong nháy mắt thu lại tất cả khiêm tốn cùng lấy lòng. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có ngưng trọng, cùng nghiêm nghị. Tại dạng này tồn tại trước mặt, bất kỳ quanh co lòng vòng, bất kỳ thăm dò đều lộ ra là ngu xuẩn như vậy, buồn cười như vậy. chỉ có thẳng thắn lấy chân thành nhất thái độ đi tìm kiếm trợ giúp, mới có thể thu được vị này thần minh một tia lọt mắt xanh. Tiền bối, mắt sáng như nước, vãn bối bội phục. Triệu Phương Húc trên mặt lộ ra lướt qua một cái vô cùng nụ cười khổ sở. Hắn lần nữa hướng về phía Trương Huyền, thật sâu bái. Tất nhiên tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy vãn bối cũng sẽ không giấu giếm nữa. Không tệ, vãn bối đích thật là có việc muốn nhờ. Chuyện này quan hệ đến chúng ta cái nào đều thông sinh tử tồn vong, càng quan hệ đến toàn bộ dị nhân giới tương lai an nguy. Triệu Phương Húc âm thanh trở nên vô cùng trầm trọng, vô cùng khàn khàn. Mỗi một chữ đều tựa như nặng ngàn cân, hung hăng đập vào Trương Sở Lam, Vương, Gia Cát Thanh đám người trong lòng. Cái gì? Dị nhân giới an nguy? Trương Sở Lam bọn người toàn bộ đều ngộp. Bọn hắn mặc dù biết gần nhất dị nhân giới không yên ổn, cái gì Diệu Tinh xã, cái gì Song Toàn Thủ, từng cái như quỷ xà thần đều xông ra. Nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà đã nghiêm trọng đến, quan hệ đến tình cảnh toàn bộ dị nhân giới sinh tử tồn vong. Này, đây không khỏi cũng quá khoa trương a. Trương Huyền nhìn xem Triệu Phương Húc cái kia trương ngưng trọng tới cực điểm khuôn mặt, ánh mắt bên trong không hề bận tâm, không có chút nào ngoài ý muốn. Phản phất, đây hết thảy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Dẫn đường đi. Là tiên bối, thỉnh. Triệu Phương Húc không dám chậm trễ chút nào, lập tức ở phía trước dẫn đường, mang theo Trương Huyền xuyên qua cái kia như cũ duy trì cúi đầu tư thế, giống như pho tượng đám người. Hướng về tòa kia tượng trưng cho công ty quyền lực tối cao trung khu S cấp phòng họp đi đến. S cấp phòng họp. Toàn bộ cái nào đều thông công ty phòng vệ nghiêm nhất, giữ bí mật cấp bậc cao nhất chỗ. Ở đây đã từng quyết định vô số dị nhân vận mệnh, cũng từng chứng kiến vô số lần, đủ để thay đổi toàn bộ dị nhân giới cách cục quyết sách trọng đại. Vậy mà hôm nay, ở đây lại chỉ ngồi giải rác mấy người. Trương Huyền Lý chỗ đương nhiên ngồi ở cái kia trương tượng trưng cho quyền lực tối cao trên chủ vị, mà Triệu Phương Húc vị này công ty chủ tịch lại chỉ có thể vô cùng cung kính ngồi ở vị trí đầu dưới của hắn. Trương Sở Lam, Vương Dã, Gia Cát Thanh, còn có cái kia giống như ưu hồn giống như, không nói một lời Mã Tiên Hồng nhưng là liên đối tư cách cũng không có. Chỉ có thể giống như trung thành nhất hộ vệ, đứng bình tĩnh tại sau lưng Trương Huyền. Toàn bộ phòng họp an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí ngột ngạt đến để cho người cơ hồ không thể thở nổi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia, từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn Thanh Bảo đạo nhân trên thân. Rốt cục vẫn là Triệu Phương Húc trước tiên phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Hắn đứng lên, hướng về phía Trương Huyền lần nữa làm một đại lễ. Tiền bối, kỳ thực bây giờ dị nhân giới, so với ngài trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm, càng thêm hỗn loạn. Triệu Phương Húc cảm thanh, tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng cảm giác vô lực sâu đậm. Kể từ năm đó giáp thân chi loạn sau, bất kỳ kỳ hiện thế, toàn bộ dị nhân giới liền lâm vào một hồi dài đến mấy chục năm không bao giờ ngừng nghỉ dung chuyển bên trong. Mà chúng ta cái nào đều thông công ty, chính là tại loại này bối cảnh dưới theo thời thế mà sinh. Chức trách của chúng ta chính là chọn khả năng lớn nhất đi giữ gìn dị nhân cùng người bình thường ở giữa cái kia yếu ớt cân bằng. Chương 365, chúng ta quá ngây thơ rồi, đem hắn đem ra công lý. Chương 365, chúng ta quá ngây thơ rồi, đem hắn đem ra công lý đi ướp thúc những cái kia vô pháp vô thiên dị nhân, đi đem những cái kia bởi vì tham lam cùng dục vọng mà đi lên đường tà đạo bại hoại. Đem ra công lý. Vài chục năm nay, chúng ta tự hỏi một mực cẩn trọng, không dám lười biếng chút nào. Thế nhưng là nói đến đây, Triệu Phương Húc trên mặt lộ ra lướt qua một cái vô cùng thống khổ thân sắc. Chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Chúng ta cho là, chúng ta địch nhân lớn nhất là những cái kia trên mặt nổi cướp bóc đốt giết toàn tính yêu nhân. Chúng ta cho là, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, chỉ cần chúng ta có thể liên hợp 10 lão liền có thể trấn áp hết thể đạo trích. Nhưng chúng ta sai. Sai vô cùng. Địch nhân chân chính uy hiếp, vẫn luôn giấu ở chúng ta căn bản là không có cách chạm đến trong bóng tối. Bọn hắn giống như là dấu ở dưới mặt nước cực lớn băng sơn, chúng ta nhìn thấy mãi mãi cũng chỉ là băng sơn cái kia một góc nhỏ, Diệu Tinh xã chỉ là một trong số đó. Triệu Phương Húc hít sâu một hơi, hắn cặp kia cơ trí trong mắt lập lòe cừu hận thấu xương cùng sâu đậm kiên kỵ. Căn cứ vào chúng ta tình báo mới nhất biểu hiện, bây giờ dị nhân giới trừ Diệu Tinh xã ít nhất vẫn tồn tại không dưới 5 cái, thực lực cùng nội tình đều không hề yếu tại Diệu Tinh xã tổ chức thần bí bọn hắn trong bóng tối thẩm thấu các đại môn phái, mua chuộc công ty cao tầng nghiên cứu thuật cấm kỵ, thậm chí mưu toan nhúng chàm trong truyền thuyết kia không có dễ sinh lưu lại phần kia đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới bảo tàng. Dã tâm của bọn hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khổng lồ, càng thêm điên cuồng. Mà chúng ta cái nào đều thông tại những này quái vật khổng lồ trước mặt, liền như là một cái mới vừa học được đi bộ hài nhi, nhưng phải đối mặt năm đầu đói bụng hồng hoang cự thú. Hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục hạ tràng. Cho nên Triệu Phương Húc ngẩng đầu, hắn cặp kia hiện đầy tia máu con mắt gắt gao, dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn chăm chú lên Trương Huyền. Vạn bối khẩn cầu tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Chỉ cần tiền bối nguyện ý trở thành chúng ta cái nào đều thông minh dự cố vấn. Công ty của chúng ta tất cả tài nguyên, tất cả tình báo, hết thảy tất cả đều đem đối với ngài toàn diện khai phóng, chúng ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, chỉ cầu có thể đổi lấy dị nhân giới tương lai một chút hy vọng sống. Triệu Phương Húc mà nói chính là chữ chữ khắp huyết, từng tiếng cần thiết. Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào Trương Sở Lam, Vương, Gia Cát Thanh trong lòng. Bọn hắn hoàn toàn bị Triệu Phương Húc miêu hội ra bộ kia hắc ám, tràn đầy vô tận nguy cơ dị nhân giới chân thực bức tranh cho hoàn toàn chấn choáng váng. Bọn hắn vẫn cho là chính mình trải qua đã là dị nhân giới cấp cao nhất sóng gió. Nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, cái kia cái gọi là sóng gió, tại vậy chân chính đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới, kinh khủng diệt thế biển động trước mặt. Liên một đóa nho nhỏ bọt nước cũng không tính. Vương Giã sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong cơ thể hắn gió sau kỳ môn, tại thời khắc này vậy mà không bị khống chế điên cuồng vận chuyển. Hắn phảng phất từ Triệu Phương Húc trong giọng nói, nhìn trộm đến đó bị vô tận khói đen bao phủ, tràn đầy sát phạt cùng máu tanh tương lai một góc. Đạo tâm của hắn đang run rẩy, mà Gia Cát Thanh bỗng dưng nhắm mắt lại. Hắn cái kia vừa rồi thoát thai hoán cốt, đối với đại đạo cảm ngộ lực để cho hắn so bất luận kẻ nào đều càng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố bao phủ tại toàn bộ dị nhân giới bầu trời, khổng lồ tràn đầy hủy diệt cùng kết thúc khí tức kiếp khí. Cái kia cố kiếp khí là nồng đậm như thế, khủng bố như vậy. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp tại một giây sau nên đón cuối cùng tận thế thẩm phán. Thì ra, như thế Gia Cát Thanh khỏe miệng chảy xuống vẻ khổ sở máu tươi. Đây mới là thời đại này, chân chính đại tranh chi thế, đại kiếp chi thế ai như mà. Đối mặt Triệu Phương Húc cái kia gần như cầu khẩn, đánh cược hết thể thỉnh cầu. Trương Huyền trên mặt nhưng như cũng là bộ kia, không hề bận tâm đạm nhiên biểu lộ. Hắn chỉ là bưng lên trước mặt ly kia, từ Triệu Phương Húc tự tay pha được giá trị ngàn vàng đỉnh cấp đại hồng bảo. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cha không tệ. Hắn nhàn nhạt đánh giá một câu. Lập tức hắn mới chậm rãi mở mắt ra, cặp kia thâm thúy như tinh không con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên Triệu Phương Húc. Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Cái gì? Triệu Phương Húc đống nhiên sững sờ. Ta giúp các ngươi giải quyết Lưu Làm, giải quyết Trần Đoá, giải quyết Mã Thiên Hồng, thuận tiện còn giúp các ngươi lấy ra rượu tinh xa cùng song toàn thủ con cá lớn này. Trương Huyền âm thanh vẫn như cũ bình thản. Những thứ này chẳng lẽ còn không đủ sao? Cái này Triệu Phương Húc cổ họng đống nhiên trì trệ, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, a vị này Tiên Lâm đạo nhân, từ ra sân bắt đầu, ngay tại lấy một loại bọn hắn căn bản là không có cách lý giải phương thức trợ giúp bọn hắn. Hắn làm bất kỳ một chuyện gì lấy ra đều đủ để làm cho cả cái nào đều thông đô vì thế mà chấn động, đều đủ để bị ghi vào công ty cao nhất công lao sổ ghi chép. Thế nhưng là Triệu Phương Húc trên mặt lộ ra lướt qua một cái càng thêm nụ cười khổ sở. Tiền bối ngài làm đây hết thảy, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhưng mà ngài diện trừ cuối cùng chỉ là những cái kia bại lộ tại trên mặt nước uy hiếp, mà những cái kia giấu ở dưới mặt nước kinh khủng hắc ám vẫn tại nhìn chằm chằm. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Một khi một ngày kia thật sự đến, toàn bộ dị nhân giới đều đem sinh linh đồ thán, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền ngài cũng không cách nào chỉ lo thân mình a. Triệu Phương Húc nói ra, hắn sau cùng cũng là to gan nhất một câu thăm dò. Hắn đang đánh cược. Đánh cược vị này thần minh cũng không phải là thật sự vô tình vô dụng, không dính vào một tia phàm trần. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới, hắn liền tất nhiên sẽ cùng thế giới này sinh ra nhân quả. Nhưng mà, nghe được hắn câu này, tràn đầy thăm dò cùng ý hiệp ý vị lời nói, Trương Huyền lại cười. Đó là một loại phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười tầm thường, tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm. Chỉ lo thân mình. Hắn lắc đầu. Người sai. Hắn cặp mắt thâm thúy kia tử phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, thấy được vậy càng cao phàm nhân vĩnh viễn không cách nào sánh bằng chiều không gian. Thế giới này đối với ta mà nói bất quá là một chỗ thú vị, có thể tạm thời đỗ phong cảnh thôi. Ta nếu muốn đi tùy thời cũng có thể rời đi. Phương tiên địa này phát tắc, cái này cái gọi là nhân quả còn gò bó không được ta. Ầm ầm. Trương Huyền lời nói mặc dù bình thản, lại giống như một đạo đến từ chiều không gian cao hơn, sáng thế thần dụ. Hung hăng đem Triệu Phương Húc thậm chí tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng một kia miễn tưởng, đều cho hoàn toàn ép trở thành nguyên thủy nhất hỗn độn hạt. Cơ thể của Triệu Phương Húc run lên bần bật. Hắn cái kia Trương tổng là tràn đầy trí tuệ cùng như lửa khuôn mặt, vụt một cái trong nháy mắt huyết sắc cởi hết, trở nên so người chết còn thảm hơn trắng. Cả người hắn phảng phất bị quất đi tất cả khí lực, lảo đảo lui về sau hai bước, đặt mông ngồi liệt ở trên ghế. Hắn cặp kia lúc nào cũng lập lòe khôn khéo tia sáng con mắt, tại thời khắc này hoàn toàn phai nhạt xuống. Chương 366, lớn nhất át chủ bài, Trương Huyền kế hoạch. Chương 366, lớn nhất át chủ bài, Trương Huyền kế hoạch. Thay vào đó là một loại vô tận, so tử vong còn muốn thâm trầm tuyệt đối, tuyệt vọng. Thua, hắn thua cuộc, thua thất bại thảm hại, thua thương tích đầy mình. Hắn chỗ dựa lớn nhất, hắn lá bài tẩy sau cùng, tại vị này chân chính, siêu nhiên vật ngoại thần minh trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa, buồn cười như vậy đến cực điểm. Toàn bộ phòng họp lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Trái tim tất cả mọi người đều chìm vào vô tận băng lãnh, vực sâu. Không biết qua bao lâu, lâu đến Triệu Phương Húc cũng đã triệt để từ bỏ hy vọng, mất hết can đảm thời điểm. Trương Huyền cái kia thanh âm đạm mạc, nhưng lại một lần ung dung mà vang lên. Bất quá đơn giản hai chữ lại giống như là một đạo phá vỡ vô tận hắc ám sáng thế chi quang. Trong nháy mắt để cho Triệu Phương Húc viên kia sớm đã chết tịch tâm, lần nữa điên cuồng cuồng loạn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia một lần nữa giấy lên hy vọng ngọn lửa con mắt, nhìn chằm chằm Trương Huyền. "Trương Huyền, buông xuống trong tay chén trà. Ngươi mới vừa nói, công ty của các ngươi sở hữu tài nguyên, tất cả tình báo, hết thảy tất cả đều đối ta khai phóng." "Là tiền bối." Triệu Phương Húc giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, điên cuồng gật đầu, "Chỉ cần ngài một câu nói, toàn bộ công ty cũng là ngài." "Ân." Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái. "Mã Tiên Hồng những cái kia tàng thư mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là chút tàn thiên đoạn trường, không thành thể hệ. Cái nào đều thông xem như quan phương tổ chức, chắc hẳn cất giữ điện tịch, hẳn là sẽ toàn diện hơn một chút ta. Ta đối với những cái kia, cái gọi là quyền hạn, địa vị không có hứng thú. Ta chỉ cần công ty của các ngươi tàng thư các." Trương Huyền quay miệng, câu lên một vòng, nụ cười ý vị thâm trường. "Ngày mai cho ta trả lời chắc chắn." Nói xong, hắn liền đứng lên, không tiếp tục để ý, cái kia đã sớm bị cái này thần đồng dạng tàu lượn siêu tốc một dạng bản, làm cho triệt để hóa đá đám người. Trực tiếp thẳng hướng lấy phòng họp bên ngoài. Gian kia Triệu Phương Húc sớm đã vì hắn chuẩn bị xong cấp cao nhất phòng tổng thống phòng nghỉ đi đến. Đêm đã khuya, cái nào đều thông tổng bộ ban đêm, không có thành thị ồn ào náo động, chỉ có máy móc vận chuyển trầm thấp vang minh. Trương Huyền ở, gian kia có thể so với khách sạn 5 sao phòng tổng thống, hào hoa trong phòng nghỉ. Hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền của hắn, khí tức cả người cùng chung quanh thiên địa hoàn toàn hòa thành một thể. Không nói chính xác hơn, là chung quanh thiên địa đang chủ động hướng hắn dựa sát vào, thần phục. Ở trước mặt của hắn, lặng lặng lơ lửng, vài kiện từ Mã Tiên Hồng tàng thư khố bên trong, lấy ra chân chính vô giới chi bảo. Khối kia ghi chép thượng cổ tinh thần tôi thể chi thuật, không biết tên yêu thần gia thú. Cái kia bản ghi lại lấy tam hồn thất phách luyện chế thần đan tơ vàng gỗ trinh nam đan kinh. Còn có mấy viên lập lòe khác biệt tia sáng, tràn đầy huyền ảo đạo vận, tàn phá mảnh vỡ pháp bảo. Những thứ này ở người khác trong mắt, có lẽ là đủ để gây nên tinh phong huyết vũ tuyệt thế chân bảo. Nhưng ở trong mắt Trương Huyền cũng bất quá là một chút, tràn đầy thiếu sót, thú vị đồ chơi nhỏ thôi. Lấy tinh thần chi lực tôi thể, mô phỏng yêu thần thân thể, ý nghĩ không tệ, nhưng chung quy là bỏ gốc lấy ngọn. Nhân sinh mà làm bạn vật chi linh giải, tự thân chính là một cái hoàn mỹ nhất tiểu vũ trụ. Cần gì phải đi bắt chước những cái được gọi là yêu thần? Thân ta là vũ trụ, ta niệm có thể hóa tinh thần. Trương Huyền trong lòng vô số linh quang đang điên cuồng lấp lóe và chạm. Hắn cái kia khổng lồ đến đủ để bao phủ toàn bộ địa cầu kinh khủng thần thức chi hải bên trong. Một kia đến từ Mã Tiên Hồng cất giữ tinh thần tối thể quyết đang bị hắn lấy một loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng tiến hành căn bản nhất người tiên thôi diễn cùng hoàn thiện. Và anh, trong nháy mắt thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái vô tận hấp động. Không gian xung quanh bên trong những cái kia tự do đến từ ngoài cửu thiên tinh thần chi lực. Tại thời khắc này, phản phất nhận lấy một loại nào đó chi cao vô thượng thần chi triệu hoán. Điên cùng giống như trăm sông đổ về một biển, hướng về thân thể của hắn mãnh liệt mà đến. Toàn bộ cái nào đều thông công ty tổng bộ, trong nháy mắt này, đột nhiên run rẩy kịch liệt rồi một lần. Trong căn cứ, tất cả công nghệ cao dụng cụ, tại thời khắc này toàn bộ mất linh. Tất cả màn hình đều biến thành một mảnh chói mắt bông tuyết. Tất cả cảnh báo đều đang điên cuồng thét lên. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Là địch tập sao? Toàn bộ căn cứ lâm vào một mảnh hỗn loạn trước đó chưa từng có cùng trong khủng hoảng. Mà ở căn cứ tầng cao nhất, những cái kia vừa mới từ cái kia vô tận chấn kinh cùng trong tuyệt vọng trở lại một tia thần tới vương ra cắt thanh Trương Sở Lam bọn người đang cảm thụ đến cái kia cố đột nhiên buông xuống, để cho bọn hắn linh hồn đều đang run sợ tinh thần chi lực trong nháy mắt, từng cái sắc mặt lần nữa kỳ biến. Này, đây là vương giã con người bỗng nhiên giúp thành nguy hiểm nhất cây kim hình dáng. Hắn cái kia thể nội gió sau kỳ môn không bị khống chế nổ tung, hắn phảng phất thấy được một bộ để cho hắn suốt đời khó quên thần chi hỏa cuốn. Hắn nhìn thấy tại đỉnh đầu bọn họ cái kia phiến bị thật dày hợp kim ngăn lại cách cửu thiên chi thượng. Toàn bộ bắt đầu thất tinh, toàn bộ sao tử vi biên, toàn bộ đẩy trời tinh đấu đều đang run rẩy. Bọn chúng tại triều bái, bọn chúng tại đem chính mình buồn nguyên nhất sức mạnh không giữ lại chút nào cống hiến cho vị kia chiếm cứ ở phía dưới trí cao vô thượng thần minh. Phúc, vương giã cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này đến từ chiều không gian cao hơn tin tức xung kích. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra, cả người hắn huệ và tiếp, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng so trước đó còn muốn càng thêm cuồng nhiệt gấp một vạn lần nụ cười. Sư ba hắn vậy mà tại phun ra nuốt vào tinh thần hắn. Hắn tại lấy thiên địa làm lô, lấy tinh thần làm thuốc, tái tạo. Thần khu mà một bên ra cắt thanh, càng là trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn cái kia vừa rồi vững chắc đạo tâm, tại thời khắc này lần nữa bị đánh nghiêm nát. Hắn nhìn xem Trương Huyền chỗ gian phòng kia phương hướng, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có vô tận kính sợ. Đạo, hắn muốn nói đạo pháp tự nhiên, nhưng hắn vẫn phát hiện, bốn chữ này ở trước mắt cái này, phun ra nuốt vào tinh thần luyện hóa vũ trụ thần chi trước mặt sức mạnh to lớn, lộ ra là bực nào tái nhợt, bực nào bất lực. Thế này sao lại là đạo pháp tự nhiên? Đây rõ ràng là ta chính là đạo, ta là tự nhiên. Mà Trương Sở Lam nhưng là cũng sớm đã bị cái này hủy thiên diệt địa một dạng độc tĩnh dọa cho đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn ôm mình đầu trốn ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Má ơi, cứu mạng a. Này, đây cũng là thế nào a sư thúc? Hắn sẽ không là cảm thấy chúng ta chiêu đãi này không chu toàn, muốn đem toàn bộ công ty đều phá hủy a? Trong đầu của hắn chỉ còn lại có cái này một cái tràn đầy vô tận sợ hãi ý tưởng hoang đường. Sư thúc có phải hay không bây giờ liền muốn trực tiếp phi thăng? Như vậy toàn bộ dị nhân giới thế nhưng là như thế nào cho phải? Chương 367, muốn đem đạo trưởng lưu lại, Trương Sở Lam điên rồi. Chương 367, muốn đem đạo trưởng lưu lại, Trương Sở Lam điên rồi. Hắn ôm chính mình căn bản cũng không biết phải nói một ít gì. Má ơi, cứu mạng a. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có cái này một cái tràn đầy vô tận sợ hãi ý tưởng hoang đường. Song song, lần này thật muốn ba so quy. Ta còn không có sống đủ a, ta còn không có tìm được gia gia của ta, còn chưa hiểu bảo bảo tỷ thân thế, ta còn không có vượt qua không giao động bích liên cuộc sống hạnh phúc a. Sư thúc. Trong lòng của hắn đang điên cuồng tiêu thảm, thậm chí đã bắt đầu tính toán nếu như sư thúc động thủ thật, chính mình là nên dùng kim quang chú ngạnh kháng hay là trực tiếp nằm ngửa giả chết tương đối có hy vọng còn sống. Đúng lúc này, vừa mới nôn ra huyết vương giã nghĩ tới một cái càng khủng bố hơn, càng thêm để cho hắn không thể nào tiếp thu được khả năng tính chất. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cặp kia bởi vì mất máu mà có chút tan rã ánh mắt nhìn chằm chằm quỳ dưới đất ra cắt thanh, dùng một loại tràn đầy cực hạn giọng hoảng sợ run giọng nói, thanh ngươi nói, hắn sẽ không là muốn tại chỗ phi thăng a. Lời này vừa nói ra liền như là tại trong chảo dầu nóng bỏng. Đông nhiên tới lên một chậu đến từ nam cực biển sâu âm 100 độ băng thủy. Vì dưới đất ra cắt thanh cùng trốn ở dưới đáy bản cơ thể của Trương Sở Lam bỗng nhiên cứng đờ. Phi thăng. Cái này chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại. bị tất cả dị nhân xem như là trung cực huyễn tưởng, hư vô mở mịt từ ngữ. Tại thời khắc này lại có vẻ là chân thật như vậy, gần như vậy ở trước mắt có thể đụng tay đến. Đúng vậy a. Lấy sư thúc cái kia giống như thần tiên thủ đoạn, cái kia thông thiên bí lực, phun ra nuốt vào xong tinh thần, cảm thấy cái ao nhỏ này đường đã dung không được hắn đầu này chân long. Tiếp đó vừa lòng thỏa ý phủi mông một cái tại chỗ bạch nhật phi thăng, phá toái hư không mà đi, đây không phải rất hợp tình, rất hợp lý sự tình sao? Không được, tuyệt đối không được. Trương Sở Lam cũng lại không để ý tới sợ hãi. Hắn bỗng nhiên từ dưới đáy bàn chui ra, cái kia trương trắng nếu trên mặt viết đầy trước nay chưa có lo lắng cùng khủng hoảng. Sư thúc nếu là hắn phi thăng, ta làm sao bây giờ? Đời ta núi dựa lớn nhất liền không có. Bảo bảo tỷ làm sao bây giờ? Ai tới giải khai trên người nàng bí mật? Gia gia của ta mất tích chi mê làm sao bây giờ? Còn có cái này toàn bộ dị nhân giới cục diện rối rắm, những cái kia cái gì rượu tinh xã, cái gì song toàn thủ, ai tới thu thập? Vương Giá cùng Gia Cắt Thanh cũng là sắc mặt kỳ biến, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ trời muốn sập xuống cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn thật vất vả tìm được một cái có thể cứu bọn hắn người. Đây nếu là khiến đạo trường cứ như vậy chạy, bọn hắn khóc đều không chỗ để khóc, ra cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn gấp một vài lần. Mau đi xem một chút, vô luận như thế nào cũng phải đem đạo trường lưu lại. Một giây sau ba người phảng phất tạo thành một loại nào đó kỳ lạ đánh cược hết thảy ăn ý cũng lại không để ý tới thương thế trên người cùng sợ hãi của nội tâm, liền lăn một vòng hướng về Trương Huyền chỗ gian phòng kia điên cuồng mà tới. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn xông ra cửa phòng họp. Oeng, một đạo sức mạnh truyền đến. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba người thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đồng loạt lần nữa bị cỗ này không thể địch nổi vĩ lực đè phải đầu giảm xuống đất địa. Quỳ nằm trên đất, ngay cả khuôn mặt đều thật sâu khắc vào cứng rắn hợp kim trong sàn nhà. Thân thể của bọn hắn phảng phất bị quán chú ước vạn tấn thủy ngân, liền một cây ngón út đều không thể chuyển động một chút. Trong cơ thể của bọn họ khí tại này cổ thần uy trước mặt liền như là chuột thấy mèo. Từng cái nhu thuận đến so mới vừa sinh ra hải nhi còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí ngay cả một tia lưu động dấu hiệu cũng không dám có. Cho dù là dạng này bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Vương Giá nhịn không được kinh ngạc sư bá, ngươi lúc này có thể muôn ngàn lần không thể rời đi. Trong mắt ra các thanh thiêu đốt lên cầu đạo hỏa diễm, đạo trưởng, đại đạo không mở còn xin ngài mang theo ta. Trương Sở Lam càng là phát huy không dao động bích liên tinh thần, trong lòng điên cuồng hò hét. Sư thúc, đuổi, bắp đuổi của ta à. Bên người Triệu Phương Húc cũng không có biện pháp chịu đựng, hướng thẳng đến đạo trưởng phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, phòng trà, ầm ầm, tòa kia vừa mới bị san thành bình địa phòng trà phế tích, lại một lần nữa bị một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm cuồng bạo. Tràn đầy vặn vẹo cùng tức đoạt chi lực màu xám khí kình cho hung hăng cày một lần. Khúc Đồng đang một mặt âm trầm lơ lửng ở giữa không trung. Nàng cái kia trương giấu ở mặt nạ sau đó tuyệt mỹ khuôn mặt, bây giờ âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Chuyện trước mắt đối bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt. Tiên Hồng còn không có tìm được. Phái đi ra ngoài tuổi giảng hòa kim ngọc liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng đã mất đi tất cả tin tức. Cái này khiến nàng có một loại sự tình đang hướng về xấu nhất phương hướng, triệt để mất khống chế dự cảm bất tường. Mà đúng lúc này, ông Ân Khúc Đồng đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia tràn đầy sát ý lạnh như băng con mắt, gắt gao nhìn phía kinh thành phương hướng. Đó là một loại thực lực gì? Này, đây là cái gì lực lượng? Khúc Đồng âm thanh lần thứ nhất mang tới một tia liền chính nàng cũng chưa từng nhận ra được kinh hãi cùng run rẩy. Là cái kia lão thiên sư? Không, không đúng. Cố lực lượng này so với hắn còn muốn thuần túy, còn cổ lão hơn, thậm chí càng thêm bá đạo. Chẳng lẽ là không có dễ sinh lưu lại vật kia xuất thế? Từng cái suy đoán khủng bố tại trong đầu của nàng điên cuồng thoáng hiện. Sắc mặt của nàng trở nên càng âm tình bất định, càng khó coi tới cực điểm. Đầu tiên là tiên hồng mất khống chế, bây giờ dị nhân giới lại xuất hiện khủng bố như thế, không biết thần minh ý hệ. Nàng cảm giác chính mình cái kia lập mấy chục năm, tự cho là không chê vào đâu được kế hoạch hoàn mỹ tại thời khắc này phảng phất xuất hiện một cái đủ để cho toàn bộ bàn cờ cũng vì đó sụp đổ chí mạng biến số. Đáng chết trong mắt Khúc Đồng, lập loè trước nay chưa có sắc cơ. Chẳng cần biết ngươi là ai dám ngăn tại trước mặt ta, Diệu Tinh xã đều chỉ có một con đường chết. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một thế kỷ, có thể chỉ là trong nháy mắt. Cái kia cố bao phủ toàn bộ cái nào đều thông tổng bộ, để cho thiên địa cũng vì đó thần phục, để cho vạn pháp cũng vì đó mất đi mênh mông thần uy, liền như là nó lúc đến một dạng đột ngột biến mất. Toàn bộ thế giới phảng phất lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Phảng phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa, phun ra nuốt vào tinh thần thần chi họa cuốn bất quá là đám người một hồi không thiết thực tập thể một cảnh. Cái kia ba con thật vất vả mới leo đến cửa phòng ốc sen. Tại áp lực biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng giống như hư thoát đồng dạng, cơ thể mềm nhũn triệt để ngồi phịch ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bọn hắn thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Mà đúng lúc này, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. Một đạo mặc một mạc đạo bào màu xanh, dáng người cao ngất thân ảnh từ trong phòng đi ra. Là Trương Huyền. Hắn giờ phút này cùng phía trước đi vào thời điểm cũng không có khác nhau. Không, vẫn có khác biệt. Trên người hắn cái kia cổ khí chất trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm bình thường, càng thêm phản phát quy chân. Chương 368, Tấn Thăng, ta là thiên đạo. Chương 368, Tấn Thăng, ta là thiên đạo. Nếu như nói trước đây hắn là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần binh, như vậy hiện tại hắn chính là chuôi này thần binh tồn tại cái kia bao dung vạn vật vỏ kiếm. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn hòa thành một thể. Hắn cứ như vậy nhìn xem, ghé vào chính mình cửa ra vào, ba cái kia chật vật không chịu nổi, đầy người bụi đất, giống như ba con chó rơi xuống nước một dạng kẻ đáng thương. Cặp kia thâm thúy như tinh không trong con ngươi, thoáng qua một tia khó mà nhận ra buồn cười thần sắc. Lập tức hắn cái kia lãnh đạm không mang theo một tơ một hào tình cảm âm thanh, chậm rãi vang lên. các ngươi có việc. Thanh âm kia lạnh lùng, bình tĩnh, không mang theo một tơ một hào cảm tình. Liên như là trên 9 tầng trời thần minh, một lần tỉnh cờ cúi đầu, thấy được mấy cái ghé vào chính mình cửa thần điện, hành vi cử chỉ có chút hài hước buồn cười nhỏ bé sâu kiến, thế là thuận miệng hỏi một câu. Nhưng mà chính là cái này thật đơn giản, thậm chí ngay cả chất vấn cũng không tính ba chữ. Lại giống như ba đạo ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc, có thể tỉnh lại trầm luân điểm hóa sai lầm sáng thế thần dụ. Vâng, 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 hung hăng đập vào con nằm dạp trên mặt đất, giống như ba con bị quất gân, lột da chó ghẻ đồng dạng chật vật không chịu nổi Trương Sở Lam, Vương, Gia Cắt Thanh ba người sâu trong linh hồn. Đúng vậy a, chúng ta đang làm gì? Ba người đại não tại thời khắc này, phản phất mới từ cái kia vô tận, bị thần uy chi phối sợ hãi cùng trong rung động tìm về một tia thuộc về mình đáng thương ý thức. Bọn hắn đông nhiên ý thức được chính mình thời khắc này tư thái, là bực nào hèn mọn, bực nào hài hước, bực nào mất mặt xấu hổ. Bọn hắn vừa rồi vậy mà bởi vì sợ sư thúc phi thăng, liền thật sự giống như ba con hèn mọn nhất, không có bất kỳ tôn nghiêm nào nhuyễn trùng đồng dạng từ phòng họp trong phế tích, gắng gượng bỏ tới ở đây. Đây nếu là chuyến đi, ba người bọn họ về sau còn thế nào tại trong dị nhân giới hỗn? Vương Giã khuôn mặt vụt một cái trướng đến so gan heo còn muốn hồng. Hắn hận không thể tại chỗ liền dùng gió sau kỳ môn đảo một cái thời gian khe hở đem chính mình vĩnh viễn mà trốn vào trong. Quá mất mặt. Hắn Vương Giã đạo trưởng núi võ đang tiểu thiên sư, gió sau kỳ môn truyền nhân ngày bình thường đó là bực nào tiêu sái, bực nào lười biếng, bực nào bước cách tràn đầy. Nhưng bây giờ, vậy mà giống con chó ghé vào người cửa nhà, đây quả thực là đạo tâm bên trên vĩnh hằng vết nhơ. A Gia Cắt Thanh càng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Hắn vừa mới tại đạo trưởng điểm hóa phía dưới tái tạo đạo tâm, tự cho là đã đạt đến không lấy bất hỷ, không lấy kỳ bi siêu nhiên cảnh giới. Nhưng kết quả đây, vừa gặp phải đạo trưởng có thể muốn chạy trốn sự tình, hắn so với ai khác đều cấp bách, so với ai khác đều hoảng. Cái kia cái gọi là đạo tâm trong nháy mắt liền bể thành tạt bã. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm khối đầu hũ đập đầu chết, dĩ tạ cái này khinh nhẫn đại đạo tội. Mà Trương Sở Lam không hổ là không giao động Bích Liên Khai Sơn tổ sư. Độ dày da mặt của hắn có thể so với tường thành chỗ ngặt. Sau khi đã trải qua bàn sơ 0.01 giây lung túng, hắn lập tức liền đem tất cả lòng xấu hổ đều quăng ra ngoài 9 tầng mây. Mất mặt. Mất mặt tính là cái gì chứ? Ở thời điểm này, bạch bạch bạch, một hồi gấp rút vô cùng tiếng bước chân từ cuối hành lang truyền đến. Chỉ thấy Triệu Phương Húc vị này cái nào đều thông công ty cao nhất người cầm lái đang mang theo một đám công ty cao nhất cấp bậc đồng sự cùng cao quản. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, liền lăn một vòng hướng về bên này lao đến. Vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một dạng động tĩnh, kém chút đem bọn hắn những thứ này sống trong nhung lụa lao ra hỏa, cho tại chỗ dọa đến cơ tim tắc nghẽn, hồn phi phách tán. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn trước tiên xác nhận vị tia thần minh đến tột cùng là bất giận, hay là muốn hoàn toàn đem bọn hắn cái ổ này bưng hết. Tiền, tiền bối, ngài, ngài không có sao chứ? Triệu Phương Húc chạy đến cửa ra vào, nhìn thấy Trương Huyền bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Viên địa cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra tâm mới miễn cưỡng trở xuống trong bụng. Hắn thở hổn hển, vừa định mở miệng hỏi thăm một chút vừa rồi đến tột cùng là xảy ra bực nào kinh thiên động địa biến cố. Nhưng mà, còn không đợi hắn tiền bối kia hai chữ lành lặn nói ra miệng, một đạo tràn đầy sốc nổi tới cực điểm âm thanh, lại đống nhiên cướp ở trước mặt của hắn vang dội toàn bộ hành lang. Sư thúc, chỉ thấy Trương Sở Lam đống nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn lấy một loại hoàn toàn không phù hợp nhân thể cơ học, thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới Trương Huyền trước mặt. Hắn cái kia Trương vừa mới còn dính đầy bụi bặm trên mặt, bây giờ chất đầy so thái dương còn muốn rực rỡ, so chó sủ còn muốn linh hót, không có gì sánh kịp cuồng hỉ nụ cười. Sư thúc, lão nhân ra ngài, vừa rồi cái kia kinh thiên động địa, vang dội cổ kim, để cho vũ trụ cũng vì đó run rẩy, để cho đại đạo cũng vì đó thần phục, vô thượng thần uy trong mắt của hắn lập lòe giống như ước vạn ngói đèn pha mở dạng, cực nóng sùng bái tia sáng. Có phải hay không? Có phải hay không lão nhân ra ngài, lại có cái gì mới đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới nhận thức, vĩ đại công pháp lĩnh ngộ? Lời nói này hỏi là bực nào có trình độ. Hắn không có hỏi ngài vừa rồi tại làm gì, càng không có hỏi ngài có phải hay không muốn đem chúng ta đều phá hủy. Hắn trực tiếp đem cái này hủy thiên diệt địa động tĩnh quy kết làm tiền bối tại lĩnh ngộ công pháp. Cái này vỗ mông ngựa chính là thanh tân thoát tục như thế, vừa đúng như thế, không để lại dấu vết như thế. Nghe một bên Vương Giã cùng Gia Cắt Thanh khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Trong lòng đối với Trương Sở Lam vô sỉ trình độ, lại một lần nữa có một cái đột phá phía chân trời nhận thức hoàn toàn mới. Liên vừa mới chạy đến Triệu Phương Húc cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Trong lòng âm thầm bội phục, tiểu tử này không đi làm quan ngoại giao thực sự là khuất tài. Nhưng mà đối mặt Trương Sở Lam cái này có thể xưng ảnh đế cấp bậc sách giáo khoa giống như đặt câu hỏi. Trương Huyền cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn hay là khinh thường biểu lộ. Hắn cặp kia thâm thúy như tinh không con mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mặt cái này, mặt mũi tràn đầy đều biết nhanh khen ta, nhanh khen người ta. Tên dở hơi sư điệt. Lập tức hắn không có chút nào do dự, dùng một loại phản phất tại bảo hôm nay khí trời tốt ngữ khí, chậm rãi nói: "Thần thăng." "Vâng." Nếu như nói vừa rồi cái kia phun ra nuốt vào tinh thần, luyện hóa thiên địa thần uy là vật lý phương diện bên trên hủy thiên diệt địa vụ nổ hạt nhân. Như vậy Trương Huyền giờ phút này hơi hận, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có, thật đơn giản hai chữ, chính là đủ để cho thời gian đình chỉ, để cho không gian sụp đổ, để cho tại chỗ tất cả mọi người, linh hồn cũng vì đó bốc hơi, ý thức cũng vì đó chôn bụi, khái niệm phương diện bên trên vũ trụ bị băng. Tấn. Tấn thăng cái gì gọi là tấn thăng? Lão nhân ra ngài phía trước cái kia tiện tay một ngón tay liền có thể xóa đi một cao thủ. Một ý niệm liền có thể tái tạo linh hồn người khác, một chiêu phía dưới liền có thể hủy diệt cả tòa căn cứ. Giống như thần tiên thủ đoạn, còn con mẹ nó không phải toàn bộ hình thái. Vậy bây giờ, tấn thăng sau đó ngài lại nên kinh khủng cỡ nào, bực nào không thể nào hiểu được, bực nào vượt lên trên chúng sinh. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ở đây, vô luận là Trương Sở Lam, là Vương Dã, là Gia Cát Thanh, vẫn là Triệu Phương Húc cùng phía sau hắn đám kia công ty tầng cao nhất, tất cả mọi người đại não đều đồng loạn, lần nữa oanh minh vang dội, lâm vào một mảnh so độ không tuyệt đối còn muốn băng lãnh, tuyệt đối trống không. Chương 369, sư thúc ngươi muốn lưu lại à, không có ngươi ta sống không nổi. Chương 369, sư thúc ngươi muốn lưu lại à, không có ngươi ta sống không nổi. Bọn hắn hoàn toàn từ bỏ suy xét, bởi vì bọn hắn biết, chính mình điểm này đáng thương trí tuệ đã hoàn toàn không cách nào, cũng hoàn toàn không có tư cách đi tìm hiểu trước mắt vị này tồn tại. Đến tột cùng là đạt đến một cái cỡ nào, không thể tưởng tượng nổi thần chi lĩnh vực. Ngay tại lúc trong cái này yên tĩnh như chết, một cỗ so vừa rồi còn muốn càng khủng bố hơn, giống như vô tận băng lãnh vực sâu ma khí, đột nhiên từ đáy lòng của mỗi người, điên cuồng sinh sôi, lan tràn. Nghĩ lại mà sợ, không có gì sánh kịp, sâu tận xương thủy nghĩ lại mà sợ. Bọn hắn thật sự sợ. Bọn hắn sợ vị này tấn thăng sau đó, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm siêu nhiên vật ngoại thần minh, sẽ cảm thấy cái này nhỏ bé tràn đầy phân tranh cùng ngu muội thế giới người phàm đã cũng không còn bất luận cái gì đáng ra hắn lưu luyến đồ vật. Bọn hắn sợ, hắn sẽ giống trong truyền thuyết những cái kia thượng cổ đại năng, tại công đức viên mãn, đại đạo được thành sau đó liền trực tiếp phủi mông một cái, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, hoàn toàn rời đi thế giới này. Bọn hắn làm sao bây giờ? Toàn bộ dị nhân giới lại nên làm cái gì? Cơ thể của Triệu Phương Húc run rẩy không chịu khống chế. Hắn cái kia Trương tổng là tràn đầy trí tuệ cùng nhu lửa khuôn mặt, trong nháy mắt huyết sắc cởi hết trở nên so người chết còn thảm hơn trắng. Hắn vừa mới từ Trương Huyền trong miệng đạt được một tia giải quyết dị nhân giới nguy cơ hy vọng, nhưng bây giờ cái này chút hy vọng lại phảng phất sẽ phải bị thần minh vô tình dập tắt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất là một cái sắp chết chỉ người, thật vất vả bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng, nhưng trong nháy mắt căn này rơm rạ lại trở thành một đầu sẽ phải bay lên không cửu thiên thần long. Loại này từ thiên đường rơi vào vô gian địa ngục chênh lệch cảm giác, cơ hồ muốn đem hắn bị này chấp trưởng công ty mấy chục năm kiêu hùng cho hoàn toàn đè sập. Vương tự nhiên cũng vô cùng không dễ chịu. Nếu như sư ba trực tiếp rời đi, hắn thật sự không biết mình kế tiếp phải làm gì. Cái này so với giết bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy đau đớn, cảm thấy tuyệt vọng. Mà Trương Sở Lam càng là trực tiếp, lần nữa hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống. Lần này không phải trang, là phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sư thúc, sư thúc a, ngài không thể đi a. Ngài nếu là đi, ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta chính là cái không nơi nương tựa con hoang a. Ngài nhìn ta một chút, ta bên trên có 80 tuổi lão già già tung tích không rõ, bên cạnh còn có một cái mất trí nhớ thẳng thắn bảo bảo tỷ cần chiếu cố, ta quá khó khăn a. Hắn khóc là tê tâm liệt phế. Người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Liên phản phất, Trương Huyền không phải muốn phi thăng mà là muốn bỏ rơi vợ con đồng đạo. Ngay tại lúc tất cả mọi người đã bị cố này vô tận tuyệt vọng cho bao phủ hoàn toàn thời điểm, cái kia bị đám người gắt gao ôm lấy đùi, phản phất một giây sau liền muốn vũ hóa thành tiên kẻ đầu têu Trương Huyền, lại đột nhiên đưa tay ra, có chút ghét bỏ mà đem Trương Sở Lam viên kia dính đầy nước mũi cùng nước mắt đầu từ trên đạo bảo của mình đẩy ra. Hắn nhìn xem trước mắt bọn này, từng cái vẻ mặt đưa đám, phản phất trời cũng sắp sụp xuống kẻ đáng thương. Hắn cặp kia thâm thúy như tinh không trong con người, lóe lên một tia liền chính hắn cũng chưa từng nhận ra được bất đắc dĩ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bởi vì sợ hắn rời đi mà khóc thành bộ này đức hạnh. Đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn lại phản phất mang theo một loại nào đó yên ổn lòng người kỳ dị sức mạnh. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tiếng la khóc im bặt mà dừng. Ai nói ta phải đi? Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn dùng một loại phản phất tại tuyên bố một chuyện nhỏ không đáng kể ngữ khí, nói, các ngươi không phải nói, dị nhân giới có nguy cơ sao? Vừa bạn, ta vừa mới tấn thăng, còn cần một đoạn thời gian tới củng cố một chút, thế giới này pháp tắc đối với ta cái thân thể mới này thích ứng tính chất. Các ngươi còn có những cái kia nút trong bóng tối chuột đều quá ổn, rất ảnh hưởng ta xem xét tâm tình. Trương Huyền ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng như ngừng lại Triệu Phương Húc cái kia trường tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin trên mặt. Tại sách của ta xem xong phía trước, ta sẽ thuận tiện ra tay, giúp các ngươi đem những thứ này cái gọi là nguy cơ, đều duy nhất một lần, hoàn toàn giải quyết đi. Lời này vừa nói ra, liền như là sáng thế thần minh, ở thế giới ngày tận thế tới phía trước một giây. Chính miệng hướng hắn hèn mọn nhất tín đồ, ương thuận vĩnh hàng lời hứa. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất đều đã mất đi âm thanh. Tất cả mọi người đại não, đều lần nữa đứng máy. Bọn hắn nghe được cái gì? Giải quyết. Nguy cơ. Duy nhất một lần sử rớt. Hơn nữa lý do vẫn là chê bọn họ quá ổn, ảnh hưởng hắn đọc sách. Tại đã trải qua dài đến 10 giây, tiến tĩnh như chết sau đó. Với anh, một cỗ so đã trúng 50 ước sổ số dài nhất còn to lớn hơn gấp một vài lần. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung cảm giác hạnh phúc cùng cuồng hỉ. Giống như vũ trụ Big Bang, trong nháy mắt tại trong lòng mỗi một người dẫn bạo. Ha ha. Ha 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 ha. Triệu Phương Húc cũng không còn cách nào ức chế nội tâm mình cuồng hỉ. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười, cười cười, hai hàng nóng bỏng láo lệ liền từ hắn cái kia hiện đầy nếp nhăn khóe mắt trượt xuống. Hắn biết, từ giờ khắc này khốn nhiễu dị nhân giới mấy chục năm, cái kia bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu bóng tối vô tận cùng khói mù, đều sẽ tại vị này thần minh một câu nói phía dưới tan thành mây khói. Vương Gia cùng Gia Cát Thanh, càng là trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại sống sót sau hai nạn một dạng cuồng hỉ. Mà Trương Sở Lam càng là khoa trương. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, ôm lấy bên cạnh còn không có phản ứng lại Phùng Bảo Bảo. Bảo Bảo tỷ ngươi nghe chứ sao? Sư thúc không đi, sư thúc muốn giúp chúng ta đánh thiên hạ. Những ngày an nhàn của chúng ta tới. Phùng Bảo Bảo mặt không thay đổi bị hắn ôm, chỉ là yên lặng từ trong túi móc ra một cái lập lòe hàn quang dao giải phẫu. A Liên, ngươi lại không buông tay, ta giúp ngươi vật lý lánh tính một chút. Toàn bộ cái nào đều thông tổng bộ, tại thời khắc này lâm vào trong một mảnh sống sót sau tai nạn một dạng cuồng hoan. Mà liên tại cái nào đều thông tổng bộ một mảnh vui mừng thời điểm. Đạo giáo tổ sư Hoa Viên một người mặc một thân cũ nát, tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xanh lam, nhìn giống như một cái nông thôn phổ thông lão nông một dạng lôi thôi lão đạo, đang đột nhiên mở ra hắn cặp kia lúc nào cũng còn buồn ngủ, phản phất mãi mãi cũng ngủ không tỉnh con mắt. Hắn chính là hiện nay dị nhân giới công nhận, dưới một người trên vạn vạn người, tuyệt đỉnh người lao thiên sư Trương Chí Duy. Ân. Hắn cặp kia nhìn như vẫn đủ, kỳ thực lại phản phất ẩn chứa nhật nguyện tinh thần, có thể xuyên thủng hết thể hư vọng con mắt. Đột nhiên nhìn phía kinh thành phương hướng, trên mặt đã lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm ngưng trọng cùng kinh hãi. Cố lực lượng này phun ra nuốt vào tinh thần, luyện hóa thiên địa. Đây là lục địa thần tiên chi cảnh mới có thủ đoạn a là hắn lao thiên sư trong đầu nổi lên cái kia, tại trên La Thiên đại thiếu, một ngón tay định cản Khôn Thanh Bảo đạo nhân thân ảnh. Khoe miệng của hắn lộ ra lướt qua một cái khổ tâm nhưng lại mang theo một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Ha ha, xem ra ta lão gia hỏa này thật sự có thể an tâm về hưu. A chương 370, thuộc về người tuổi trẻ thời đại. Chương 370, thuộc về người tuổi trẻ thời đại này, cuối cùng vẫn là thuộc về các ngươi những thứ này không giảng đạo lý người trẻ tuổi a. Cùng lúc đó, núi võ đang kim đỉnh, một vị tiên phong đạo cốt đang tại nhắm mắt tính tọa trưởng môn đạo trưởng, cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn qua kinh thành phương hướng, trong tay phất trần đều rơi trên mặt đất, không hề hay biết. Phúc, là vị kia, tiểu sư thúc tổ hắn. Hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào á? Đêm hôm đó, toàn bộ Hoa Hạ dị nhân giới, tất cả môn phái, tất cả đỉnh tiêm cao thủ, tất cả ẩn thế không ra lão quái vật đều tại cùng một thời gian cảm nhận được. Cái kia cố đến từ trên 9 tầng trời, để cho bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra thần chi vĩ lực. Bọn hắn biết, từ một đêm này lên, dị nhân giới thiên hoàn toàn thay đổi. Một cái chân chính thần minh phụ xuống. Cái nào điệu thông, ngay tại lúc tất cả mọi người đều còn đắm chìm tại phần này đủ để cho bọn hắn hạnh phúc đến tại chỗ qua đời cực lớn trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Cái kia đưa tới đây hết thể kẻ đầu tiêu Trương Huyền, lại phảng phất đã đối trước mắt bọn này vừa khóc lại cười, giống như bệnh viện tâm thần tập thể canh chừng một dạng lực cười phàm nhân đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Hắn nâng lên mí mắt, "Đi." Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại chân thật đáng tin, làm cho tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó thần phục uy nghiêm. "Chúc mừng xong chưa?" Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Triệu Phương Húc tiếng cười im bặt mà dừng. Trương Sở Lam cái kia liều lĩnh động tác cũng bỗng nhiên cứng lại ở giữa không trung. Tất cả mọi người giống như là một đám đang trong lớp lúc, điên cuồng đùa giỡn lại bị chủ nhiệm lớp đột nhiên đẩy cửa vào học sinh tiểu học. Từng cái trong nháy mắt câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này cũng không phải cái gì, phổ độ chúng sinh từ bi Bồ Tát. Hắn là một vị hỷ nộ vô thường, coi vạn vật như chó rơm chí cao thần minh. Tất nhiên quyết định phải giải quyết. Trương Huyền không nhìn đám người cái kia tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi. Hắn dùng một loại phảng phất tại nói vậy trước tiên đem cái bàn lau sạch sẽ a ngữ khí, tiếp tục nói, vậy thì bây giờ bắt đầu đi. Ta thời gian đang gấp đọc sách. Nói đi. Hắn vậy mà liền như thế ở trước mặt tất cả mọi người nâng lên tay phải của mình. Động tác của hắn là như vậy tùy ý, như vậy thong dong. Liên phảng phất chỉ là muốn phủi đi trên quần áo, vậy căn bản không tồn tại một tia cho bụi. Ngay tại lúc hắn giơ tay lên trong nháy mắt đó, ông, một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, không cách nào dùng bất luận cái gì dụng cụ tới dò xét, không cách nào dùng bất luận cái gì tư duy tới lý giải sáng thế một dạng thần thánh khí tức, đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn lan tràn ra. Đây không phải là khí, đây không phải là năng lượng, đó là càng tại cao hơn hết, bổn nguyên nhất đại đạo pháp tắc, là sáng tạo thế giới, tái tạo càn khôn, lý căn nguyên. Chỉ thấy từng sợi so tinh quang còn nóng ánh hơn, so hoàng kim còn muốn thuần túy thần thánh kim quang từ đầu ngón tay của hắn chạy xuôi mà ra. Những kim quang này ở giữa không trung, nhanh chóng xen lẫn, cuốn quanh, phát họa, diễn hóa. Vô số huyền ảo đến đủ để cho bất luận một vị nào thuật sĩ nhìn lên một cái liền sẽ đạo tâm phá thoái, thần hồn câu diệt đại đạo phù văn. Tại kim quang bên trong sinh sinh diệt diệt, chìm chìm nổi nổi. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ phảng phất vũ trụ sơ khai, hỗn độn bắt đầu phán lúc, mới có nguyên thủy nhất sáng tạo khí tức. Tại tất cả mọi người cái kia đã sớm bị chấn kinh đến, triệt để chết lặng cùng với không dám tin ánh mắt chăm chú. Một tấm hoàn toàn do quang cùng pháp tắc tạo thành, cực lớn thần chi địa đồ cứ như vậy vô căn cứ mà ở trước mặt của hắn hiện lên, bày ra. Tấm bản đồ kia không phải bình diện, nó là sống. Phía trên núi non sông ngòi, thành thị, hải dương, rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Cái kia rõ ràng là toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ. Nhưng mà cái này còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là ở đó trương thần thánh quang chi trên bản đồ đang lập lòe, vô số rậm rạp chẳng chịt, tản ra không rõ cùng khí tức tà ác, điểm sáng màu đỏ ngòm. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái, dấu ở thế giới các ngõ ngách căn cứ. Có tại ít hai lui tới vạn trượng núi tuyết chi đỉnh, có tại sâu không thấy đáy vạn mét ránh biển phía dưới, có thậm chí liền dấu ở phồn hoa đô thị sâu dưới lòng đất. Đây đều là cái nào đều thông công ty hao phí thời gian mấy chục năm, vận dụng vô số người lực vật lực đều không thể tìm được, thậm chí ngay cả một tia manh mối đều không thể phát giác tổ chức thần bí hạch tâm xào huyệt. Nhưng bây giờ, bọn chúng cứ như vậy trần truồng bị Trương Huyền lấy một loại thần minh một dạng toàn chi góc nhìn cho hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Này, này, cái này cơ thể của Triệu Phương Húc run lên bần bật. Khi nhìn đến tấm bản đồ kia trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Hắn xem như cái nào đều thông công ty cao nhất người cầm lái, coi như là cái này quốc gia lớn nhất, dị nhân giới tổ chức tình báo người phụ trách tối cao. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết trước mắt bức tranh này đến tột cùng ý vị như thế nào. Vậy ý nghĩa công ty bọn họ mấy chục năm cố gắng. Vậy ý nghĩa vô số ưu tú đặc công, che giả mang mọc hy sinh. Vậy ý nghĩa bọn hắn toàn bộ ngành tình báo vô tận cả đời tâm huyết theo đuổi mục tiêu. Ở trước mắt vị này thần minh một dạng tồn tại trước mặt. Bất quá là vây tay một cái, liền có thể hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Một loại trước nay chưa có hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực giống như vỡ đê vũ trụ dòng lũ, trong nháy mắt đem Triệu Phương Húc viên kia cứng cỏi trái tim tiêu hùng cho hoàn toàn vỡ tung. Hắn cảm giác chính mình tính cả toàn bộ cái nào đều thông công ty, đều giống như một cái tự cho là đúng lực cười thằng hề. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trương Huyền cái kia lãnh đạo ánh mắt đảo qua tấm bản đồ kia. Hắn rội ra ngón tay hướng về phía trong đó một cái điểm sáng nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, cái kia từng đạo từ lực lượng pháp tắc tạo thành màu vàng tin tức lưu, như là thác nước chút xuống. Quy Khư thủ lĩnh danh hiệu Hải Vương, thân phận chân thật phía trước Đông Hải Long Vương miếu khí đồ, Trần Bác Huyền thực lực hư hư thực thực siêu việt 10 lao thành viên nòng cốt 37 người, danh sách như sau chủ yếu cứ điểm, 7 chỗ, phân bố tại Thái Bình Dương các đại rãnh biển mục đích chủ yếu tính toán tỉnh lại ngủ say tại Quy Khư chi nhãn bên trong thượng cổ Hải Thần Ngu Cường Trương Huyền lần nữa tiện tay một điểm. Thần đình thủ lĩnh danh hiệu Zeus, thân phận chân thật châu Âu Thánh điện kỵ sĩ đoàn, phản bội chạy trốn thánh kỵ sĩ, A Sủa Pèn Giơ Gồng, thực lực, không biết thành viên nòng cốt mục đích chủ yếu, Newton đánh cắp hoa hạ long mạch, tái tạo phương Tây thần đình. Cái này đến cái khác để cho Triệu Phương Húc nghe sợ hết hồn hết vía, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới cách cục kinh thiên tin tức. Cứ như vậy bị Trương Huyền, như cùng ở tại niệm một phần cũng lại so với bình thường còn bình thường hơn menu đồng dạng, thời hợt từng cái nói ra. Hắn mỗi nói ra một cái tên, Triệu Phương Húc sắc mặt liền tái nhợt một phần. Hắn mỗi bạch trần một cái âm mưu, cơ thể của Triệu Phương Húc liền run rẩy một phần. Đến cuối cùng, khi Trương Huyền đem cái kia năm cái dấu ở thế giới chỗ sâu nhất, đủ để cùng Diệu Tinh xã ngang vai ngang với Hắc Ám tổ chức tất cả tin tức, cũng giống như đổ rác đồng dạng, toàn bộ đổ xuống mà ra sau đó. Triệu Phương Húc cũng nhịn không được nữa. Chương 371, thần dụ hạ đạn, thiên địa chấn động. Chương 371, thần dụ hạ đạn, thiên địa chấn động. Cả người hắn phảng phất bị quất đi tất cả xương cốt cùng khí lực, lảo đảo lui về sau hai bước, đặt mông ngồi liệt ở hợp kim trên sàn nhà. Hắn cặp kia lúc nào cũng lập lòe khôn khéo tia sáng con mắt, tại thời khắc này hoàn toàn phai nhạt xuống. Thay vào đó là một loại vô tận, so tử vong còn muốn thâm trầm kính sợ cùng tự dễ ước. Hắn thua. Hắn tính cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn bộ cái nào đều thông công ty đều thua. Thua, thất bại thảm hại. Thua, thương tích đời mình. Thua. Liền một kia, tương đối ý niệm đều không thể sinh ra. Mà đúng lúc này, Trương Huyền ánh mắt rơi vào trên bản đồ, cái kia một cái duy nhất tản ra cùng người khác bất đồng. Giống như máu tươi giống như yêu dị hào quang màu đỏ sậm điểm sáng phía trên. Điểm sáng đó đang lấy một loại quỷ dị tần suất điên cuồng nhảy lên. Ân. Trương Huyền lông mày lần thứ nhất có chút nhíu một chút. Song toàn thủ. Khúc Đồng hắn nhìn xem cái kia đại biểu cho Diệu Tinh xã tổng bộ huyết sắc quan điểm, trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra sát ý, một cái này chuột ngược lại là so những thứ khác phải thú vị một điểm. Giấu đầu lòi đuôi bản sự cũng không tệ. Đáng tiếc Trương Huyền nết miệng lên một vòng đường cong. Có lý trước mặt, hết thảy thuật đều chẳng qua là buồn cười bằng nước. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Hắn duỗi ra ngón tay hướng về phía cái kia điểm sáng màu đỏ ngòm, lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, cái kia Trương Thần Thánh Quang Chi địa đổ run lên bần bật. Tất cả ánh sáng điểm, tất cả tin tức, tất cả pháp tác phù văn trong nháy mắt hướng về Trương Huyền đầu ngón tay, hội tụ, áp xúc, ngưng kết. Cuối cùng hóa thành một cái, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân từ không biết tên thần ngọc chế thành, phía trên khắc dấu lấy sông núi địa lý, tinh thần vật chuyển, tràn đầy vô tận đại đạo thần vận, xưa cũ ngọc giản. Cho. Trương Huyền tiện tay đem viên kia gánh chịu lấy đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó điên cuồng diệt thế tin tức thần chi ngọc giản. Giống như ném một khối đá bình thường, ném cho còn ngồi liệt trên mặt đất ở vào trạng thái thất thần Triệu Phương Húc. Triệu Phương Húc vô ý thức tiếp nhận viên kia ngọc giản, vào tay ôn nhuận lạnh bớt, nhưng lại trầm trọng đến, phản phất gánh chịu toàn bộ thế giới vận mệnh. Này, đây là Triệu Phương Húc âm thanh đều đang run rẩy, mục tiêu đều ở bên trong. Trương Huyền thu tay về, lần nữa khôi phục bộ kia vân đạm phong khinh phản phất cái gì cũng không có xảy ra bộ dáng. Hắn xoay người không tiếp tục để ý sau lưng đám kia đã sớm bị hắn cái này liên tiếp thần chi thao tác, cho triệt để chấn choáng váng phàm nhân. Hắn bước chân hướng về gian kia hắn sớm đã chọn xong tàng thư các phương hướng đi đến. Chỉ để lại một cái lãnh đạm, không mang theo một tơ một hào tình cảm âm thanh, tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn chậm rãi quanh quẩn. Đi đem rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Theo ý ta song sách phía trước. Không nên tới quấy rầy nữa ta. Thanh âm kia là bình thản như thế. Liên như là một cái vừa mới quét dọn xong nhà mình sân chủ nhân. Thuận miệng phân phó trong nhà người hầu đem quét ra tới rác rưởi ném tới ngoài viện trong đống rác đồng dạng. Tuy ý tự nhiên, không mang theo một tơ một hào cảm tình, nhưng mà chính là cái này thật đơn giản, thậm chí ngay cả mệnh lệnh cũng không tính thuận miệng một câu nói, lại giống như ước vạn đạo, khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn sang thế thần lôi, bổ vào tất cả mọi người tại chỗ trên đỉnh đầu. Triệu Phương Húc vị này cái nào đều thông công ty cao nhất người cầm lái, nghe được câu này trong mấy mắt, hắn cái kia sủi lơ trên đất cơ thể không bị khống chế có quắc một cái, cặp kia vừa mới bị vô tận rung động cùng tính sợ lấp đầy trở nên có chút ảm đạm con mắt, tại thời khắc này bạo phát ra một cỗ trước nay chưa có tia sáng, rát rưởi, thanh lý. Rát rưởi. Hắn hiểu rồi. Thì ra ở tiền bối trong mắt, những để cho bọn hắn kia cái nào đều thông công ty như Lâm Đại Địch, thậm chí không tiếc đánh cược hết thệ cũng muốn tìm kiếm hắn trợ giúp, cái gọi là quy khư, thần đỉnh diệu tinh xã. Những từng cái kia thực lực ngập trời, đủ để phá vỡ toàn bộ dị nhân giới cách cục hắc ám tổ chức, cũng chỉ là rác rưởi, là một chút sẽ ảnh hưởng hắn đọc sách tâm tình, cần bị thuận tay thanh lý mất rác rưởi. Một loại trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc giống như vỡ đê vũ trụ dòng lũ, lại một lần nữa cọ rửa Triệu Phương Húc đã sớm bị nhiều lần tra đạp đến, trăm ngàn lỗ thủng trái tim tiêu hùng. Hắn cười, đó là một loại thư thái, phản phất một cái lưng đeo ước vạn năm trầm trọng gông xiềng tù phạm. Cuối cùng tại thần minh ban ân phía dưới, nhận được giải thoát nụ cười. Chính mình thực sự là quá buồn cười. Chính mình lại còn mưu toan dùng cái gì dị nhân giới an nguy, dùng cái gì công ty tương lai đi mời cầu tiền bối trợ giúp. Đây quả thực là một cái đáy giếng nết xanh đang đối với, bay lượn ở trên 9 tầng trời thần long nói dài nói dai, nước giếng trong kia mấy cái nòng nọc uy hiếp, biết bao ngu xuẩn. Biết bao không biết tự lượng sức mình. Tiền bối hắn căn bản cũng không quan tâm thế giới này lại biến thành cái dạng gì. Hắn chỉ để ý tâm tình của mình. Hắn sở dĩ chọn ra tay. Không phải là bởi vì chó má gì đại nghĩa. Cũng không phải bởi vì, cái gì buồn cười trách nhiệm. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì những thứ rác rưởi này quá ổn. Âm ý đến hắn xem sách. Lý do này là bực nào bá đạo. Bực nào bản thân. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Phương Húc trong lòng cũng lại không có bất kỳ lo nghĩ, bất kỳ bất an. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn cái kia vừa mới còn có vẻ hơi giàn mua cùng thân thể mệt mỏi, tại thời khắc này bị rót vào một cô vô cùng vô tận sức sống thanh xuân. Sống lưng của hắn thẳng tắp, giống như một thanh sẽ phải ra khỏi vỏ, uống cạn vô số kiêu hùng chi huyết, tuyệt thế lợi kiếm. Hắn hướng về phía Trương Huyền cái kia sẽ phải biến mất ở cuối hành lang bóng lưng, nặng nề mà 90 độ cúi đầu. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, dùng một loại phảng phất tại tuyên đọc thần chi phán quyết trang nghiêm, tràn đầy vô tận của nhiệt. Vạn bối tuân mệnh, nhất định sẽ tại tiền bối xem xong sách phía trước, đem những thứ này dám can đảm quấy rầy đến ngài thanh tịnh rất rưởi. Thứ nơi này trên thế giới triệt triệt để xóa đi hết thảy tồn tại vết tích, mà đổi thành một bên. Trương Sở Lam, Vương, Gia Cát Thanh ba người cũng cuối cùng từ cái kia giống như thần tích tầm thường trong rung động trở lại một tia thần tới. Bọn hắn nhìn xem, cái kia đã triệt để lâm vào trạng thái chiến tranh Triệu Phương Húc. Lại nhìn một chút trong tay viên kia vẫn như cũ tản ra thần thánh tia sáng thần chi ngọc giản. Từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng biểu tình phức tạp. Cơ mờ nở. Nay liền xong việc. Trương Sở Lam trong mắt, trở lên so chuông đồng còn lớn hơn. Hắn cảm giác tam quan của mình vào hôm nay đã bị phản phục dùng phản vật chất thiên diệt đạn. Bắn cho nổ vô số lần, bây giờ đã hoàn toàn đã biến thành một bãi không thể diễn tả bột nháo. Hắn muốn cho là, tiếp đó sẽ là một hồi dài rằng giặc hục hạc với nhau, gian khổ đàm phán. Hắn thậm chí cũng tại trong đầu chuẩn bị xong một vạn chữ thanh lệ câu hạ thuyết phục bản thảo. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ôm lấy sư thúc đuổi. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Cầu hắn vì hòa bình thế giới, vì yêu cùng chính nghĩa, bất đắc dĩ xuất thủ tương trợ. Nhưng kết quả đây, kết quả sư thúc hắn chỉ là phất phất tay, vẽ ra tấm địa đồ, ném ra một câu các ngươi quá ổn. Tiếp đó liền phủi mông một cái đi xem sách. Này, con mẹ nó, cũng quá qua loa đi. Ai chương 372, Khúc Đồng phát giác được nguy cơ, Khúc Đồng quyết tuyệt chương 372, Khúc Đồng phát giác được nguy cơ, Khúc Đồng quyết tuyệt vương nhưng là thở dài một cái thật dài. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái vô cùng nụ cười thư thái. Hắn cuối cùng từ bỏ đi dùng phàm nhân lộ dịp đi suy xét nhà mình sư bá hành vi. Vậy căn bản cũng không là phàm nhân có thể phỏng đoán. Có lẽ ở trong mắt sư bá, giải quyết đi cái này năm cái, đủ để cho toàn bộ thế giới đều lâm vào chiến hỏa tổ chức. Thật sự liền như tiện tay nghiền chết mấy cái tương đối con rồi đáng ghét một dạng đơn giản. Mà Gia Cát Thanh nhưng là nhìn xem trong tay Triệu Phương Húc viên kia thần chi ngọc giản trong mắt lập lòe một loại trước nay chưa có tia sáng. Hắn tự lẩm bẩm, thì ra, như thế đây mới thật sự là bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm Á Vũ Hầu kỳ môn truy cứu cực hạn, cũng bất quá là nhìn trộm thiên cơ, thuận thế mà làm. Mà đạo trưởng bản thân hắn chính là thiên cơ, chính là đại thế. Hắn một lời có thể định thiên hạ chi cục. Hắn nhất niệm nhưng quyết vạn sinh cái chết. Đây mới thật sự là kỳ môn độ giáp, cao nhất vô thượng cảnh giới a. Ngay tại ba người còn tại bùi ngùi mãi thôi thời điểm, cái kia đã triệt để tiến nhập chiến tranh cùng nhân mô thức Triệu Phương Húc, lại đống nhiên nghiêng đầu. Hắn đôi trong mắt kia gắt gao phong tỏa, Trương Sở Lam, Vương Giá cùng Gia Cát Thanh. Ba người các ngươi. Thanh âm của hắn trở nên chân thật đáng tin. Thất thần làm gì? Không nghe thấy tiền bối thần dụ sao? Truyền mệnh lệnh của ta. Triệu Phương Húc giơ lên trong tay viên kia thần chi ngọc giản liền như là giơ lên một đạo đủ để hiệu lệnh thiên hạ. Không dám không theo chí cao vô thượng đế vương thánh chỉ. Cái nào đều thông công ty tất cả bộ môn, tất cả phân bộ, tất cả đại khu. Lập tức cho ta tiến vào trạng thái cao nhất cấp bậc chiến tranh động viên. Triệu hồi tất cả bên ngoài thi hành nhiệm vụ công nhân thời vụ. Thông chi 10 lão, tổ chức cao nhất cấp bậc hội nghị khẩn cấp. Lần này, chúng ta không phải muốn phòng thủ, chúng ta là muốn chủ động xuất kích. Trong mắt Triệu Phương Húc lập lòe một loại, cuối cùng thấy được mãn hán toàn tịch một dạng vẻ hưng phấn. Tiền bối đã vì chúng ta chỉ rõ tất cả rác rưởi vị trí, thậm chí ngay cả lai lịch của bọn hắn đều là chúng ta mò được nhất thanh nhị sở. Đây nếu là lại đánh không thắng, chúng ta cái nào đều thông từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều mẹ nhà hắn có thể tìm khối đầu hũ tập thể đủ chết. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tay thần chi ngọc giản, cuối cùng như ngừng lại cái kia tản ra tia sáng yêu dị diệu tinh xa tin tức phía trên. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong. Khúc Đồng song toàn thủ rất tốt liền lấy ngươi tới tế chúng ta trận này thần thánh tổng vệ sinh lần đầu tiên chiến kỳ a. Ngươi tới, cho ta kết nối Tây Nam đại khu người phụ trách. Không. Vân Vân Triệu Phương Húc đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái lao hổ ly một dạng nụ cười. Hắn nhìn vẻ mặt mộng bức Trương Sở Lam. Sở Lam, a, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên vô cùng hòa ái dễ gần. Ngươi nhìn tiền bối hắn đối với ngươi là cỡ nào, coi trọng a, cái này thanh lý rác rưởi thương thứ nhất thế nhưng là liên quan đến chúng ta ở tiền bối trong lòng ấn tượng đầu tiên a, cái này quang vinh và nhiệm vụ nặng nề ngươi nhìn có phải hay không từ ngươi cái này tiền bối coi trọng nhất hôn hôn sư điện, tới tự mình dẫn đội hoàn thành tương đối thích hợp a. Trương Sở Lam, hắn nhìn xem Triệu Phương Húc cái kia trường cười giống như hoa cúc nở rộ mặt mo, chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo. Là hắn biết, lão hổ linh này tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể nghiền ép hắn giá trị thẳng dư cơ hội. Mà liên tại cái nào đều thông công ty, bởi vì Trương Huyền một câu nói mà chỉ để lâm vào một hồi trước nay chưa có chiến tranh động viên bên trong lúc. Diệu Tinh xã tỏa kia giấu ở thâm sơn trong mây trụ sở bí mật bên trong. Phúc, Khúc Đồng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Nàng cái kia lúc nào cũng tràn đầy tự tin trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một vòng chân chính, phát ra từ sâu trong linh hồn kinh hãi cùng không dám tin. Ngay mới vừa rồi, ngay tại Trương Huyền đem viên kia thần chi ngọc giản ngưng kết hình thành ném cho Triệu Phương Húc trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình cùng toàn bộ Diệu Tinh xã tất cả căn cứ, tất cả thành viên nòng cốt ở giữa, vậy do song toàn thủ sức mạnh cấm kỵ tạo dựng lên tuyệt đối linh hồn kết nối, cư nhiên bị một cố càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý, trí cao lực lượng pháp tắc cho cưỡng ép mà nhìn trộm. Không, đó đã không phải là nhìn trộm, đó là xích loa loa giảm chiều không gian đả kích một dạng thẩm phán. Nàng cảm giác chính mình tính cả toàn bộ Diệu Tinh xã tất cả bí mật, tất cả át chủ bài tại đạo kia thần minh một dạng ánh mắt trước mặt, cũng giống như một cái bị lột sạch quần áo thiếu nữ, bị ném tới dưới ban ngày ban mặt không chỗ che thân. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Khúc Đồng âm thanh đều đang run rẩy. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo song toàn thủ, cái kia đủ để đùa bỡn nhân tâm, xuyên tạc linh hồn sức mạnh cấm kỵ tại trước mặt cố lực lượng kia, liền như là một cái buồn cười chê cười. Đến cùng, là ai kinh thành phương hướng chẳng lẽ là cái nào đều thông, tìm được cái gì thượng cổ thần khí? Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, giống như vô tận thủy triều đem nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng biết nàng bại lộ. Nàng cái kia lập mấy chục năm kế hoạch không chê vào đâu được, tại thời khắc này xuất hiện một cái đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục sơ hở. Không tốt. Khúc Đồng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, sát ý điên cuồng. Truyền mệnh lệnh của ta, Diệu Tinh xã tất cả thành viên lập tức từ bỏ tất cả nhiệm vụ, khởi động về không kế hoạch, dẫn bạo tất cả căn cứ. Chúng ta muốn ở đâu đều thông trước khi phản ứng lại. Thứ nơi này trên thế giới hoàn toàn tiêu thất. Nàng tình nguyện mất đi hết thảy, cũng tuyệt không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì một tia có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nàng bản tôn cơ hội. Đây chính là Khúc Đồng, một cái đem tàn nhẫn cùng quả quyết khắc tiến trong xương cốt tuyệt thế yêu nữ. Là xã trưởng. Máy truyền tin đầu kia truyền đến một đạo đồng dạng thanh âm lạnh như băng. Lập tức thông tin bị chặt đứt. Khúc Đồng lặng lặng lơ lửng ở mảnh này bừa bãi trên phế tích. Nàng cặp kia giấu ở quỷ dị mặt nạ sau đó con mắt gắt gao nhìn qua kinh thành phương hướng. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi hủy ta mấy chục năm tâm huyết, thủ này ta Khúc Đồng nhớ kỹ. Thanh âm của nàng giống như đến từ cửu lũ địa ngục, ở mảnh này bị san thành bình địa trụ sở bí mật bầu trời chậm rãi quanh quẩn. Một ngày nào đó ta sẽ đích thân tìm được ngươi, tiếp đó đem linh hồn của ngươi rút ra, từng điểm đùa bỡn sửa chữa, nhường ngươi biến thành ta trung thành nhất, nghe lời nhất một con chó. Nhưng mà, Khúc Đồng nàng cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng đánh giá quá cao chính mình song toàn thủ, nàng càng đánh giá thấp hơn một vị chân chính siêu nhiên thời gian cùng không gian, cũng như xem vân tay trên bàn tay thần minh, cái kia luôn xuất pháp tùy lực lượng kinh khủng. Ngay tại nàng cái kia tràn đầy vô tận hận ý ác độc nguyền rủa vừa mới nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, ngay tại nàng cái kia về không kế hoạch mệnh lệnh vừa mới thông qua đặc thù linh hồn kết nối truyền đạt đến các nơi trên thế giới mỗi một cái Diệu Tinh xã trụ sở bí mật người phụ trách tối cao trong đầu một sát na kia, một cố càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý, càng thêm không thể địch nổi, phản phất áp đảo toàn bộ vũ trụ, tất cả pháp tắc phía trên, chí cao thần chi ý chí, đồng nhiên phủ xuống. Chương 373, thần minh một lời, máu nhuộm thanh thiên. Chương 373, thần minh một lời, máu nhuộm thanh thiên. Ông, trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới phảng phất đều bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Tất cả đang thi hành dẫn bạo trình tự Diệu Tinh xã thành viên, thân thể của bọn hắn, suy nghĩ của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn tại thời khắc này đều bị một cô không thể nào hiểu được vĩ lực cho hoàn toàn kết. Đây là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh sợ hãi giống như vô tận thủy triều, trong nháy mắt che mất bọn hắn cái kia bị song toàn thủ bóp méo linh hồn. Cùng lúc đó, cái nào đều thông trụ sở công ty chính, gian kia đã triệt để biến thành cao nhất cấp bậc chiến tranh phòng chỉ huy, S cấp phòng họp trong phế tích. Cái kia vừa mới đem thần chi ngọc giản giao đến trong tay Triệu Phương Húc, đang chuẩn bị xoay người đi đọc sách Trương Huyền. Cước bộ của hắn đột nhiên hơi hơi dừng lại một chút, thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại. Chỉ là cặp kia trong con ngươi lạnh đạo lóe lên một tia khó mà nhận ra, như cùng ở tại nhìn một cái không tự lượng sức tôm kép nhãi nhép một dạng niềm ai. Muốn tự bạo. Ở trước mặt ta chơi loại này tiểu hài tử cho xiếc. Hắn lắc đầu, nhếch miệng lên vẻ miệt thị độ cong. Ngu xuẩn. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lập tức, hắn hướng về phía Triệu Phương Húc cái kia đang gắt gao nắm chặt thần chi ngọc giản bởi vì quá độ kích động mà run rẩy kịch liệt tay. Nhẹ nhàng con ngón đúng ra. Hiu, một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ, so tư tưởng nhanh hơn gấp một vạn lần kim sắc thần quang. Từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra. Vô thanh vô tức sắp nhập vào viên kia thần chi trong ngọc giản. Này, đây là. Triệu Phương Húc đống nhiên sững sờ, hắn chỉ cảm thấy ngọc trong tay của mình giản phản phất bị rót vào một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Trương Huyền âm thanh liền lần nữa ung dung mà vang lên. Cái kia nhất biết dấu chuẩn, giống như có chút không nghe lời. ta vừa mới thuận tay giúp các ngươi tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Nói đi. Hắn cũng không còn chút nào lưu luyến. Cái kia lạnh nhạt bóng lưng rất nhanh liền biến mất cuối hành lang. Phản phất vừa rồi cái kia đủ để quyết định toàn bộ thế giới thần chi thao tác, thật chỉ là hắn tại đi xem sách trên đường thuận tay làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Chắc chắn. Cái gì chắc chắn? Triệu Phương Húc một mặt ngậm bực mà nhìn xem trong tay viên kia thần chi ngọc giản. Hắn phát hiện ngọc giản phía trên, cái kia đại biểu cho Diệu Tinh Xá huyết sắc quan điểm, bây giờ đang bị một đạo càng thêm bá đạo kim sắc thần văn cho gắt gao trấn áp. Một loại trước nay chưa có hiểu ra cùng cuồng hỉ trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn hiểu rồi. Tiền bối đây là ghét bỏ bọn hắn động tác quá chậm. Tiền bối đây là muốn tự mình ra tay giúp bọn hắn nhóm lựa trận này tổng vệ sinh cây đốt thứ nhất á ha 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 ha. Triệu Phương Húc lần nữa ngửa mặt lên trời cùng thiếu, hắn cũng không còn bất kỳ do dự, trực tiếp hướng về phía cái kia bị kim sắc thần văn tỏa định huyết sắc quan điểm, đã dùng hết khí lực toàn thân quát tầm lên, lấy cái nào đều thông chi danh. Lấy tiền bối chi thần dụ ta tuyên bố thẩm phán bắt đầu mục tiêu Diệu Tinh Xá toàn cảnh đặc kích. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Ông, viên kia thần chi ngọc giản đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, đạo kia từ Trương Huyền tự tay ra chỉ thẩm phán thần văn, tại thời khắc này bị triệt để mà kích hoạt lên. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới, những cái kia giấu ở núi tuyết chi đỉnh, đáy biển sâu, đô thị phía dưới mấy chục cái Diệu Tinh Xá trụ sở bí mật bên trong, những cái kia vừa mới từ cái kia thần áp lực phía dưới khôi phục lại, chuẩn bị tiếp tục thi hành tự hủy chỉnh tự Diệu Tinh Xá các thành viên nòng cốt. Thân thể của bọn hắn đột nhiên cứng đờ. Trên mặt bọn họ lộ ra một loại so gặp quỷ còn muốn kinh hãi gấp một lần, cực hạn sợ hãi cùng không dám tin. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tại sâu trong linh hồn của bọn hắn, tại bọn hắn cái kia bị khúc đồng dùng xong toàn thủ chồng ở dưới trung thành lạc ấn bên cạnh, không biết tại lúc nào, vậy mà nhiều hơn một đạo kim sắc, tràn đầy vô thượng thẩm phán cùng khí tức hủy diệt thần chi phù văn. Đạo kia thần chi phù văn liền như là một cái chí cao vô thượng đế vương, mà khúc đồng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo xong toàn thủ linh hồn lạc ấn tại trước mặt của nó liền như là một cái hèn mọn nhất nô lệ. Không, đây là cái gì? Linh hồn của ta bị xâm lấn, xã trưởng cứu ta vô số tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi tiêu diệt ở thế giới các nơi trụ sở bí mật bên trong đồng thời vang lên. Nhưng mà đã không kịp. Ngay tại Triệu Phương Húc hô lên thẩm phán bắt đầu trong nháy mắt đó, cái kia đạo kim sắc thẩm phán thần văn động, nó không có dẫn bạo bất kỳ vật gì, nó chỉ là lấy một loại càng thêm bá đạo phương thức trực tiếp xoán cải khúc đồng cái kia song toàn thủ chỉ lệnh. Nó đem cái kia nguyên bản hẳn là trung thành cùng phục tùng linh hồn là cấn, trong nháy mắt cưỡng ép mà nghịch chuyển sửa chữa trở thành phản bội cùng tự tương tàn sát. Một giây sau, một hồi xưa nay chưa từng có nội bộ đại thanh tẩy. Tại Diệu Tinh Xá cái này khổng lồ hắc ám đế quốc nội bộ ẩm vang dẫn bạo. Diệu Tinh Xá tổng bộ chỗ sâu, tòa kia bị san thành bình địa phòng trà trên phế tích. Khúc đồng lơ lửng ở giữa không trung, cái kia trương giấu ở quỷ dị mặt nạ sau đó tuyệt mỹ khuôn mặt bây giờ âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Thân thể của nàng khẽ run, đây đối với một cái từ trước đến nay tự tin đến gần như cuồng vọng, nắm trong tay toàn bộ hắc ám đế quốc nữ nhân mà nói, là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có sâu tận xương thủy kinh khủng. Cái loại cảm giác này giống như là một cái tự cho là trưởng không hết thể hấp thụ sau màn. Đột nhiên phát hiện mình chú tâm bệnh tất cả âm nhu quỷ kế đều bị một đôi không gì không biết ánh mắt thấy nhất thanh nhị sở. Đáng sợ hơn là chủ nhân của cặp mắt kia còn nắm giữ chừng lấy trong nháy mắt phá hủy nàng hết thể cố gắng lực lượng kinh khủng. Nàng cùng phân bố ở thế giới các nơi mấy chục cái Diệu Tinh Xá trụ sở bí mật ở giữa thiết lập những cái kia linh hồn kết nối. Những cái kia nàng dùng xong toàn thủ sức mạnh cấm kỵ tự tay bệnh tinh thần mạng lưới đang lấy một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức bị đồ vật gì xâm lấn lấy. Không, cái kia đã không thể xưng là xâm lấn. Đó là một loại càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý tuyệt đối thống trị. Liên như là một cái chi cao vô thượng hoàng đế, đang dò xét hắn trên lãnh thổ mỗi một cái thần dân tư tưởng cùng linh hồn. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Khúc đồng âm thanh đang run rẩy, nàng cặp kia lúc nào cũng tràn đầy tự tin và tính toán trong con người, lần thứ nhất xuất hiện chân chính sợ hãi. Xem như song toàn thủ chuyên nhân, nàng đối với linh hồn cùng ý thức tầm diện cảm giác viễn siêu thường nhân. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới so bất luận kẻ nào đều càng hiểu rõ cảm thụ đến vừa rồi đạo kia từ kinh thành phương hướng truyền đến lực lượng kinh khủng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vậy căn bản không phải nhân loại có thể có được sức mạnh. Đó là một loại vượt qua nàng nhận thức cực hạn, thuộc về chiều không gian cao hơn tuyệt đối thống trị lực. Tại trước mặt cố lực lượng kia, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo song toàn thủ liền như là một cái ngây thơ hài đồng trong tay đồ chơi, yếu ớt không chịu nổi một kích. Đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khúc đồng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có bất an cùng phẫn nộ. Nàng nhớ tới vừa rồi cố lực lượng kia dễ dàng xuyên thấu nàng tất cả tinh thần phòng ngự. Chương 374, Khúc đồng phát giác chương 374, Khúc đồng phát giác đem Diệu Tinh Xá tất cả bí mật nhìn một cái không sót gì kinh khủng chẳng cảnh. Trong khoảnh khắc đó, nàng thậm chí sinh ra một loại mình tại đối mặt trong truyền thuyết thượng cổ thần minh nào giác. Loại kia cảm giác bất lực, loại kia bị triệt để nhìn thấu cảm giác nhục nhã. Để cho nàng cái này từ trước đến nay cao cao tại thượng hấp thụ sau màn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Trong đầu của nàng thoáng qua vô số loại khả năng, là cái nào đều thông tìm được cái gì thượng cổ thần khí, vẫn là trong truyền thuyết kia lão tiên sư tự mình ra tay rồi. Nhưng nàng rất nhanh liền phủ định những suy đoán này. Lão tiên sư mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có loại tầng thứ này sức mạnh. Đến nỗi cái nào đều thông, đám kia ở trong mắt nàng bất quá là hơi lớn một điểm con kiến quan phương tổ chức, càng không khả năng nắm giữ khủng bố như thế át chủ bài. Kinh thành, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại khúc đồng còn tại khổ sở suy nghĩ thời điểm, Nàng để ở một bên cái kia tạo hình kỳ lạ màu đen máy truyền tin đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Một đạo tràn đầy cực độ khủng hoảng cùng thanh âm tuyệt vọng từ bên trong truyền ra. Trong thanh âm kia sợ hãi là nồng đậm như thế, phản phất nói chuyện người đang trải qua tận thế tầm thường kinh khủng chẳng cảnh. Xã trưởng, xã trưởng, xảy ra chuyện lớn. Chúng ta người đều điên rồi. Bọn hắn tại tự giết lẫn nhau. Không, đây không phải điên rồi. Bọn hắn linh hồn là cấn bị xoắn cải. Tất cả mọi người đều không kiểm soát. Toàn bộ tổ chức thể hệ đang sụp đổ. Nghe được tin tức này, Khúc Đồng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Cái kia trương dấu ở mặt nạ sau đó tuyệt mỹ khuôn mặt vặn vẹo gần như không thành hình người. Linh hồn lạc ấn bị suy tạc. Cái này sao có thể? Đây chính là nàng dùng xong toàn thủ sức mạnh cấm kỵ tự tay trồng ở dưới tuyệt đối khống chế ấn ký. Mỗi một cái đều dung hợp nàng mấy chục năm tu vi và đối nhân tâm khắc sâu lý giải. Liền xem như năm đó Lao Thiên Sư tự mình ra tay, cũng không khả năng làm đến dễ dàng như vậy suy tạc. Huống chi là đồng thời xuyên tạc phân bố tại toàn thế giới mấy chục cái căn cứ, mấy trăm cái thành viên nòng cốt linh hồn lớn. Đây cũng không phải là nhân lực có thể bằng phạm vi. Nói cho ta biết tình huống cụ thể. Kỹ càng một chút. Khúc Đồng cắn răng nghiến lợi hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo rõ ràng run rẩy cùng đè nén phẫn nộ. Xã trưởng, chúng ta tại toàn thế giới 37 căn cứ đều xuất hiện tình huống giống nhau. Máy truyền tin đầu kia âm thanh càng ngày càng run rẩy, phản phất nói chuyện người bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì sợ hãi quá độ mà sụp đổ. Tất cả thành viên nòng cốt đều không kiểm soát. Bọn hắn bắt đầu công kích mình đồng bạn, lẫn nhau chém giết, giống như là bị cái gì ác ma phụ thân. Toàn bộ tổ chức thể hệ trong mấy phút ngắn ngủi liền triệt để hỏng mất, mấy chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng sợ hơn là, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản loại tình huống này, những người kia giống như là bị đổ bật gì một lần nữa lập trình, hoàn toàn không để cho hạ mệnh lệnh. Thậm chí có ít người tại giết chết đồng bạn của mình sau, vậy mà bắt đầu tự sát. Khúc Đồng nghe xong phần này cặn kẽ báo cáo, cả người đều run rẩy kịch liệt. Nàng cặp kia lúc nào cũng tràn đầy trí tuệ cùng tính toán trong con người, bây giờ chỉ còn lại có vô tận chấn kinh cùng không dám tin. 37 căn cứ đồng thời mất khống chế. Mấy trăm cái đi qua chú tâm bồi dưỡng thành viên nòng cốt tại cùng một thời gian phản bội. Ý vị này nàng hao tốn thời gian mấy chục năm, tiêu hao hết vô số tâm huyết chú tâm chế tạo rượu tinh xa đế quốc, tại trong không đến 10 phút liền triệt để sụp đổ. Loại đả kích này đối với bất kỳ một cái nào kẻ dã tâm tới nói cũng là chí mạng. Huống chi là đối với Khúc Đồng dạng này, một cái đem toàn bộ nhân sinh đều hiến tặng cho quyền lực và khống chế dục nữ nhân. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là sau lưng cái kia không biết địch nhân cho thấy thực lực kinh khủng. Có thể đồng thời xuyên tạc phân bố tại toàn thế giới mấy trăm người linh hồn là ấn, đây cũng không phải là thuật phạm vi, đây mới thực là trên ý nghĩa thần tích. Xã trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Trong máy bộ đàm truyền đến run rẩy tiếng hỏi, trong thanh âm kia tràn đầy đối với vị trí mệnh vận sợ hãi. Khúc Đồng trầm mặc rất lâu, biểu hiện trên mặt của nàng không ngừng biến hóa, từ chấn kinh đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến sợ hãi, cuối cùng hóa thành một loại sâu đậm không cam lòng cùng oán hận. Nàng biết, lần này nàng gặp một cái chân chính đối thủ đáng sợ, một cái hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết kinh khủng tồn tại. Nhưng nàng Khúc Đồng không phải loại kia sẽ người dễ dàng nhận thua. Rút lui. Nàng cuối cùng làm ra quyết định, thanh âm bên trong mang theo một loại quyết tuyệt lãnh khốc. Lập tức tiêu hủy tất cả còn có thể tiêu hủy chứng cứ, tiếp đó toàn bộ tiến vào trạng thái cao nhất cấp bậc mai phục. Diệu Tinh xã từ hôm nay trở đi chính thức tuyên bố giải tán. Nhưng mà, xã trưởng, máy truyền tin đầu kia âm thanh mang theo rõ ràng không cam lòng. Không có nhưng mà. Khúc Đồng nghiêm nghị đánh gãy, thanh âm của nàng giống như cựu địa ngục thổi tới hàn phong. Nói cho tất cả người còn sống, từ giờ trở đi bọn họ đều là tự do thân. Ai nguyện ý tiếp tục cùng lấy ta, có thể đơn độc liên hệ. Nhưng tuyệt đối không thể bại lộ bất luận cái gì cùng Diệu Tinh xã có liên quan tin tức. Ta muốn đích thân đi kinh thành, tra ra đến cùng là ai có loại lực lượng này. Cúp máy thông tin sau, Khúc Đồng tự mình lơ lửng ở mảnh này bị chính nàng phẫn nộ san thành bình địa trên phế tích, trong mắt lập lòe nguy hiểm và điên cuồng tia sáng. Mặc dù Diệu Tinh xã hủy, mặc dù nàng mấy chục năm tâm huyết tan thành bọt nước, nhưng nàng còn sống. Chỉ cần nàng còn sống, liền có khả năng đồng sơn tái khởi. Hơn nữa bây giờ quan trọng nhất là biết rõ ràng cái kia thần bí địch nhân thân phận cùng nhược điểm. Kinh thành, cái nào đều thông. Khúc Đồng tự mình lẩm bẩm, trong đầu thoáng qua vô số loại khả năng. Nàng nhớ lại gần nhất dị nhân giới phát sinh đủ loại nghe đồn cùng biến hóa, tính toán tìm ra bất cứ khả năng nào manh mối. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia lão thiên sư ra tay? Không đúng, lão thiên sư mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có loại tầng thứ này sức mạnh. Hắn kim quang chú lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng làm đến đồng thời khống chế toàn thế giới mấy trăm người linh hồn. Này sẽ là ai đây? Trong đầu của nàng đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Nhớ tới gần nhất dị nhân giới lưu truyền một chút liên quan tới thần bí thanh bảo đạo nhân truyền thuyết, nghe nói người này thực lực thông thiên, thủ đoạn khó lường, liền ra các thanh dạng này thiên tài đều ở trước mặt hắn túi đầu xưng thần. Thậm chí có nghe đồn nói, liền La Thiên đại tiểu bên trên những lao quái vật kia đều đối người này kính sợ có phép. Sẽ không phải là một cái đáng sợ ngờ tới trong lòng nàng hiện lên, để cho thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Nếu quả thật chính là trong truyền thuyết kia thần bí đạo nhân ra tay, như vậy hết thảy liền đều nói phải thông. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng đối mặt là một cái hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ kinh khủng tồn tại, một cái chân chính có thể nắm giữ thần minh giống như sức mạnh kẻ địch đáng sợ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Trong mắt Khúc Đồng bốc cháy lên cừu hận hỏa diễm, nàng cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ bởi vì phẫn nộ mà trở nên bặm mẻo. Ngươi hủy ta mấy chục năm tâm huyết, hủy ta hết thảy. Thu này ta Khúc Đồng nhớ kỹ. Chương 375, cái nào điếu thông công kích, Khúc Đồng nổi giận chương 375, cái nào điếu thông công kích, Khúc Đồng nổi giận một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tìm được ngươi, tiếp đó đem linh hồn của ngươi rút ra, từng điểm đùa bỡn sửa chữa, nhường ngươi biến thành ta trung thành nhất, nghe lời nhất một con chó. Thanh âm của nàng giống như đến từ cựu lũ địa ngục các độc nguyên rủa, ở mảnh này bị san thành bình địa trụ sở bí mật bầu trời chậm rãi quanh quẩn. Cùng lúc đó, cái nào đều thông tổng bộ trong tàng thư các. Trương Huyền đang khoan thai tự đắc lật xem một bản ghi chép Long Hồ Sơn bí truyền tâm pháp cổ tịch, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Ở đây cất giữ điển tịch chính xác so Mã Tiên Hồng những cái kia giải rác cất giữ muốn hệ thống cùng hoàn chỉnh nhiều lắm. Từ thượng cổ thời đại tu luyện bí pháp đến cận đại dị nhân nghiên cứu tâm đắc, từ các đại môn phái độc môn tuyệt kỹ đến dân gian lưu truyền kỳ môn độn giáp biến hóa, cái gì cần có đều có. Đối với bây giờ Trương Huyền tới nói, những thứ này điển tịch mặc dù tại trên giá trị thực dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng xem như hiểu rõ thế giới này hệ thống tu luyện phát triển mạch lạc tư liệu, lại là tương đối khá lựa chọn. Không hổ là quan phương tổ chức, cái này cất giữ chính xác so tư nhân còn phong phú hơn nhiều. Trương Huyền vừa lật xem lấy cổ tịch, một bên ở trong lòng cảm khái. Cái nào đều thông mặc dù trong mắt hắn bất quá là một đám thực lực bình thường phạm nhân tổ chức, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn đang thu thập cùng bảo tồn cổ đại điện tịch phương diện chính xác làm được rất tốt. Những sách vở này bên trong ghi chép đủ loại pháp môn tu luyện cùng thuật pháp biến hóa, mặc dù đối với hắn hiện tại tới nói đã không thể nói là cái gì giá trị tham khảo, nhưng trong đó ẩn chứa cổ nhân trí tuệ cùng đối với đại đạo lý giải, lại như cũ có thể mang đến cho hắn một chút thú vị dẫn dắt. Ngay tại Trương Huyền đắm chìm tại trong biển kiến thức, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian lúc, tàng thư các ngoài chuyển tới nhẹ nhưng có chút gấp rút tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, hiển nhiên là tận lực áp chế qua, nhưng ở Trương Huyền cái kia nhạy cảm đến mức tận cùng cảm giác phía dưới, mỗi một cái tiếng vang nhỏ xíu đều biết tích có thể nghe. Càng quan trọng chính là, từ trong tiếng bước chân kia tiết tấu cùng cường độ biến hóa, hắn có thể tinh tường cảm nhận được người tới nội tâm tâm tình rất phức tạp, khẩn trương, thấp vọng, còn có một loại mãnh liệt tò mò cùng báo thù khát vọng. Trương Huyền cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục lật xem sách cổ ở trong tay, lạnh nhạt nói, "Vào đi." Người ngoài cửa rõ ràng sửng sốt một chút, tiếng bước chân dừng lại phút chốc, lập tức mới đẩy cửa vào. Người tới chính là Mã Tiên Hồng. Hắn lúc này nhìn so trước đó tại tu thân lô trong đại sảnh lúc càng thêm tiêu thụy, cái kia Trương vốn là còn tính toán khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện đầy mỏi mệt cùng đau đớn vết tích. Hắn trong cặp mắt kia mặc dù lần nữa có thần thái, không còn là lúc trước cái loại này cái sắc không hồn một dạng trống rỗng, nhưng lại tràn đầy phức tạp và đau đớn cảm xúc. Có phẫn nộ, có không cam lòng, có hoang mang, nhưng càng nhiều hơn là một loại sâu đậm khát vọng nhận được câu trả lời khẩn cấp nguyện vọng. "Đạo trưởng." Mã Tiên Hồng cung kính thi lễ một cái, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run rẩy, quấy rầy ngài xem sách. Trương Huyền lúc này mới thả ra trong tay cổ tịch, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cặp kia thâm thúy như tinh không con mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, để cho Mã Tiên Hồng cảm thấy mình trong lòng tất cả ý tưởng đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. "Có việc?" Trương Huyền âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng Mã Tiên Hồng nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Đạo trưởng, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Thanh âm của hắn có chút run rẩy, rõ ràng nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Trương Huyền lặng lặng nhìn xem hắn, chờ đợi câu sau của hắn. "Ta nghĩ..." Mã Tiên Hồng âm thanh càng thêm run rẩy, "Ta muốn gặp một lần Khúc Đồng." Câu nói này nói ra miệng sau, cơ thể của Mã Tiên Hồng rõ ràng thở dài một hơi, phản phất cuối cùng tháo xuống một cái trầm trọng bao phủ. Nhưng cùng lúc, trong mắt của hắn lại thoáng qua một tia sâu đậm thống khổ và không xác định. "Ta muốn chính miệng hỏi nàng một chút, tại sao muốn làm như vậy?" Trương Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Hắn đã sớm liệu đến Mã Tiên Hồng sẽ có dạng này thỉnh cầu, dù sao đối với một cái vừa mới biết mình bị người tín nhiệm nhất phản bội mà nói, khát vọng nhận được một lời giải thích là việc không thể bình thường hơn. "Ngươi xác định?" Trương Huyền thanh âm bên trong mang theo một tia nhắc nhở ý vị, có chút chân tướng, có thể so với ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, cơ thể hơi run lên, nhưng rất nhanh liền kiên định gật đầu một cái. "Ta xác định." Thanh âm của hắn trở nên kiên quyết, vô luận nàng cho ta câu trả lời gì, vô luận đáp án kia có bao nhiêu tàn khốc, ta đều muốn nghe một chút. Khả năng này sẽ để cho người thống khổ hơn. Trương Huyền nhắc nhở lần nữa đạo, trong giọng nói của hắn mang theo một loại nhìn thấu hết thảy đạm nhiên. Mã Tiên Hồng cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tự giễu, "Đạo trưởng, ta bây giờ đã quá thống khổ. Trí nhớ của ta bị suy tạc, nhân sinh của ta bị điều khiển, ta tin tưởng hết thảy đều là giả tạo. Lại thống khổ một điểm, cũng sẽ không so bây giờ càng nguy rồi. Hơn nữa," trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên định, "có một số việc không hỏi tin tưởng, đời ta cũng sẽ không an tâm. Ta cần biết chân tướng, dù là cái kia thật gặp gỡ để cho ta càng thêm đau đớn." Trương Huyền lặng lặng nhìn hắn một hồi, phảng phất tại đánh giá cái gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu một cái. "Có thể." Nghe được Trương Huyền đáp ứng, cơ thể của Mã Tiên Hồng rõ ràng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc vừa khẩn trương. Sắp đến trận này gặp mặt, rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi hắn đối quá khứ tất cả nhận thức, cũng có thể sẽ để cho hắn đối với tình người hắc ám có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Nhưng hắn đã làm xong đối mặt hết thảy chân tướng chuẩn bị, vô luận cái kia chân tướng có bao nhiêu tàn khốc. "Đa tạ đạo trưởng thành toàn." Mã Tiên Hồng lần nữa hành lễ, thanh âm bên trong mang theo chân thành cảm kích. Trương Huyền đứng lên, tiện tay đem cổ tịch thả lại giá sách, động tác ưu nhã lại thong dong. "Đi thôi, đi tìm Triệu Phương Húc." Hắn hướng về ngoài cửa đi đến, âm thanh vẫn như cũ bình thản, loại chuyện này vẫn còn cần cái nào đều thông phối hợp. Mã Tiên Hồng đi theo sau lưng Trương Huyền, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, rất nhanh là hắn có thể mới gặp lại cái kia đã từng thương yêu nhất hắn, cho hắn ấm áp cùng quan tâm, nhưng cũng tự tay hủy đi hắn hết thảy nữ nhân. Hai người một trước một sau rời đi tàng thư cát, hướng về S cấp phòng họp phương hướng đi đến. Trong hành lang vẫn như cũ tràn ngập vừa rồi trận kia thần tích đi qua không khí khẩn trương. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại cái kia cố để cho người khiếp đảm thần thánh uy áp. Cái nào đều thông các nhân viên làm việc nhìn thấy Trương Huyền trải qua quá hạn, đều không hẹn mà cùng mà ngừng tay đầu việc làm. Cung kính hướng vị này cải biến toàn bộ dị nhân giới cách cục thần minh y hệ hành lễ. Mã Tiên Hồng đi theo sau lưng Trương Huyền, cảm thụ được chung quanh những cái kia ánh mắt kính sợ, trong lòng lần nữa bị chấn động. Ý hắn biết đến, trước mắt cái này nhìn bình thường không có gì lạ thanh bảo đạo nhân. Tại những này trong mắt người đã không còn là một cái bình thường cường giả, mà là một cái chân chính thần minh. Lúc này Triệu Phương Húc đang chỉ huy một hồi xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy hành động. Chương 376, Triệu Đồng phối hợp, đuổi bắt khúc đồng. Chương 376, Triệu Đồng phối hợp, đuổi bắt khúc đồng. Toàn bộ S cấp phòng họp đã bị cải tạo thành tạm thời chiến tranh trung tâm chỉ huy. Màn hình to lớn bên trên biểu hiện ra các nơi trên thế giới hình ảnh thời gian thực, các nhân viên làm việc cũng đang khẩn trương mà hồi báo mỗi Diệu Tinh xã căn cứ tình huống. Tây Nam đại khu báo cáo, Điền Nam căn cứ đã hoàn toàn mất khống chế, tất cả Diệu Tinh xã thành viên đang tiến hành tự giết lẫn nhau. Đông Nam đại khu báo cáo, Hải Nam căn cứ cũng xuất hiện đồng dạng tình huống, dự tính trong vòng nửa canh giờ sẽ hoàn toàn tan rã. Quốc tế bộ báo cáo, chúng ta tại châu Âu cùng Bắc Mỹ đồng bạn hợp tác đều xác nhận nơi đó Diệu Tinh xã cứ điểm tình huống dị thường. Triệu Phương Húc đứng tại đài chỉ huy phía trước, trên mặt tràn đầy trước nay chưa có hưng phấn cùng thỏa mãn. Xem như cái nào đều thông người phụ trách tối cao, hắn quá rõ ràng Diệu Tinh xã tổ chức này cho bọn hắn mang đến bao lớn uy hiếp cùng có nhiễu. Hiện tại có thể nhìn tận mắt cái này khổng lồ hắc ám đế quốc tại trong thời gian thật ngắn sụp đổ. Loại cảm giác này đơn giản so giành được đại chiến thế giới lần thứ 3 còn muốn cho người kích động. Khi hắn nhìn thấy Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng cùng lúc xuất hiện tại cửa phòng hội nghị lúc, toàn bộ trung tâm chỉ huy trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả nhân viên công tác đều dừng lại công việc trong tay, dùng một loại gần như triều thánh một dạng ánh mắt nhìn cái kia cải biến hết thảy thần minh. Triệu Phương Húc lập tức thả ra trong tay văn kiện, bước nhanh tới, trên mặt mang tối cung kính nụ cười. "Tiền bối, ngài có phân phó gì?" Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng hưng phấn. Rõ ràng vừa rồi chỉ huy thanh trừ hành động để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Trương Huyền ánh mắt đảo qua những cái kia biểu hiện ra các nơi trên thế giới hỗn loạn tràng cảnh màn hình, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt hài lòng. Diệu Tinh xa sụp đổ tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn, xem ra những cái kia bị song toàn thủ khống chế người tại đã mất đi tinh thần gò bó sau, nội tâm chất chứa phẫn nộ cùng cừu hận bộc phát đến tương đương triệt để. Hắn chỉ sau lưng sắc mặt phức tạp Mã Tiên Hồng, hắn muốn gặp Khúc Đồng. Triệu Phương Húc sửng sốt một chút, ánh mắt tại Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng ở giữa chuyển đổi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Xem như cái nào đều thông người phụ trách tối cao, hắn đương nhiên biết Mã Tiên Hồng cùng Khúc Đồng ở giữa cái kia phức tạp và đau đớn quan hệ. Điều thỉnh cầu này mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng cân nhắc đến Mã Tiên Hồng bây giờ thân phận đặc thù cùng vừa mới kinh nghiệm cực lớn đã kích, ngược lại cũng không phải không thể hiểu được. Cái này, Triệu Phương Húc có chút hơi khó nhíu mày, tiền bối, căn cứ vào chúng ta vừa mới lấy được tình báo mới nhất, Khúc Đồng nữ nhân này tựa hồ đã ý thức được nguy hiểm, khởi động cao nhất cấp bậc mai phục hiệp nghị. Hắn xoay người, hướng về phía một cái nhân viên kỹ thuật phất phất tay, đem mới nhất truy tung tình báo điều ra. Màn hình to lớn bên trên lập tức cho thấy một bức cặn kẽ địa đồ, phía trên có một cái đang nhanh chóng di động điểm sáng màu đỏ. Nàng đang cảm thụ đến uy hiếp sau, lập tức tiêu hủy đại bộ phận chứng cứ, tiếp đó bắt đầu hướng tây nam phương hướng chạy trốn. Căn cứ vào phân tích của chúng ta, nàng rất có thể là muốn chạy ra Hoa Hạ cảnh nội. Triệu Phương Húc trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, bằng vào chúng ta bây giờ truy tung năng lực, muốn tại nàng vượt biên phía trước bắt được nàng chỉ sợ cần không thiếu thời gian. Hơn nữa nữ nhân này cực kỳ giàu hoạt, nàng nhất định sẽ lợi dụng đủ loại thủ đoạn che giấu hành tung của mình. Trương Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt mỉa mai nụ cười. Tìm không thấy. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia rõ ràng kinh thường, phản phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười. Vừa rồi cho các ngươi định vị còn chưa đủ chuẩn xác không? Triệu Phương Húc sững sờ, lập tức nhớ tới viên kia gánh chịu lấy vô số tin tức cơ mật thần chi ngọc giản. Chính xác, dựa theo trên thẻ ngọc biểu hiện tin tức cặn kẽ, bọn hắn hẳn là đủ chính xác định vị đến Khúc Đồng vị trí mới đúng. Tiền bối, ý của ngài là? Trong âm thanh của hắn mang theo thử rõ xét ý vị. Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là hời hợt nâng tay phải lên. Trong không khí lập tức hiện ra một bức từ tinh khiết tia sáng tạo thành lập thể địa đồ. Bản đồ kia là như thế tinh vi cùng kỹ càng, thậm chí ngay cả núi non sông ngòi mỗi một chi tiết nhỏ đều biết tích có thể thấy được. Càng làm cho người ta rung động là trên bản đồ tinh tường ghi chú một cái đang nhanh chóng di động huyết hồng sắc điểm sáng. Nàng bây giờ đang tại hướng tây nam phương hướng chạy trốn, tốc độ rất nhanh, thoạt nhìn là dự định tại trong 24 giờ rời đi Hoa Hạ cảnh nội. Trương Huyền âm thanh vẫn như cũ bình thản, phản phất tại miêu tả một chuyện nhỏ không đáng kể, bất quá đã có người muốn gặp nàng cái kia liền đi đem nàng bắt trở lại a. Triệu Phương Húc nhìn xem bức kia chính xác đến làm cho người khó có thể tin quang chi địa đồ, trong lòng lần nữa bị Trương Huyền cái kia không gì không biết năng lực rung động. Có chính xác như thế định vị tin tức, bắt được Khúc Đồng liền không còn là chuyện khó khăn gì. Tiên bối, ta lập tức an bài tinh nhuệ nhất đặc chiến tiểu đội. Không cần phiền toái như vậy. Trương Huyền ngắt lời hắn, ánh mắt chuyển hướng mới vừa từ bên ngoài vội vàng chạy tới Trương Sở Lam, Vương Gia cùng Gia Cắt Thanh ba người các ngươi trực tiếp đi là được. Ba người vừa mới tiếp vào tin tức chạy tới, vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng, nghe được Trương Huyền lời nói cũng là sững sờ. Sư thúc, ý của ngài là để chúng ta đi bắt Khúc Đồng? Trương Sở Lam có chút không dám tin hỏi. Vừa vặn để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hấp thụ sau màn. Trương Huyền lạnh nhạt nói, cũng coi là cho các ngươi học một khóa. Vương Gia cùng Gia Cắt Thanh liếc nhau một cái, trong mắt đều thoáng qua vẻ hưng phấn. Có thể tận mắt chứng kiến bắt Diệu Tinh xã thủ lĩnh hành động, đối với bọn hắn tới nói đúng là một lần kinh nghiệm có được. Càng quan trọng chính là, đây là sư bá tự mình giao cho bọn hắn nhiệm vụ, ý nghĩa không thể coi thường. Sư bá, chúng ta lúc nào xuất phát? Vương không kịp chờ đợi hỏi. Hắn lười nhắc thần sắc đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là một loại nhao nhao muốn thử hưng phấn. Bây giờ, Trương Huyền trả lời đơn giản rõ ràng, nhớ kỹ, ta muốn là sống. Nàng đối với Mã Tiên Hồng tới nói còn có chút tác dụng. Là. Ba người cùng đáp, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng hưng phấn cùng khẩn trương. Mã Tiên Hồng ở một bên lặng lặng nghe đây hết thảy an bài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Rất nhanh là hắn có thể mới gặp lại cái kia đã từng thương yêu nhất hắn, cho hắn ấm áp cùng quan tâm, nhưng cũng tự tay hủy đi hắn hết thảy nữ nhân. Hắn không biết mình đến lúc đó lại là dạng gì tâm tình, biết nói thứ gì lời nói. Nhưng hắn biết, có chút vấn đề nhất thiết phải ở trước mặt hỏi rõ ràng, có chút đáp án nhất thiết phải chính thai nghe được. Đạo trưởng. Mã Tiên Hồng đống nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia thỉnh cầu ý vị, có thể hay không để cho ta cũng cùng đi. Trương Huyền nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, ngươi xác định ngươi có thể khống chế nổi tâm tình của mình. Mã Tiên Hồng trầm mặc phút chốc, tiếp đó kiên định gật đầu một cái, ta cần tận mắt thấy nàng, cần nghe nàng chính miệng cho ta một lời giải thích. Vô luận cái kia giảng giải là cái gì, ta đều có thể tiếp nhận. Rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, đã như vậy, ngươi liền cùng bọn hắn cùng đi chứ. Chương 377, đuổi bắt chuẩn bị, Mã Tiên Hồng thỉnh cầu chương 377, đuổi bắt chuẩn bị, Mã Tiên Hồng thỉnh cầu Triệu Phương Húc ở một bên nghe những thứ này an bài, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là cuối cùng có thể bắt được Diệu Tinh xã thủ lĩnh, khẩn trương là lo lắng hành động lần này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tiên bối, cần ta điều động càng nhiều trợ giúp sao? Dù sao khúc đồng nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm, nàng song toàn thủ. Không cần lo lắng. Trương Huyền khoát tay áo, có ta cho định vị, nàng không chạy thoát được. Hơn nữa, trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngoạn vị tia sáng, ngươi cảm thấy một cái đã mất đi tất cả át chủ bài, tất cả dựa vào chó nhà có tang, còn có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Cái nào đều thông tổng bộ kho trang bị bên trong, Trương Sở Lam, Vương, Gia Cắt Thanh cùng Mã Tiên Hồng bốn người đang tiến hành xuất phát phía trước cuối cùng chuẩn bị. Toàn bộ kho trang bị bên trong tràn ngập một loại khẩn trương và hưng phấn bầu không khí. Các nhân viên làm việc đang bận rộn mà vì bốn người chuẩn bị đủ loại trang bị tân tiến cùng vũ khí. Từ mô đen mới nhất dụng cụ truyền tin đến đặc biệt nhằm vào dị nhân đặc chế vũ khí, cái gì cần có đều có. Trương Sở Lam một bên kiểm tra chính mình lôi pháp hộ giáp, một bên nhịn không được cảm khái nói thật, ta thật không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ đi bắt Diệu Tinh xã thủ lĩnh. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng khẩn trương và hưng phấn. Mặc dù biết có sư thúc thần dụ chỉ dẫn, hành động lần này sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nghĩ tới sắp đối mặt là trong truyền thuyết kia có thể điều khiển lòng người kinh khủng nữ nhân, hắn vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Vương Giã đang tại điều chỉnh thử một bộ chuyên môn thuật pháp trang bị phụ trợ, nghe được Trương Sở Lam lời nói, không khỏi gật đầu một cái, đúng vậy à, Diệu Tinh xã tại dị nhân giới danh tiếng cũng không phải là trương cho đẹp. Nghe nói tổ chức này xúc tu trải rộng các nơi trên thế giới, liền một chút đại môn phái đều đối bọn hắn kiêng kỵ ba phần. Hắn dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía Mã Tiên Hồng, "Tiên Hồng huynh, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Đối mặt khúc đồng, có thể sẽ so với ngươi tưởng tượng còn thống khổ hơn." Mã Tiên Hồng đang yên lặng kiểm tra một cái đặc chế thần cơ, nghe được Vương Giã mà nói, động tác trong tay hơi hơi dừng lại một chút. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, có đau đớn, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là một loại kiên định quyết tâm. "Ta nghĩ kỹ." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng loại bình tĩnh lại cất giấu cực lớn tình cảm ba động. Vô luận nàng đã biến thành cái dạng gì, vô luận nàng sẽ cho ta câu trả lời dạng gì, ta đều nhất thiết phải tự mình đối mặt. Đây là ta thiếu mình, cũng là ta thiếu những cái kia vô tội thôn dân. Gia Cát Thanh ở một bên lặng lặng chuẩn bị chính mình kỳ môn trang bị, nghe được Mã Tiên Hồng lời nói, trong mắt lóe lên một tia kính nể tia sáng. Đã trải qua đạo trưởng điểm hóa sau, hắn đối với tình người lý giải trở nên càng thêm khắc sâu. Tự nhiên có thể cảm nhận được Mã Tiên Hồng bây giờ nội tâm dãy rủa cùng đau đớn. Tiên Hồng huynh dũng khí làm cho người kính nể. Gia Cát Thanh chân thành nói, đối mặt chân tướng cần cực lớn dũng khí, vô luận cái kia chân tướng cỡ nào tàn khốc. Đúng lúc này, phụ trách lần hành động này kèn cỡ lạ di nẹt đi đến, trong tay cầm một đài mô đen mới nhất truy tung thiết bị. Căn cứ vào tiền bối cung cấp định vị tin tức, mục tiêu bây giờ đang tại hướng điển phía nam cảnh phương hướng di chuyển nhanh chóng. Kèn cỡ lạ di nẹt một bên điều chỉnh thử thiết bị, vừa hướng bốn người hồi báo tình huống mới nhất, dựa theo trước mắt tốc độ suy tính, nàng ước chừng sẽ ở 6 tiếng sau đến đường biên giới. Chúng ta nhất thiết phải tại nàng rời đi hoa hạ cảnh nội phía trước đem hắn thành công chặn lại. Một khi để cho nàng chạy trốn tới ngoại cảnh, lại nghĩ bắt được nàng liền khó khăn hơn nhiều. Trương Sở Lam nghe được thời gian này an bài, không khỏi thở dài một hơi, thời gian 6 tiếng cũng đủ rồi. Có sư thúc thần chi định vị, nàng hẳn là không chạy thoát được. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Vương Giã nhắc nhở, khúc đồng nữ nhân này có thể thành lập được Diệu Tinh xã khổng lồ như vậy tổ chức, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Dù cho bây giờ đã mất đi đại bộ phận sức mạnh, nàng cá nhân thực lực cùng thủ đoạn vẫn như cũ không thể khinh thường. Ken Cỡ là gì nẹt gật đầu một cái, đồng ý Vương Giã quan điểm, căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo, khúc đồng không chỉ có tinh thông song toàn thủ loại này cấm kỵ thuật pháp, hơn nữa tại đủ loại đào thoát cùng ẩn tàng phương diện kỹ xảo cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Chúng ta nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Hắn từ trang bị trong dương lấy ra mấy cái đặc chế phong ấn trang bị, những này là đặc biệt nhằm vào song toàn thủ thuật pháp nghiên chế phong ấn khí, có thể hữu hiệu ngăn chặn tinh thần loại thuật pháp thi triển. Một khi tiếp cận mục tiêu, lập tức sử dụng những trang bị này. Mã Tiên Hồng nhìn xem những cái kia lập loè nhạt lam sắc quang mang phong ấn trang bị, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn nhớ tới khúc đồng đã từng dùng song toàn thủ đối với hắn đã làm những chuyện kia, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Ta đối với nàng song toàn thủ có hiểu rõ nhất định. Mã Tiên Hồng chủ động mở miệng nói ra, nàng loại thuật pháp này chủ yếu là thông qua tinh thần kết nối tới thực hiện khống chế, cần nhất định thi thuật thời gian và tập trung tinh thần. Nếu như có thể đánh gãy nàng thi thuật quá trình, liền có thể hữu hiệu suy yếu uy hiếp của nàng. Gia Cát Thanh nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng suy tư, như vậy ta kỳ môn hẳn là đủ đưa đến nhất định quá yếu nhiều tác dụng. Vũ Hầu Kỳ môn tại phương diện tinh thần phòng hộ có đặc biệt ưu thế. Rất tốt. Kèn Cỡ Lạ Gì Nẹt thỏa mãn gật đầu một cái, xem ra các ngươi đã có bước đầu kế hoạch tác chiến. Bây giờ để cho ta tới giới thiệu một chút lần hành động này cụ thể an bài. Hắn triển khai một bức cặn kẽ địa đồ, phía trên ghi chú khúc đồng có thể đi qua con đường cùng mỗi tọa độ mấu chốt. Căn cứ vào tiền bối cung cấp định vị tin tức, mục tiêu rất có thể sẽ lựa chọn đầu này xuyên qua hoành đoạn sơn mạch lộ tuyến. Vùng này địa hình phức tạp, dễ dàng cho ẩn tàng, nhưng cùng lúc cũng cho chúng ta truy tung hành động mang đến nhất định khó khăn. Chúng ta đã an bài máy bay trực thăng tại mấy cái này vị trí then chốt trở lệ. Một khi xác định mục tiêu vị trí, liền có thể nhanh chóng áp dụng chặn lại. Trương Sở Lam cẩn thận nghiên cứu trên bản đồ lộ tuyến, nhịn không được hỏi, vậy chúng ta cụ thể an bài chiến thuật là cái gì? Trực tiếp cường công vẫn là bố trí mai phục chặn lại? Cân nhắc đến mục tiêu năng lực đặc thù, ta đề nghị áp dụng nhiều điểm vây quanh chiến thuật. Kèn Cỡ Lạ Gì Nẹt chỉ vào trên bản đồ mấy cái vị trí nói, các ngươi bốn người phân biệt từ phương hướng khác nhau tiếp cận, tạo thành vòng vây, tiếp đó đồng thời nắm chặt. Dạng này có thể mức độ lớn nhất mà giảm bớt nàng sử dụng xong toàn thủ cơ hội. Vương Giá gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, chiến thuật này không tệ. Ta gió sau kỳ môn có thể cung cấp tính cơ động ủng hộ, Thanh Vũ Hầu kỳ môn có thể tiến hành chiến trường khống chế, Sở Lam Lôi Pháp có thể cung cấp hỏa lực áp chế. Vậy ta thì sao? Mã Tiên Hùng hỏi. Hán thần cơ bách luyện mặc dù cường đại, nhưng ở loại này đuổi bắt hành động bên trong tựa hồ có chút không quá áp dụng. Tác dụng của ngươi có thể là trọng yếu nhất. Gia Cát Thanh nghiêm túc nói, nàng đối với ngươi có đặc thù tình cảm rối rắm, khả năng này trở thành ưu thế của chúng ta. Chương 378, Trương Huyền nhắc nhở, khúc đồng tại vùng núi. Chương 378, Trương Huyền nhắc nhở, khúc đồng tại vùng núi có đôi khi tâm lý chiến luận võ lực càng thêm có công hiệu. Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở nụ cười. Hắn biết Gia Cát Thanh nói rất đúng, nhưng nghĩ tới muốn lợi dụng chính mình cùng khúc đồng quan hệ trong đó, trong lòng vẫn là cảm nhận được một hồi không nói ra được phức tạp. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Triệu Phương Húc xài bước đi vào, trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc. Tiền bối vừa mới lại cho một chút bổ sung tin tức. Trong tay hắn cầm viên kia thần chi ngọc giản mục tiêu tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, bắt đầu thay đổi đường chạy trốn. Nàng bây giờ đang tại hướng càng thêm vùng núi vắng vẻ di động, thoạt nhìn là muốn lợi dụng địa hình phức tạp tới thoát khỏi truy tung. Kèn Cỡ Lạ Gì Nẹt lập tức điều chỉnh trên bản đồ đánh dấu, nếu như nàng lựa chọn đi vùng núi con đường, vậy chúng ta máy bay trực thăng ưu thế liền sẽ chịu đến nhất định hạn chế. Địa hình phức tạp đối không bên trong truy tung bất lợi. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt. Vương Giá phân tích đạo, vùng núi địa hình mặc dù phức tạp, nhưng cũng mang ý nghĩa nàng chạy trốn tốc độ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hơn nữa vùng núi con đường lựa chọn có hạn, ngược lại lại càng dễ dự phán nàng con đường tiến tới. Trương Sở Lam sở cầm một cái, tự hỏi nói, mấu chốt là chúng ta muốn tại nàng tiến vào chân chính rừng sâu núi thẳm phía trước chặn lại nàng. Một khi để cho nàng trốn vào những người kia một ít dấu tích đến chỗ, muốn tìm được nàng liền thật sự khó khăn. Triệu Phương Húc gật đầu một cái, tiếp đó nghiêm túc nhìn xem bốn người, lần hành động này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Khúc Đồng nắm giữ lấy đại lượng liên quan tới Diệu Tinh xã cùng các hắc ám tổ chức tình báo trọng yếu. Bắt được nàng đối với chúng ta triệt để thanh trừ dị nhân giới ưu ác tính có ý nghĩa trọng đại. Càng quan trọng chính là, đây là tiền bối giao cho các ngươi nhiệm vụ. Vô luận gặp phải khó khăn gì, cũng không thể để cho tiền bối thất vọng. Bốn người nghe nói như thế, biểu tình trên mặt đều trở nên càng thêm nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, không chỉ là vì bắt được Khúc Đồng, càng là vì chứng minh chính mình xứng với Trương Huyền tín nhiệm. Chúng ta biết. Trương Sở Lam đại biểu bốn người hồi đáp, nhất định sẽ không để cho sư thúc thất vọng. Trang bị kiểm tra xong sau, bốn người tới cái nào đều thông tổng bộ sân bay. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, trên bãi đáp máy bay đèn đuốc sáng trưng, một trận mô đen mới nhất máy bay trực thăng vũ trang đang tiến hành trước khi cất cánh kiểm tra lần cuối. Bộ này máy bay trực thăng trang bị tân tiến nhất hệ thống nhìn ban đêm cùng truy tung thiết bị, đủ để ứng đối đủ loại phức tạp đuổi bắt nhiệm vụ. Trương Huyền cũng tới đến trên bãi đáp máy bay, hắn vẫn là bộ kia bộ dáng vân đạm phong khinh, phản phất sắp bắt đầu cũng không phải nguy hiểm gì bắt hành động, mà chỉ là một lần thông thường dạo chơi ngoại thành. Đều chuẩn bị xong? Trương Huyền nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Bốn người cùng kêu lên trả lời, thanh âm bên trong mang theo kiên định quyết tâm. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó đặc biệt nhìn về phía Mã Tiên Hồng. Hắn có thể cảm nhận được người trẻ tuổi này nội tâm tình rất phức tạp. Loại kia đối với chân tướng khát vọng cùng đối với đau đớn sợ hãi đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt trạng thái tâm lý. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, thật sự nghĩ rõ. Trương Huyền thanh âm bên trong mang theo một tia thâm ý, có chút chân tướng một khi biết, liền không còn cách nào trở lại quá khứ vô tri trạng thái. Mã Tiên Hồng thật sâu liếc Trương Huyền một cái, tiếp đó kiên định gật đầu một cái, nghĩ rõ, đạo trưởng. Vô luận chân tướng cỡ nào tàn khốc, ta đều muốn đích thân đối mặt. Rất tốt. Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, nụ cười kia bên trong tựa hồ bao hàm một loại nào đó tầng sâu hàm nghĩa, vậy thì đi thôi. Nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Theo cánh quạt máy bay trực thăng tiếng oanh minh vang lên, bộ này chở bốn tên đặc thù hành khách máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi bay lên không, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Ở đâu đều thông tổng bộ tầng cao nhất, Trương Huyền lặng lặng nhìn xem máy bay trực thăng biến mất ở trong bầu trời đêm, trong mắt lóe lên một tia sâu không lường được tia sáng. Trận này sắp đến gặp mặt, nhất định sẽ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải càng thêm đặc sắc cùng tăng tốc. Bởi vì có chút chân tướng, thường thường so với mọi người cho là còn muốn càng thêm phức tạp. Có chút đáp án, cũng thường thường so với mọi người mong đợi còn muốn càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Nhưng đây chính là thực tế, đây chính là cái này tràn đầy lửa gạt cùng phản bội phức tạp thế giới chân diện mục. Mà Mã Tiên Hồng sắp tại trong trận này gặp mặt, triệt để nhận rõ thế giới này cùng nhân tính tàn khốc bản chất. Trong phi cơ trực thăng, bốn người riêng phần mình đắm chìm tại trong chính mình tự hỏi. Trương Sở Hiện xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem phía dưới nhanh chóng xẹt qua núi non sông ngòi, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất tham dự cao như thế cấp bậc bắt hành động, đối mặt vẫn là trong truyền thuyết Diệu Tinh xã thủ lĩnh. Vương thì tại nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển gió sau kỳ môn vì chiến đấu sắp tới làm chuẩn bị. Hắn biết khúc đồng tính nguy hiểm, không dám chút nào sơ suất. Gia Cát Thanh đang trong lòng thôi diễn đủ loại có thể chiến thuật tổ hợp, hắn vũ hầu kỳ môn tại đoàn đội trong tác chiến có thể phát huy trọng yếu tác dụng phụ trợ. Mà Mã Tiên Hồng tâm tình phức tạp nhất, hắn sắp lần nữa đối mặt cái kia cho hắn sinh mệnh ý nghĩa nhưng lại tự tay phá hủy hắn hết thảy nữ nhân. Hắn không biết gặp mặt lúc lại nói cái gì, cũng không biết mình liệu có thể khống chế lại cảm xúc trong đáy lòng. Căn cứ vào mới nhất định vị, mục tiêu đã tiến vào hành đoạn sơn mạch khu vực. Phi công thông qua hệ thống truyền tin hướng 4 người báo cáo, dự tính 20 phút sau chúng ta liền có thể đến chặn lại khu vực. Trương Sở Lam hít sâu một hơi, bắt đầu kiểm tra chính mình kim quang chú phải trang vận chuyển bình thường. Lần này đối mặt địch nhân quá mức đặc thù, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy đều có thể mang đến chí mạng kết quả. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Vương Dã nhắc nhở, Khúc Đồng Song toàn thủ không phải đùa giỡn, một khi bị nàng thuật pháp ảnh hưởng, hậu quả khó mà lường được. Mã Tiên Hồng gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia đau đớn hồi ức, nàng song toàn thủ chính xác đáng sợ, có thể tại trong lúc bất chi bất giác thay đổi trí nhớ của một người cùng nhận thức. Ta chính là ví dụ tốt nhất. Bốn người đều rơi vào trầm mặc, mỗi người đều đang vì sắp đến tao ngộ chiến làm sao cùng chuẩn bị tâm lý. Cái này chính là một hồi quyết định nhiều người vận mệnh trọng yếu chiến đấu, cũng chính là chân tướng rõ ràng thời khắc mấu chốt. Hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu, ánh trăng như nước, quần sơn kéo dài. Trên đường núi gập ghềnh, một đạo hắc ảnh đang bằng tốc độ kinh người ngang qua. Đó là Khúc Đồng, nàng lúc này đã hoàn toàn cởi ra ngày xưa loại kia cao cao tại thượng ưu nhã tư thái, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng đội vàng sao động cùng khủng hoảng. Nàng cái kia trương tuyệt mỹ trên mặt cũng lại không có phong thái ngày xưa cùng tự tin, thay vào đó là sâu đậm mỏi mệt cùng một loại bị ép vào tuyệt cảnh như dã thú cảnh giác. Cặp mắt của nàng vằn vện tia máu, hiển nhiên đã liên tục chạy trốn thời gian rất lâu, nhưng nàng không dám dừng lại, bởi vì nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng cái kia cốt như bóng với hình truy tung sức mạnh. Chương 379, tức giận Khúc Đồng, không biết sức mạnh. Chương 379, tức giận Khúc Đồng, không biết sức mạnh. Đó là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác sợ hãi, phảng phất có một đôi không chỗ nào không thấy con mắt đang trên bầu trời nhìn xuống nàng nhất cử nhất động. Vô luận nàng như thế nào thay đổi con đường, như thế nào lợi dụng địa hình nghiệm hộ, đều không thể thoát khỏi loại kia bị gắt gao tỏa định cảm giác. Đáng chết, đến cùng là cái gì lực lượng đang truy tung ta? Khúc Đồng ở trong lòng điên cuồng mắng. Nàng song toàn thủ mặc dù cường đại, nhưng đối mặt loại này vượt qua nàng phạm vi hiểu biết truy tung thủ đoạn, lại có vẻ không dùng được. Nàng nhớ tới mấy giờ trước Diệu Tinh xã mỗi căn cứ chuyển đến tuyệt vọng báo cáo, nhớ tới những cái kia nàng chú tâm bồi dưỡng các bộ hạ đột nhiên phản bội cùng tự giết lẫn nhau quỷ dị chẳng cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng phẫn nộ. Mấy chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại đả kích này đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là chí mạng. Huống chi là đối với Khúc Đồng dạng này, một cái đem toàn bộ nhân sinh đều hiến tặng cho quyền lực và khống chế dục nữ nhân. Nhưng bây giờ không phải bị thương thời điểm, nàng nhất thiết phải trước tiên chạy ra Hoa Hạ cảnh nội, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Chỉ cần nàng còn sống, liền còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cánh quạt máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Khúc Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ thấy một điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận, vậy hiển nhiên là cái nào đều thông truy binh đến. Tới thật nhanh. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, tiếp đó không chút do dự cải biến phương hướng đi tới, hướng về càng thêm gập ghềnh sâu trong sơn cốc chạy đi. Ở nơi đó, địa hình phức tạp có thể vì nàng cung cấp tốt hơn nhiệm hộ, cũng có thể để cho những truy binh kia máy bay trực thăng không cách nào phát huy ưu thế. Trong phi cơ trực thăng võ trang, bốn người đang khẩn trương quan sát lấy phía dưới địa hình. Mục tiêu cải biến con đường, đang tại hướng đông nam phương hướng hẻm núi di động. Phi công thông qua hệ thống truyền tin báo cáo, một khu vực như vậy địa hình cực kỳ phức tạp, chúng ta máy bay trực thăng không cách nào xâm nhập. Trương Sở Lam xuyên thấu qua nhìn ban đêm trang bị quan sát đến tình huống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy quần sơn vần quanh, thâm cốc ngang dọc, chính xác không phải máy bay trực thăng tác nghiệp hy vọng hoàn cảnh. Xem ra chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Vương Giã phân tích đạo, tại loại này địa hình dưới điều kiện, chúng ta nhất thiết phải tiến hành đi bộ truy kích. Gia Cát Thanh gật đầu một cái, đồng ý Vương Giã phán đoán, địa hình phức tạp mặc dù đối với hành động của chúng ta tạo thành khó khăn nhất định, nhưng cũng hạn chế mục tiêu đường chạy trốn. Chúng ta có thể lợi dụng kỳ môn thôi diễn nàng có thể tiến lên phương hướng. Mã Tiên Hồng ở một bên yên lặng nghe ba người thảo luận, tâm tình càng ngày càng nặng trọng. Khoảng cách cùng Khúc Đồng lần nữa gặp mặt đã càng ngày càng gần, mà hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đối mặt cái khả năng đó triệt để phá hủy hắn tất cả hồi ức tốt đẹp chân tướng. Chúng ta ở đây hạ xuống. Trương Sở Lam làm ra quyết định, tiếp đó chia hai tổ, từ phương hướng khác nhau tiến hành một đánh. Dạng này vừa có thể đề cao hiệu suất, lại có thể tránh cho bị nàng một mẹ hốt gọn. Phi công tìm một chỗ tương đối bằng phẳng đất trống, đem máy bay trực thăng vững vàng hạ xuống. Bốn người nhanh chóng dập máy, bắt đầu tiến hành sau cùng trang bị kiểm tra cùng an bài chiến thuật. Gió đêm trong sơn cốc gào thét, mang theo một loại thê lương âm thanh, phản phất tại vì sắp đến tao ngộ chiến tấu vang dội nhạt dạo. Sở Lam cùng ta một tổ, từ cánh bắc tiến hành một đánh. Vương cấp tốc phân phối nhiệm vụ, Thanh cùng Tiên Hồng từ phía nam tiếp cận. Chúng ta lợi dụng dụng cụ truyền tin giữ liên lạc, một khi phát hiện mục tiêu lập tức thông chi đối phương. Gia Cát Thanh biểu thị đồng ý, ta kỳ môn có thể cung cấp nhất định chính xác năng lực, hẳn là đủ hơi sớm phát hiện mục tiêu vị trí. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tập trung lực chú ý, ta đối với nàng hành vi hình thức có nhất định hiểu rõ, có thể suy đoán ra lựa chọn của nàng. Bốn người xác nhận tần số truyền tin và hội hợp địa điểm sau, chia hai tổ hướng về phương hướng khác nhau đi sâu vào sơn cốc. Nguyệt quang tại trên đường núi gập ghềnh bỏ ra loang lổ bóng tối, bốn người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm mịt mờ. Hẻm núi chỗ sâu, Khúc Đồng đã chạy trốn gần tới một giờ. Nàng thể lực mặc dù viễn siêu thường nhân, nhưng liên tục cường độ cao chạy vẫn là để nàng cảm nhận được rõ ràng mọi bệnh. Càng quan trọng chính là, nàng phát hiện mình tựa hồ tiến nhập một cái ngõ cụt một dạng hẻm núi. Đường phía trước càng ngày càng hẹp, hai bên vách núi càng ngày càng cao. Không tốt, tiếp tục như vậy sẽ bị vây khốn. Khúc Đồng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng nhất thiết phải tìm được một đầu mới đường chạy trốn, bằng không rất nhanh sẽ bị truy binh ngăn ở cái này thiên nhiên trong cả bẫy. Nàng dừng bước lại, cẩn thận quan sát lấy địa hình xung quanh, tính toán tìm được có thể leo trèo vách núi hoặc cẩn tàng đường mòn. Đúng lúc này, tinh thần của nàng trong cảm giác đột nhiên xuất hiện mấy cái khí tức quen thuộc. Trương Sở Lam, Vương Dã, Gia Cát Thanh. Khúc Đồng trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, nàng nhận ra trong đó mấy cái kẻ theo dõi thân phận. Mặc dù những người này ở đây dị nhân giới đều có nhất định danh khí, nhưng ở trong mắt nàng bất quá là một chút hậu bối tiểu tử mà thôi. Vậy mà phải những thứ này tiểu quỷ tới bắt ta, cái nào đều thông cũng quá coi thường ta Khúc Đồng. Nhưng lập tức, nét mặt của nàng lại trở nên ngưng trọng lên. Những thứ này người sở dĩ dám đến đuổi bắt nàng, chắc chắn là có cái gì dựa vào. Rất có thể chính là cái kia thần bí, có thể trong nháy mắt phá hủy Diệu Tinh Xã kinh khủng tồn tại cho bọn hắn một loại nào đó bảo hộ hoặc chỉ dẫn. Nếu đã tới, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút xong toàn thủ uy lực chân chính a. Khúc Đồng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm, nàng quyết định không còn chạy trốn, mà là chủ động xuất kích. Cùng bị động bị truy kích, không bằng lợi dụng năng lực của mình như thế, đem những truy binh này từng cái đánh tan. Nói không chừng còn có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng, tỉ như cái kia thần bí địch nhân thân phận cùng nhược điểm. Nàng tìm một chỗ dễ thủ khó công vị trí che giấu, bắt đầu vận chuyển xong toàn thủ sức mạnh, chuẩn bị cho những thứ này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một cái giáo huấn cả đời khó quên. Một bên khác, Gia Cát Thanh cùng Mã Tiên Hồng đang cẩn thận từng ly từng tí tại trên đường núi gập ghềnh đi tới. Gia Cát Thanh vũ hầu kỳ môn kéo dài vận chuyển, không ngừng quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy bất cứ khả năng nào dấu hiệu dị thường. Mà Mã Tiên Hồng thì bằng vào đối với Khúc Đồng hiểu rõ, phỏng đoán lấy nàng có thể lựa chọn địa điểm ẩn thân. Trước mặt hẻm núi rất thích hợp bố trí mai phục. Mã Tiên Hồng thấp giọng nói, lấy nàng tính cách, rất có thể sẽ lựa chọn ở nơi đó phản kích. Gia Cát Thanh gật đầu một cái, đồng ý Mã Tiên Hồng phán đoán, ta cũng cảm thấy một chút dị thường khí tức ba động. Xem ra mục tiêu của chúng ta chính xác ngay tại phía trước cách đó không xa. Hai người thả chậm cước bộ, càng cẩn thận hơn hướng phía trước tìm đòi. Bọn hắn đều biết Khúc Đồng tính nguy hiểm, tuyệt không thể phớt lờ. Mã Tiên Hồng, Gia Cát Thanh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng, ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng đối mặt nàng sao? Chương 380, Mã Tiên Hồng cảm tình, Khúc Đồng thuyết phục. Chương 380, Mã Tiên Hồng cảm tình, Khúc Đồng thuyết phục. Mã Tiên Hồng trầm mặc phút chốc, tiếp đó cười khổ nói, nói không khẩn trương là giả, nhưng ta nhất thiết phải đối mặt. Có chút vấn đề giấu ở trong lòng quá lâu, không hỏi tinh tưởng ta vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Gia Cát Thanh chân thành nói, nhưng nhớ kỹ, vô luận nàng cho ngươi câu trả lời rằng gì, đều không cần để cho cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đem nàng dây an toàn trở về. Mã Tiên Hồng thật sâu gật đầu một cái, ta biết rõ, ta sẽ không nhường một thân tình cảm ảnh hưởng nhiệm vụ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười kia tại trong bóng đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ the thé cùng kinh khủng, phản phất đến từ địa ngục các ma đang cười nhạo ngu xuẩn phàm nhân. Tới. Gia Cát Thanh lập tức cảnh giác lên, vũ hầu kỳ môn toàn lực vận chuyển, tại hắn cùng Mã Tiên Hồng chung quanh tạo thành một tấm phòng hộ che chắn. Cơ thể của Mã Tiên Hồng cũng căng cứng. Hắn biết, chủ nhân của thanh âm kia đúng là hắn chuyến này người muốn gặp. Cái kia đã từng cho hắn ấm áp nhưng lại tự tay phá hủy hắn hết thảy nữ nhân. Đệ đệ thân ái của ta, lâu như vậy không thấy, ngươi còn tốt chứ? Khúc Đồng thân ảnh từ tiền phương nham thạch đằng sau chậm rãi đi ra. Nguyệt quang chiếu vào nàng cái kia trương mang theo mặt nạ trên mặt, bỏ ra quỷ dị bóng tối. Dù cho cách mặt nạ, Mã Tiên Hồng cũng có thể cảm nhận được nàng trong cặp mắt kia tâm tình phức tạp. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, có một tí không dễ dàng phát giác đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là một loại cư cao lâm hạ lạnh lùng và tính toán. Mã Tiên Hồng nhìn xem trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, trong lòng dâng lên ngàn vạn loại tâm tình phức tạp. Phẫn nộ, đau đớn, không cam lòng, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được quyến luyến. Khúc Đồng, thanh âm của hắn có chút run rẩy, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Trong thung lũng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, phản phất ngay cả dạ phong đều ngừng di động. Khúc Đồng đứng bình tĩnh ở dưới ánh trăng, cái tia trương giấu ở sau mặt nạ khuôn mặt làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng thời khắc này chân thực biểu lộ. Nhưng từ trên người nàng tản ra khí tức đến xem, nàng hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mã Tiên Hồng thì ngơ ngác nhìn nàng, thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nữ nhân trước mắt này đã từng là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất, cho hắn ấm áp cùng quan tâm, dạy cho hắn thần cơ bách luyện huyền bí, càng là trong lòng của hắn vĩnh viễn tỉ tỉ. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là cái kia tự tay xóa đi hắn ký ức, đem hắn biến thành khôi lỗi hấp thụ sau màn, là cái kia lừa gạt hắn cảm tình, lợi dụng hắn tài hoa lãnh huyết người điều khiển. Loại này tình cảm phức tạp rối rắm để cho Mã Tiên Hồng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt nữ nhân trước mắt. Nhìn chúng ta gặp nhau lần nữa cũng không phải cái gì vui vẻ nơi. Khúc Đồng âm thanh nghe rất bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn hàm tâm tình chập chờn lại chạy không khỏi Mã Tiên Hồng cảm giác. Ngươi là tới bắt ta sao, hảo đệ đệ của ta? Gia Cát Thanh ở bên cạnh duy trì độ cao cảnh giới, vũ hầu kỳ môn sức mạnh đã bày ra, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Hắn có thể cảm nhận được trên thân Khúc Đồng cái kia cố khí tức nguy hiểm. Đó là một loại đi qua vô số sát lục cùng âm mưu sau thử thách hình thành uy áp kinh khủng. Ta là tới tìm câu trả lời. Mã Tiên Hồng cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn mặc dù có chút run rẩy, nhưng lại kiên định lạ thường. Ta muốn biết vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Khúc Đồng nghe được vấn đề này, cơ thể hơi run lên, lập tức phát ra một hồi hơi có vẻ thê lương tiếng cười. Vì cái gì? Ngươi thật sự muốn biết tại sao không? Trong thanh âm của nàng mang theo một loại tâm tình phức tạp, có trào phúng, có đau đớn, còn có một tia không nói được quyến luyến. Bởi vì ngươi quá ngây thơ rồi, Tiên Hồng. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Mã Tiên Hồng nắm thật chặt nắm đấm, nội tâm tình cảm giống như nước thủy triều mãnh liệt, nhưng ngươi là tỷ tỷ ta, ngươi vốn là có thể bảo hộ ta, dạy bảo ta, tại sao muốn lựa chọn lừa gạt cùng lợi dụng? Tỷ tỷ. Khúc Đồng tiếng cười trở nên càng thêm khẽ khẽ, ngươi thật đúng là ngây thơ đến mức cười à, Mã Tiên Hồng. Nàng chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra cái kia trương tuyệt mỹ nhưng lại tràn đầy mặt lạnh lùng bàng. Nguyệt quang chiếu vào trên mặt của nàng, để cho nàng xem ra vừa mỹ lệ vừa kinh khủng. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không phải là cái gì tỷ đệ. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng vào Mã Tiên Hồng trái tim. Hắn trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem nữ nhân trước mắt. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Khúc Đồng nhìn xem Mã Tiên Hồng bộ kia biểu tình khiếp sợ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngươi thật sự cho là chúng ta là người thân sao? Ngươi thật sự cho là ta đối ngươi quan tâm là xuất phát từ tỷ lệ chi tình sao? Lời của nàng giống như lưỡi dao đâm về Mã Tiên Hồng trái tim. Mã Tiên Hồng, ngươi chẳng qua là ta từ một cái sắp sập tiệm trong cô nhi viện chọn lựa ra vật thí nghiệm mà thôi. Bởi vì ngươi thần cơ bách luyện thiên phú, bởi vì ngươi thuần chân khả khống, cho nên ta lựa chọn ngươi. Không, không có khả năng. Mã Tiên Hồng âm thanh run rẩy đến cực liệt. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ, những cái kia hồi ức tốt đẹp, những cái kia ấm áp thời gian, đều là thật. Khúc Đồng ngắt lời hắn, ta chính xác đối với ngươi rất tốt, chính xác cho ngươi ấm áp cùng quan tâm. Thế nhưng không phải xuất phát từ huyết thống chi tình, mà là bởi vì ngươi có lợi dụng giá trị. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia không nói được cảm xúc, một cái đứng đầu thần cơ bách luyện đại sư, một cái có thể cải tạo nhân thể thiên tài, ngươi cảm thấy nhân tài như vậy đối ta kế hoạch trọng yếu bao nhiêu? Mã Tiên Hồng cảm giác hai chân của mình bắt đầu như nhũ ra, những cái kia đã từng chống đỡ lấy nội tâm hắn hồi ức tốt đẹp, bây giờ đều biến thành tàn khốc nhất trào phúng. Gia Cát Thanh ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng vì Mã Tiên Hồng cảm thấy bi thương. Hắn có thể lý giải loại này bị triệt để phản bội đau đớn, loại kia phát hiện mình quý trọng hết thảy đều là giả tạo tuyệt vọng. Nhưng mà ngươi dạy cho ta những cái kia kỹ thuật, ngươi đối ta chiếu cố. Mã Tiên Hồng còn tại làm sau cùng giấy rùa, tính toán tìm được một chút thứ chân thật. Những cái kia cũng là vì nhường người tốt hơn vì ta phục vụ. Khúc Đồng lanh không nói, một cái công cụ nhất thiết phải bảo trì tốt đẹp trạng thái, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá ta phải thừa nhận, ở trong quá trình này, ta chính xác đối với ngươi sinh ra một chút cảm tình đặc biệt. Dù sao nhìn xem một thiên tài tại chính mình bồi dưỡng phía dưới trưởng thành, đúng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Cho nên khi giá trị của ngươi bị ép hoàn tất sau, ta lựa chọn giữ lại sinh mệnh của ngươi, chỉ là xóa đi một chút không cần thiết ký ức. Cái này đã xem như ta đối với ngươi lớn nhất nhân tử. Mã Tiên Hồng nghe xong lời nói này, cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị người dùng dao từng mảnh mà cắt bỏ. Nguyên lai mình cả cuộc đời cũng là một cái thiết kế tỉ mỉ hoang ngôn. Nguyên lai mình chỗ quý trọng hết thảy đều bất quá là người khác trong kế hoạch một bộ phận. Vì cái gì? Tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Thanh âm của hắn trở nên khàn giọng, ngươi trực tiếp giết ta không phải là đơn giản hơn sao? Chương 381, Mã Tiên Hồng bị mê hoặc, quyết định sinh tử. Chương 381, Mã Tiên Hồng bị mê hoặc, quyết định sinh tử. Khúc Đồng nhìn xem hắn bộ kia đau đớn bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đau lòng, nhưng rất nhanh liền bị lạnh nhạt thay thế. Bởi vì ta muốn cho ngươi biết rõ một cái đạo lý, Tiên Hồng. Trên thế giới này, chỉ có sức mạnh mới là chân thực, chỉ có trưởng khống mới là vĩnh hằng. Cảm tình, thân tình, hữu tình, những thứ này đều chẳng qua là kẻ yếu dùng để bản thân an ủi hư ảo bằng nước. Cương giả chân chính, hẳn là học được lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, bao quát người khác cảm tình. Nàng đưa tay ra, làm ra một cái lời mời thủ thế, ngươi bây giờ đã thấy rõ thực tế, không bằng một lần nữa trở lại bên cạnh ta a. Ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại hơn, nhờ ngươi trở thành cường giả chân chính. Mã Phảng Hồng nhìn xem trước mắt vươn hướng tay của mình, cái kia đã từng cho hắn ấm áp, dạy cho hắn kỹ thuật tay, bây giờ lại có vẻ xa lạ như vậy cùng kinh khủng. Hắn nhớ tới Trương Huyền từng nói với hắn mà nói, nhớ tới những cái kia tại trong tu thân lô chết đi vô tội thôn dân, phẫn nộ trong lòng bắt đầu vượt qua đau đớn. Không, hắn chậm rãi lắc đầu, âm thanh trở nên kiên định, ta sẽ không lại bị ngươi lợi dụng. Khúc Đồng nghe được câu trả lời này, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, đã như vậy ngươi liền không có cần thiết tồn tại. Trên người nàng bắt đầu tản mát ra khí tức nguy hiểm, song toàn thủ sức mạnh bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị đối với Mã Tiên Hồng tiến hành sau cùng dạy dỗ. Gia Cát Thanh phát giác nguy hiểm lập tức tăng cường vũ hầu kỳ môn phòng hộ, đồng thời thông qua dụng cụ truyền tin hướng Trương Sở Lam cùng Vương phát ra trợ giúp tín hiệu. Trong thung lũng bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, Khúc Đồng trên người tán phát ra uy áp để cho không khí chung quanh đều trở nên nặng nề. Gia Cát Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ bị dị sức mạnh đang tại hướng bọn hắn đánh tới. Đó là một loại đặc biệt nhằm vào tinh thần cùng ý thức phương thức công kích, chính là song toàn thủ loại này cấm kỵ thuật pháp trô đáng sợ. Cẩn thận, nàng muốn động thủ. Gia Cát Thanh lớn tiếng nhắc nhở Mã Tiên Hồng. Đồng thời vũ hầu kỳ môn toàn lực vận chuyển, tại hai người chung quanh tạo dựng lên một đạo tinh thần phòng hộ che chắn. Nhưng mà Khúc Đồng công kích tới đến so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi. Ở dưới ảnh hưởng của cỗ lực lượng này, cảnh tượng chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ cùng mờ mẹo, phản phất thực tế cùng huyễn tượng đan vào với nhau. Đây là huyễn cảnh. Mã Tiên Hồng cảm thấy dị thường. Chung quanh quen thuộc núi đá cùng thảm thực vật bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, không hoàn toàn là huyễn cảnh. Gia Cát Thanh ngưng trọng nói, đây là song toàn thủ đặc hữu tinh thần lĩnh vực bày ra. Tại lĩnh vực này bên trong, nàng có thể tùy ý xuyên tạc cảm giác của chúng ta cùng nhận thức. Khúc đồng âm thanh tại bốn phương tám hướng vang lên, mang theo một loại quỷ dị hồi âm hiệu quả. Rất thông minh tiểu tử, xem ra ngươi đối với song toàn thủ còn có một số hiểu rõ. Bất quá biết lại như thế nào? Tại ta tinh thần lĩnh vực bên trong, các ngươi liền như là dê đợi làm thịt. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cảnh tượng chung quanh hoàn toàn cải biến. Nguyên bản sơn cốc biến mất, thay vào đó là một cái quen thuộc chẳng cảnh. Đó là Mã Tiên Hồng hồi nhỏ sinh hoạt qua cái kia đơn sơ tiểu biệt tử. Trong viện có hắn quen thuộc cái bản, có hắn luyện tập thần cơ bách luyện lúc sử dụng công cụ, thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập trong trí nhớ sự ấm áp đó hương vị. Tiên Hồng, ngươi trở về. Một cái thanh âm ôn nhu vang lên, Khúc Đồng thân ảnh xuất hiện tại sân một chỗ khác. Nhưng nàng lúc này không còn là vừa rồi cái kia lãnh khốc địch nhân, mà là trong trí nhớ cái kia từ ái tỷ tỷ. Nàng mặc lấy dạng phát quần áo, trên mặt mang nụ cười ấm áp, đưa hai cánh tay ra hướng Mã Tiên Hồng đi tới. Ngươi chạy đi đâu? Tỷ tỷ lo lắng gần chết. Mã Tiên Hồng nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, trong lòng dâng lên trùng kích cực lớn. Lý trí nói cho hắn biết đây hết thảy cũng là giả, nhưng trên tình cảm cũng rất khó kháng cự loại ấm áp này kỷ niệm dụ hoặc. Không nên bị mê hoặc. Gia Cát Thanh lớn tiếng nhắc nhở, đây đều là nàng lợi dụng trí nhớ của ngươi chế tạo huyễn tượng. Nhưng mà hắn phát hiện mình âm thanh tại trong cái này tinh thần lĩnh vực trở nên yếu ớt mà xa xôi, phản phất bị lực lượng nào đó áp chế. Khúc Đồng đi đến Mã Tiên Hồng trước mặt, em ái bước ve gương mặt của hắn. Tiên Hồng, đừng nghe ngoại nhân nói bậy. Ta là thật tâm yêu thương ngươi, cảm tình giữa chúng ta là chân thật. Những thống khổ kia kinh nghiệm cũng là ác mộng, bây giờ đã tỉnh lại, chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Mã Tiên Hồng cảm thụ được cái kia quen thuộc ấm áp xúc cảm, trong lòng phòng tuyến bắt đầu dao động. Loại cảm giác này quá chân thực đến để cho hắn cơ hồ không phân rõ cái gì là thực tế cái gì là huyễn tượng. Tỷ tỷ, hắn vô ý thức mở miệng, thanh âm bên trong mang theo quyến luyến. Liên tại đây cái thời khắc mấu chốt, nơi xa truyền đến hai đạo khí tức quen thuộc. Trương Sở Lam cùng Vương Giã cuối cùng chạy tới hiện trường. Cơ mờ nở, đây là cái tình huống gì? Trương Sở Lam nhìn xem trước mắt quỷ dị chẳng cảnh, cảm giác đầu óc của mình có chút đứng máy. Vương Giã thì cấp tốc đã đoán được tình trạng, đây là tinh thần lĩnh vực loại thuật pháp, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị ảnh hưởng. Hắn lập tức vận chuyển gió sau kỳ môn, tính toán vì chính mình cùng Trương Sở Lam cung cấp tinh thần phòng hộ. Khúc Đồng cảm nhận được người mới tới khí tức, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt, lại tới hai cái con chuột nhỏ. Đã các ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tinh thần lĩnh vực bắt đầu phát sinh biến hóa mới. Nguyên bản ấm áp tiểu viện tử trong nháy mắt đã biến thành một cái tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng địa ngục chẳng cảnh. Bốn phía thiêu đốt lên không tắt ngọn lửa màu đen. Trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng mùi máu tanh, nơi xa truyền đến vô số oan hồn tiếng kêu rên. Hoan nên đi tới thế giới của ta. Khúc Đồng âm thanh trở nên âm trầm kinh khủng, ở đây, ta chính là duy nhất chỗ để. Trương Sở Lam cảm thấy áp lực cực lớn, hắn kim quang chú tự động vận chuyển lại, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng màu vàng bảo hộ tia sáng. Nữ nhân này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải nàng tinh thần lĩnh vực. Vương Giã gật đầu đồng ý, tinh thần loại công kích chính xác khó giải quyết, nhưng bất luận cái gì thuật pháp đều có nhược điểm. Chúng ta cần tìm được nàng sơ hở. Gia Cát Thanh ở một bên lớn tiếng nhắc nhở, song toàn thủ tinh thần lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng cần thi thuật giả kéo dài duy trì. Nếu như chúng ta có thể quấy nhiễu tập trung tinh thần của nàng, liền có cơ hội phá giải. Nhưng mà Khúc Đồng rõ ràng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thương lượng thời gian. Chỉ thấy nàng lần nữa kết ấn, tinh thần lĩnh vực bên trong xuất hiện vô số nàng phân thân, mỗi một cái đều tản ra uy áp kinh khủng. Đã các ngươi không muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy liền để các ngươi thể nghiệm một chút chân chính tuyệt vọng a. Vô số Khúc Đồng đồng thời phát động công kích, đủ loại tinh thần xung kích cùng huyễn tượng công kích phô thiên cái địa hướng bốn người đánh tới. Đây là một hồi tại phương diện tinh thần tiến hành chiến đấu, thắng bại đem quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Chương 382, Khúc Đồng không cam tâm, bắt đầu phẫn nộ. Chương 382, Khúc Đồng không cam tâm, bắt đầu phẫn nộ. Ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm, một đạo âm thanh lạnh nhạt tại trong hạp cốc vang lên. Xem ra các ngươi xử lý cũng không thuận lợi. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Lập tức, một đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi từ trong hư không hiện lên, chính là Trương Huyền. Hắn vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất vừa rồi cái kia đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng tràng diện trong mắt hắn bất quá là tiểu hài tử trò chơi. Sư thúc, Trương Sở Lam nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện, trong nháy mắt giống như là gặp được chúa cứu thế. Ngài sao lại tới đây? Vương Gia cùng Gia Cát Thanh cũng là gương mặt kích động cùng sùng bái. Sư bá, ngài đến rất đúng lúc, nữ nhân này đến rồi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Mã Tiên Hồng nhìn thấy Trương Huyền, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Hắn biết, là vị đạo trưởng này tại thời khắc mấu chốt cứu được tất cả mọi người bọn họ. Mà Khúc Đồng khi nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt, cả người đều ngẩn ra. Nàng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem trước mắt cái này nhìn bình thường không có gì lạ thanh bào đạo nhân. Ngươi chính là cái kia. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy, bởi vì nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trên thân Trương Huyền loại kia để cho linh hồn nàng cũng vì đó run rẩy uy áp kinh khủng. Đó là một loại hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết sức mạnh cấp độ, liền như là sâu kiến đối mặt thần minh một dạng tuyệt đối nghiền ép. Ta chính là cái gì? Trương Huyền nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Ta chính là cái kia bị đi ngươi rượu tinh xác người. Khúc Đồng nghe nói như thế, cơ thể run lên bần bật. Mặc dù nàng đã có ngờ tới, nhưng đương sự thật chân chính đặt tại trước mắt lúc, nội tâm rung động vẫn là không cách nào ức chế. Trước mắt cái này nhìn đạo nhân trẻ tuổi như vậy, lại chính là cái kia nắm giữ thần minh giống như sức mạnh kinh khủng tồn tại. Vì cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? Khúc Đồng âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, rượu tinh xã trêu chọc người sao? Giữa chúng ta có cừu hận gì sao?
tại sao muốn hủy đi ta mấy chục năm tâm huyết?
Trương Huyền nghe được vấn đề này, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên.
Trêu chọc ta?
Cứu hận?
Hắn lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta hủy đi Diệu Tinh xã nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các ngươi quá ổn, ảnh hưởng tới ta xem sách tâm tình.
Chỉ đơn giản như vậy?
Đáp án này giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng vào khúc đồng trái tim.
Nàng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Trương Huyền.
Quá ổn?
Ảnh hưởng đọc sách?
Thanh âm của nàng trở nên sắc bén, ngươi nói là, ta mấy chục năm tâm huyết, ta chú tâm chế tạo đế quốc, cũng bởi vì như thế một cái lý do hoang đường bị hủy diệt.
Trương Huyền gật đầu một cái, chuyện đương nhiên nói, không tệ, chính là lý do này.
Có vấn đề gì không?
Khúc Đồng nghe nói như thế, cảm giác lý trí của mình đều phải hỏng mất.
Nàng không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, không thể nào tiếp thu được chính mình hết thảy đều bởi vì như thế lý do hoang đường mà hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Ngươi cái này hỗn đản.
Thanh âm của nàng trở nên cuồng loạn, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm.
Ta muốn giết ngươi,
ta nhất định phải giết ngươi.
Nhưng mà phẫn nộ của nàng đối với Trương Huyền mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Trương Huyền thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, mà là chuyển hướng Mã Tiên Hồng.
Hỏi xong,
thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, nếu như hỏi xong, vậy thì có thể kết thúc.
Mã Tiên Hồng nhìn xem trước mặt cái này đã hoàn toàn mất lý trí nữ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khi xưa tỷ tỷ đã từng cho hắn ấm áp người, bây giờ lại trở thành bộ dạng này cuồng loạn bộ dáng. Nhưng hắn biết, đây hết thảy cũng là chính nàng lựa chọn.
Ta không có cái gì muốn hỏi.
Mã Tiên Hồng âm thanh rất bình tĩnh, nên biết ta đều đã biết.
Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía còn tại điên cuồng gào thét Khúc Đồng.
Đã như vậy, vậy thì tiễn ngươi trầu trời nhé.
Hắn nâng tay phải lên, chuẩn bị kết thúc cuộc náo kịch này.
Nhìn thấy Trương Huyền giơ tay lên, Khúc Đồng trong nháy mắt cảm nhận được tử vong nguy hiểm.
Đó là một loại đến từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, để cho thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu run rẩy.
Không, không cần.
Thanh âm của nàng trở nên run rẩy, trước đây phẫn nộ cùng điên cuồng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế.
Ta còn không muốn chết,
ta còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành.
Nhưng mà Trương Huyền biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ngón tay của hắn chậm rãi chỉ hướng Khúc Đồng.
Tử vong đối với ngươi mà nói, có lẽ là một loại giải thoát.
Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, ngươi làm những chuyện kia đã đầy đủ nhường ngươi chết 1000 lần.
Chờ đã.
Khúc Đồng đột nhiên la lớn, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt.
Ngươi muốn biết bất kỳ kỹ bí mật sao?
Ngươi muốn biết không có dễ sinh lưu lại bảo tàng sao?
Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi.
Trương Huyền nghe nói như thế, động tác hơi hơi dừng lại một chút.
Không phải là bởi vì hắn đối với những bí mật kia cảm thấy hứng thú, mà là bởi vì hắn nhớ tới cái gì.
Bất kỳ kỹ.
Hắn khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy những vật kia đối với ta hữu dụng sao?
Còn có cái gì không có dễ sinh bảo tàng, những vật kia trong mắt ta bất quá là một đống rác.
Khúc Đồng nghe nói như thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Nàng lá bài tẩy sau cùng vậy mà cũng bị đối phương dễ dàng phủ định.
Vậy ngươi muốn cái gì?
Thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cần ngươi không giết ta, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng.
Trương Huyền nhìn nàng kia phó cầu xin bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét.
Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn ăn tính đọc sách.
Mà ngươi tồn tại, sẽ để cho thế giới này trở nên càng thêm ồn ào.
Cho nên, ngươi phải chết.
Nói xong, ngón tay của hắn bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt.
Đây không phải là cái gì hoa lệ thuật pháp, cũng không phải cái gì kinh khủng sát chiêu,
chính là đơn giản nhất, một ngón tay chi lực.
Nhưng mà tại một chỉ này phía dưới, Khúc Đồng cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng.
Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, sự tồn tại của mình đang bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn sức mạnh chôn xóa đi.
Không, ta không cam tâm.
Thanh âm của nàng trở nên càng ngày càng yếu ớt, ta còn có nhiều như vậy kế hoạch không có hoàn thành.
Ta còn muốn báo thù,
ta còn muốn.
Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, cả người liền bắt đầu trở nên trong suốt.
Đây không phải đơn giản giết chết, mà là đúng nghĩa tồn tại xóa đi.
Ngay cả linh hồn cũng sẽ không lưu lại.
Gặp lại, Khúc Đồng.
Trương Huyền lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi kiếp sau có thể làm người tốt.
Kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, Khúc Đồng thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này.
Phản phất nàng chưa từng có tồn tại qua một dạng.
Toàn bộ hẻm núi lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy đều là một giấc mộng.
Trương Sở Lam, Vương, Gia Cát Thanh, Mã Tiên Hồng bốn người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lòng đều bị rung động thật sâu.
Đây chính là sư thúc thực lực sao?
Liên Khúc Đồng dạng này cường giả, ở trước mặt hắn cũng giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt.
Tốt, nhiệm vụ hoàn thành.
Chương 383, Trương Huyền ra tay, Khúc Đồng tuyệt vọng. Chương 383, Trương Huyền ra tay, Khúc Đồng tuyệt vọng. Trương Huyền xoay người, nhìn về phía bốn người, có thể đi về.
Mã Tiên Hồng nhìn xem Khúc Đồng nơi biến mất, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Mặc dù hắn đã biết trận tướng, nhưng nhìn thấy khi xưa tỷ tỷ cứ như vậy tiêu thất, nội tâm vẫn là cảm nhận được một tia phức tạp.
Đạo trưởng, cảm tạ ngài.
Hắn đối với Trương Huyền thật sâu bái, nếu như không phải ngài, ta vĩnh viễn sẽ không biết trận tướng,
cũng vĩnh viễn sẽ không chân chính thu được giải thoát.
Trương Huyền nhàn nhạt gật đầu một cái, biết chân tướng là chuyện tốt, nhưng không cần đắm chìm trong đi qua.
Nhìn về phía trước, mới có thể đi được càng xa.
Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra.
Hắn biết, từ hôm nay trở đi, nhân sinh của hắn sẽ mở ra một trang hoàn toàn mới.
Không còn là bất luận người nào khôi lỗi, không còn bị bất luận kẻ nào điều khiển.
Hắn sẽ lấy ý chí của mình, đi ra con đường thuộc về mình.
Trương Sở Lam ở một bên nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đối với sư thúc kính nể lại sâu hơn mấy phần.
Không chỉ là bởi vì sư thúc thực lực, mà là bởi vì sư thúc loại kia nhìn thấu hết thảy trí tuệ.
Vương Gia cùng Gia Cát Thanh cũng là đồng dạng cảm thụ.
Đi theo loại tồn tại này bên cạnh, mỗi một ngày đều có thể học được mới đồ vật.
Sư thúc, chúng ta bây giờ trở về sao?
Trương Sở Lam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía Mã Tiên Hồng. Ngươi đây, có tính toán gì? Mã Tiên Hồng nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ về trước Bích Du thôn xem. Nơi đó còn có một chút sau này sự tình cần xử lý. Tiếp đó, ta sẽ đi cái nào đều thông báo cho. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, quyết định rất tốt. Đi thôi, cái nào đều thông tấn cho ngươi một khởi đầu mới. Mã Tiên Hồng lần nữa cúi đầu, tiếp đó quay người rời đi. Bóng lưng của hắn nhìn có chút điều hưu, nhưng lại tràn đầy kiên định. Trương Huyền nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Người trẻ tuổi này đã trải qua to lớn như vậy đả kích, còn có thể bảo trì dạng này kiên cường, chính xác không dễ dàng. Tốt, chúng ta cũng nên trở về. Trương Huyền đối với ba người nói, sách còn không có xem xong đâu. Ba người nghe nói như thế, cũng nhịn không được cười khổ. Sư thúc đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, còn băn khoăn đọc sách. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây chính là sư thúc phong cách. Vân Đạm Phong Kinh, siêu nhiên vật ngoại. Bốn người cùng đi ra khỏi hẻm núi, hướng về cái nào đều thông tổng bộ phương hướng trở về. Cuộc đuổi bắt này hành động, liền như vậy kết thúc. Diệu Tinh xã thủ lĩnh Khúc Đồng bị triệt để xóa đi, dị nhân giới một đại uy hiếp hoàn toàn biến mất. Mà Mã Tiên Hồng cũng tìm được thứ mình muốn đáp án, thu được chân chính giải thoát. Hết thảy đều hướng về phương hướng tốt phát triển. Nhưng mà trong tại cái này phức tạp thế giới, còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi bị tiết lộ, còn có nhiều nguy hiểm hơn chờ đợi được giải quyết. Bất quá có Trương Huyền loại tồn tại này tại, hết thảy đều không là vấn đề. Bởi vì tại chính thức thần minh trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là buồn cười bọt nước. Bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ đều chẳng qua là tiện tay có thể diệt sâu kiến. Mà Trương Huyền chính là như vậy tồn tại. Một cái vượt qua lẽ thường, vượt qua tưởng tượng trí cao vô thượng thần minh. Tại hắn thủ hộ phía dưới, thế giới này cuối cùng rồi sẽ nên đón chân chính hòa bình. Khúc Đồng sự tình giải quyết sau đó, cái nào đều thông trụ sở công ty chính lần nữa khôi phục những ngày qua bận rộn. Toàn bộ công ty trên dưới đều đang vì lần này thành công thanh trừ Diệu Tinh xã mà cảm thấy hưng phấn, hiệu suất làm việc cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế triệt để phá hủy một cái chiếm cứ dị nhân giới mấy chục năm hắc ám tổ chức, cái này ở đâu đều thông trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Nhưng mà, đang ăn mừng thắng lợi đồng thời, một cái vấn đề thực tế cũng bày tại Triệu Phương Húc trước mặt. Đó chính là xử trí như thế nào Mã Tiên Hồng. Mặc dù Mã Tiên Hồng bây giờ đã cải tà quy chính, thậm chí lần này bắt Khúc Đồng hành động bên trong cung cấp trọng yếu trợ giúp, nhưng lúc trước hắn tại Bích Du thôn làm những chuyện kia, dựa theo công ty quy định, vẫn như cũng cần tiếp nhận tương ứng xử phạt. Thiết lập phi pháp tổ chức, tiến hành nhân thể cải tạo thí nghiệm, uy hiếp dị nhân giới ổn định, những tội danh này bên trong bất kỳ hạng nào đều đủ để cho Mã Tiên Hồng bị phán xử trọng hình. Huống chi còn có những cái kia tại tu thân lô trong thí nghiệm mất mạng vô tội thôn dân. Món nợ máu của bọn họ lúc nào cũng phải có người tới thường lại. Triệu Phương Húc ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nhìn xem trên bàn thật dày hồ sơ vụ án, chau mày. Những thứ này hồ sơ vụ án ghi chép cặn kẽ Mã Tiên Hồng tại Bích Du thôn tất cả hành vi, mỗi một tờ đều viết đầy máu tanh và tội ác. Dựa theo công ty quy định cùng dị nhân giới pháp luật, Mã Tiên Hồng ít nhất phải bị phán xử giam giữ suốt đời, thậm chí có thể gặp phải tử hình. Nhưng mà cân nhắc đến Mã Tiên Hồng tình huống đặc biệt, cùng với hắn lần này hành động bên trong biểu hiện, Triệu Phương Húc vẫn là quyết định trước tiên trưng cầu một chút Trương Huyền ý kiến. Dù sao, Mã Tiên Hồng có thể thức tỉnh, có thể thoát khỏi Khúc Đồng khống chế, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Trương Huyền trợ giúp. Hơn nữa Trương Huyền đối với Mã Tiên Hồng thái độ cũng sẽ tại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng công ty quyết định cuối cùng. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Húc sửa sang lại một cái văn kiện, đứng dậy hướng về Trương Huyền chỗ tàng thư các đi đến. Trong tàng thư các, Trương Huyền đang khoan thai tự đắc lật xem một bản ghi chép thượng cổ luyện đan thuật cổ tịch. Nội dung quyển sách này để cho hắn cảm thấy hứng thú, không phải là bởi vì trong đó ghi chép phương pháp luyện đan có bao nhiêu cao minh, mà là bởi vì cổ nhân tại tìm tòi thiên địa huyền bí lúc cho thấy loại kia giản dị lại sâu sắc trí tuệ. Ngay tại hắn đắm chìm tại trong biển kiến thức lúc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Vào đi." Trương Huyền cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn đã cảm giác được thân phận của người đến. Triệu Phương Húc đẩy cửa vào, trong tay cầm thật dày hồ sơ vụ án, trên mặt mang biểu tình phức tạp. "Tiền bối, quay giày ngài xem sách." Hắn cung kính nói, "Có một chuyện cần hướng mời ngài bày ra." Trương Huyền thả ra trong tay cổ tịch, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Mã Tiên Hồng sự tình." Triệu Phương Húc gật đầu một cái, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vị này thần minh một dạng tồn tại. "Đúng vậy, tiền bối." Hắn đem hồ sơ vụ án đặt lên bàn, "Căn cứ vào điều tra của chúng ta, Mã Tiên Hồng tại Bích Du thôn hành động chính xác xúc phạm dị nhân giới hơn hạng pháp luật. Dựa theo công ty quy định, hắn hẳn là tiếp nhận tương ứng xử phạt. Nhưng mà cân nhắc đến hắn tình huống đặc biệt, cùng với hắn lần này hành động bên trong biểu hiện, ta nghĩ trước nghe một chút ý kiến của ngài." Trương Huyền nhìn xem trên bản hồ sơ vụ án, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, hắn đương nhiên biết Mã Tiên Hồng làm qua cái gì, cũng biết những hành vi kia dựa theo lẽ thường tới nói chính xác đáng bị đến xử phạt nghiêm khắc. Nhưng mà hắn cũng biết, Mã Tiên Hồng sở dĩ sẽ làm ra những chuyện kia, ở mức độ rất lớn là bởi vì bị Khúc Đồng điều khiển kết quả. "Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?" Trương Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Triệu Phương Húc trầm tư phút chốc, sau đó nói, "Từ luật pháp góc độ đến xem, Mã Tiên Hồng chính xác đáng bị đến xử phạt nghiêm khắc, nhưng là từ nhân tình góc độ đến xem, hắn cũng là người bị hại. Huống chi, hắn lần này hành động bên trong biểu hiện ra hối cải thái độ, còn cung cấp trọng yếu trợ giúp." Chương 384, Mã Tiên Hồng thỉnh cầu, chỗ thần bí. Chương 384, Mã Tiên Hồng thỉnh cầu, chỗ thần bí. Nếu như một mực mà dựa theo điều thi hành, chỉ sợ không quá phù hợp. Trương Huyền gật đầu một cái, hắn đối với Triệu Phương Húc trả lời coi như hài lòng. "Đã như vậy, vậy cứ dựa theo công ty của các ngươi quy định xử lý a." Hắn lời nói mặc dù đơn giản, nhưng trong đó hàm nghĩa cũng rất khắc sâu. Triệu Phương Húc nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn hiểu rồi, Trương Huyền đây là đang nói cho hắn, phải dựa theo công ty quy định, nhưng cũng muốn cân nhắc đến tình huống thực tế. Không thể một mực mà dựa theo điều thi hành, cũng không thể hoàn toàn không nhìn luật pháp uy nghiêm. Cần tại pháp luật cùng ân tình ở giữa tìm được một cái điểm thăng bằng. Văn Bối hiểu rồi. Triệu Phương Húc cung kính nói, ta sẽ xử lý thích đáng chuyện này. Trương Huyền gật đầu một cái, một lần nữa cầm lên sách cổ ở trong tay. Đi thôi, nhớ kỹ công việc quan trọng đang cấp bằng. Triệu Phương Húc thật sâu bái, tiếp đó mang theo hồ sơ vụ án rời đi tàng thư các. Hắn biết nên làm như thế nào. Sau 2 giờ, cái nào đều thông công ty thẩm phán trong đỉnh. Mã Tiên Hồng lặng lặng mà ngồi đang bị cáo trên đế, đối mặt với từ công ty cao tầng tạo thành thẩm phán ủy ban. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào bối rối hoặc sợ hãi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, hắn đã học xong thản nhiên đối mặt hết thảy. Vô luận thẩm phán kết quả như thế nào, hắn đều sẽ tiếp nhận. Bởi vì hắn biết, đây là hắn hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Triệu Phương Húc xem như chính án, ngồi ở giữa nhất vị trí, trong tay cầm phần kia thật dày hồ sơ vụ án. Mã Tiên Hồng, ngươi đối với đơn khởi tố bên trong lên án có cái gì muốn nói sao? Hắn nghiêm túc hỏi. Mã Tiên Hồng đứng lên, âm thanh bình tĩnh nói, ta thừa nhận đơn khởi tố bên trong tất cả lên án. Ta đúng là Bích Du thôn thành lập phi pháp tổ chức, chính xác tiến hành nhân thể cải tạo thí nghiệm, chính xác uy hiếp đến dị nhân giới ổn định. Đây đều là sự thật, ta sẽ không phủ nhận. Nghe được Mã Tiên Hồng trả lời, tất cả mọi người ở đây đều có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, bị cáo đều biết vì chính mình biện hộ, tận lực giảm bớt tội lỗi. Nhưng mà Mã Tiên Hồng lại lựa chọn toàn bộ thừa nhận, loại thái độ này quả thật làm cho người kính nể. Nhưng mà, ta muốn nói rõ một chút ta tình huống lúc đó. Mã Tiên Hồng tiếp tục nói, ta sở dĩ sẽ làm ra những chuyện kia, ở mức độ rất lớn là bởi vì bị khúc đồng điều khiển kết quả. Nàng lợi dụng xong toàn thủ xoán cải trí nhớ của ta, để cho ta cho là mình là bởi vì hy vọng mà phấn đấu. Đương nhiên, đây không phải vì chính mình giải vây lý do. Cho dù là bị điều khiển, ta cũng cần phải đối với hành vi của mình phụ trách. Nói đến đây, Mã Tiên Hồng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, lần này trong sự kiện, ta khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. Ta không nên mù quáng mà tin tưởng bất luận kẻ nào, càng không nên trong tình huống không có đầy đủ suy tính liền làm ra trọng đại như thế quyết định. Ta đối với những cái kia tại tu thân lô trong thí nghiệm mất mạng vô tội thôn dân biểu thị sâu đậm xin lỗi. Mặc dù ta biết xin lỗi không cách nào vãn hồi tính mạng của bọn hắn, nhưng ta nguyện ý gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể vì bọn họ gia thuộc làm một chút đủ khả năng đền bù. Mã Tiên Hồng lời nói đến mức rất chân thành, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được nội tâm hắn hối hận cùng đau đớn. Triệu Phương Húc nhìn xem Mã Tiên Hồng, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Người trẻ tuổi này đúng là một cái người bị hại, nhưng cùng lúc cũng là một cái người làm hại. Như thế nào tại pháp luật cùng ân tình ở giữa tìm được cân bằng, đúng là một nan đề. Mã Tiên Hồng, mặc dù ngươi bị khúc đồng điều khiển, nhưng hành vi của ngươi chính xác tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Triệu Phương Húc nghiêm túc nói, dựa theo công ty quy định, ngươi hẳn là tiếp nhận tương ứng xử phạt. Nhưng mà cân nhắc đến ngươi tình huống đặc biệt, cùng với ngươi tại lần này hành động bên trong biểu hiện, chúng ta quyết định từ nhẹ xử lý. Ngươi công tội có thể chống đỡ, miễn ở hình phạt. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải gia nhập vào cái nào đều thông công ty, tiếp nhận công ty giám thị cùng chỉ đạo. Ngươi thần cơ bách luyện kỹ thuật đem bị dùng đang lúc công dụng, trợ giúp công ty giữ gìn dị nhân giới ổn định. Ngươi là có hay không tiếp nhận cái này kết quả xử lý? Mã Tiên Hồng nghe được kết quả này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, đây đã là kết quả tốt nhất. Không chỉ có miễn ở hình phạt, còn có thể tiếp tục phát huy giá trị của mình. Ta tiếp nhận. Hắn không chút do dự nói, ta nguyện ý gia nhập vào cái nào đều thông công ty, dùng ta kỹ thuật vì dị nhân giới ổn định làm ra công hiến. Rất tốt. Triệu Phương Húc thỏa mãn gật đầu một cái, như vậy chuyện này liền đến chỗ này kết thúc. Hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội này, chân chính vì dị nhân giới hòa bình làm ra công hiến. Thẩm phán sau khi kết thúc, Mã Tiên Hồng từ thẩm phán tòa đi ra, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, nhân sinh của mình từ đây sẽ mở ra một trang mới. Không còn là bất luận người nào khôi lỗi, không còn bị bất luận kẻ nào điều khiển. Hắn sẽ lấy ý chí của mình, vì dị nhân giới hòa bình cống hiến lực lượng của mình. Thẩm phán sau khi kết thúc ngày thứ hai, Mã Tiên Hồng dựa theo an bài của công ty, bắt đầu ở đâu đều thông công tác mới. Mặc dù hắn được an bài tại bộ môn kỹ thuật, chuyên môn phụ trách dị nhân trang bị nghiên cứu phát minh cùng cải tiến, nhưng hắn lúc nào cũng cảm giác trong lòng có chút bất an. Không phải là bởi vì công tác áp lực, mà là bởi vì một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình mặc dù an ổn, nhưng lại thiếu khuyết thứ gì trọng yếu. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ý hắn biết đến, chính mình thiếu hụt là một cái chân chính người dẫn đường, một cái có thể chỉ dẫn hắn hướng đi con đường chính xác lão sư. Mà trên thế giới này, có thể đảm đương nhân vật này người, chỉ sợ chỉ có Trương Huyền một cái. Nghĩ tới đây, Mã Tiên Hồng quyết định đi tìm Trương Huyền, hướng hắn biểu đạt ý nghĩ của mình. Lúc chạm vào tối, Mã Tiên Hồng đi tới Trương Huyền cư trú cái gian phòng kia hào hoa phòng trước cửa. Hắn hít vào một hơi thật dài, tiếp đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đi vào. Trương Huyền thanh âm nhàn nhạt từ trong phòng truyền đến. Mã Tiên Hồng đẩy cửa vào, chỉ thấy Trương Huyền đang ngồi ở trước bàn sách, trước mặt trưng bày mấy quyển cổ tịch. Ôn hòa đèn chiếu sáng vào trên người hắn, để cho cả người hắn đều tản ra một loại yên lặng lại thâm thúy khí chất. Đạo trưởng. Mã Tiên Hồng cung kính thi lễ một cái, quay dậy ngài nghỉ ngơi. Trương Huyền để quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, có việc. Mã Tiên Hồng gật đầu một cái, tiếp đó thật sâu bái. Đạo trưởng, ta muốn thỉnh cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Câu nói này nói ra miệng sau, cả phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Trương Huyền nhìn xem người trẻ tuổi trước mặt này, trong mắt lóe lên một tia thâm ý vì cái gì. Hắn không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi vấn đề này. Mã Tiên Hồng ngẩng đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Bởi vì ta cần một cái chân chính lão sư. Thanh âm của hắn rất chân thành, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, ta khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình. Kỹ thuật của ta mặc dù không tệ, nhưng kiến thức cùng tâm cảnh của ta còn xa xa không đủ. Ta cần một cái có thể chỉ dẫn ta hướng đi con đường chính xác lão sư. Chương 385, Mã Tiên Hồng tỉnh cầu, Trương Huyền đáp ứng. Chương 385, Mã Tiên Hồng tỉnh cầu, Trương Huyền đáp ứng. Mà trên thế giới này, có thể đảm đương nhân vật này người, chỉ sợ chỉ có ngài một cái. Trương Huyền nghe nói như thế, nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không. Ngươi cảm thấy đi theo ta có thể học được cái gì? Mã Tiên Hồng trầm tư phút chốc, sau đó nói, ta không biết có thể học được cái gì cụ thể kỹ thuật hoặc công pháp, nhưng ta biết, đi theo ngài có thể học được làm thế nào người, như thế nào đối đãi thế giới này, có thể học được cái gì là chân chính trí tuệ, cái gì là lực lượng chân chính. Những thứ này với ta mà nói, so bất luận cái gì kỹ thuật đều phải trọng yếu. Trương Huyền gật đầu một cái, đối với câu trả lời này coi như hài lòng. Ngươi biết đi theo ta ý vị như thế nào sao? Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc lên, ta không phải là cái gì từ bi sư phụ, ta cũng sẽ không cố ý đi chiếu cố bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi đi theo ta, liền muốn làm tốt tùy thời đối mặt đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm chuẩn bị. Ngươi xác định ngươi có thể chịu được sao? Mã Tiên Hồng không chút do dự gật gật đầu. Ta xác định. Thanh âm của hắn rất kiên định, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, ta đã không còn là trước đây cái kia ngây thơ thiếu niên. Ta biết con đường này sẽ không dễ đi, nhưng ta nguyện ý đi nếm thử. Dù cho cuối cùng thất bại, ta cũng sẽ không hối hận. Trương Huyền lặng lặng nhìn xem hắn, phản phất tại xem kỹ lấy nội tâm của hắn. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta có thể để ngươi đi theo ta. Nghe nói như thế, trong mắt Mã Tiên Hồng trong nháy mắt thoáng qua một tia cuồng hỉ. Nhưng Trương Huyền lời kế tiếp lại làm cho hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Nhưng mà, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Trương Huyền âm thanh rất bình thản, ngươi có thể đi theo ta, nhìn ta làm việc thế nào, như thế nào suy xét. Nhưng muốn chân chính nhận được ta tán thành, còn cần nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi có thể chứng minh giá trị của mình, ta tự nhiên sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Nếu như không thể, vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm một cái tùy tùng. Ngươi có thể tiếp nhận an bài như vậy sao? Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là cảm kích. Có thể đi theo bên cạnh Trương Huyền, đã là hắn có thể tưởng tượng đến kết quả tốt nhất. Đến nỗi phải chăng có thể trở thành đệ tử chân chính, vậy phải xem chính hắn cố gắng. Ta có thể tiếp nhận. Hắn chỉnh trọng nói, có thể đi theo bên người ngài, đã là vinh hạnh của ta. Ta sẽ cố gắng chứng minh giá trị của mình, tranh thủ nhận được ngài tán thành. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó một lần nữa cầm lên quyển sách trên tay. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước chuẩn bị một chút ta. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền theo ta. Nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Mã Tiên Hồng thật sâu bái, tiếp đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại xoay người lại. Đạo trưởng, ta nghĩ tới một chỗ. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ hưng phấn, nơi đó có khả năng rất nhiều ngài cảm thấy hứng thú sách. Trương Huyền nghe nói như thế, động tác trong tay hơi hơi dừng lại một chút. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là đối với tin tức này sinh ra một chút hứng thú. Địa phương nào? Hắn để sách xuống tịch, nhìn về phía Mã Tiên Hồng. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, sau đó nói, đó là một cái tên là Thông Thiên Cốc chỗ. Nghe nói nơi đó cất giấu một cái cực lớn tàng thư khố, cất giấu từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đủ loại điện tịch. Không chỉ có tu luyện công pháp, còn có đủ loại kỳ môn luyện giáp, luyện đan luyện khí, thậm chí còn có một chút trong truyền thuyết thuật cấm kỵ. Cái chỗ kia vô cùng thần bí, người bình thường căn bản tìm không thấy. Nhưng mà ta đang nghiên cứu thần cơ bách luyện thời điểm, từng tại một chút trong cổ tịch thấy qua tương quan ghi chép. Nghe được tin tức này, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia rõ ràng hứng thú. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng độ cao, nhưng hắn đối với kiến thức khao khát nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt. Đặc biệt là những cái kia cổ lão điện tịch, thường thường có thể mang đến cho hắn một chút thú vị dẫn dắt. Ngươi xác định cái chỗ kia thật tồn tại? Trương Huyền thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Mã Tiên Hồng gật đầu một cái, ta không thể 100% xác định, nhưng căn cứ vào nghiên cứu của ta, cái chỗ kia quả thật có độ khả thi rất lớn tồn tại. Hơn nữa, ta tại khúc đồng một chút trong tư liệu cũng thấy qua ghi chép tương tự. Nàng tựa hồ cũng tại tìm kiếm cái chỗ kia, nhưng vẫn không có tìm được. Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu. Có thể làm cho người dạng này khúc đồng đều cảm thấy hứng thú chỗ, chắc hẳn quả thật có đặc thù chỗ. Ngươi biết chỗ đó vị trí cụ thể sao? Mã Tiên Hồng lắc đầu, vị trí cụ thể ta không biết, nhưng ta có một chút manh mối. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, Thông Thiên Cốc hẳn là ở vào dãy núi Côn Lôn chỗ sâu. Nơi đó có một cái sơn cốc bí ẩn, bị từng lớp sương mù bao phủ, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Chỉ có nắm giữ đặc định phương pháp mới có thể tìm được tiến vào sơn cốc đường đi. Mà ta vừa vặn nắm giữ trong đó một chút mấu chốt tin tức. Trương Huyền nghe nói như thế, nhếch miệng lên một nụ cười. Thú vị. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bóng đêm phía ngoài. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút ta. Cái này Thông Thiên Cốc đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một hồi cuồng hỉ. Hắn biết, đề nghị này của mình thành công đưa tới Trương Huyền hứng thú. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chứng minh chính mình giá trị tuyệt hảo cơ hội. Đạo trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát? Hắn hưng phấn mà hỏi. Trương Huyền xoay người, nhìn hắn một cái. Không đổi. Thanh âm của hắn rất bình thản, trước hết để cho ta đem trong tay những sách này xem xong. Tiếp đó chúng ta lại đi tìm cái này cái gọi là Thông Thiên Cốc. Hy vọng nó sẽ không khiến ta thất vọng. Mã Tiên Hồng liền vội vàng gật đầu, ta tin tưởng cái chỗ kia nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nơi đó tàng thư, chỉ sợ so toàn bộ cái nào đều thông tàng thư các còn muốn phong phú. Trương Huyền gật đầu một cái, một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn sách. Vậy cứ như thế quyết định. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu chính thức đi theo ta. Nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Mã Tiên Hồng thật sâu bái, sau đó rời đi gian phòng. Đi ở trên đường trở về, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Có thể đi theo bên cạnh Trương Huyền, đã là hắn có thể tưởng tượng đến kết quả tốt nhất. Mà thông thiên cốc sự tình, càng là để hắn một cái chứng minh chính mình giá trị cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể nhận được Trương Huyền tán thành. Mấy ngày kế tiếp, Trương Huyền tiếp tục tại cái nào đều thông trong tàng thư các đọc sách, mà Mã Tiên Hồng thì bắt đầu cuộc sống mới của mình, chính thức trở thành Trương Huyền tùy tùng. Mặc dù trên danh nghĩa hắn vẫn là cái nào đều thông ngành kỹ thuật một thành viên, nhưng trên thực tế, hắn phần lớn thời gian đều đang bồi bạn Trương Huyền, quan sát Trương Huyền như thế nào suy xét vấn đề, xử lý như thế nào đủ loại sự vụ. Chương 386, chuẩn bị xuất phát, thần bí Côn Luân. Chương 386, chuẩn bị xuất phát, thần bí Côn Luân. Mặc dù Trương Huyền rất ít chủ động dạy bảo hắn cái gì, nhưng thông qua quan sát cùng học tập, Mã Tiên Hồng vẫn là thu hoạch rất nhiều. Hắn bắt đầu lý giải cái gì là chân chính trí tuệ, cái gì là lực lượng chân chính, cũng bắt đầu biết rõ vì cái gì Trương Huyền có thể tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ thì đến được cảnh giới cao như vậy. Không chỉ là bởi vì thực lực, càng quan trọng chính là tâm cảnh cùng kiến thức. Đây đều là lúc trước hắn thiếu. Một tuần sau, Trương Huyền cuối cùng xem xong cái nào đều thông tàng thư các bên trong tất cả, hắn cảm thấy hứng thú sách. Mặc dù những sách vở này đối với hắn thực lực đề thăng không có trợ giúp gì, nhưng quả thật làm cho hắn với cái thế giới này hệ thống tu luyện có càng thâm nhập hiểu rõ. Chuẩn bị lên đường đi. Hôm nay chạm vào tối, Trương Huyền đối với Mã Tiên Hồng nói: "Đi xem một chút ngươi nói cái kia thông thiên cốc." Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một hồi hưng phấn. Hắn đã đợi giờ khắc này rất lâu. "Đạo trưởng, chúng ta cần cùng công ty báo cáo chuẩn bị một chút không?" Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Huyền lắc đầu: "Không cần. Đây chỉ là một lần tư nhân lữ hành, không cần kinh động bọn hắn. Hơn nữa, lấy thực lực của chúng ta, cũng không cần trợ giúp của bọn hắn." Mã Tiên Hồng gật đầu một cái, hắn biết Trương Huyền nói rất đúng. Lấy Trương Huyền thực lực, trên thế giới này chỉ sợ không có cái gì chỗ là hắn đi không được. "Vậy chúng ta ngày mai xuất phát." "Bây giờ liền xuất phát." Trương Huyền đứng lên, đường ban đêm cũng không tệ. Mã Tiên Hồng liền vội vàng đứng lên, đi theo sau lưng Trương Huyền. Mặc dù hắn đối với dãy núi Côn Lôn ban đêm có chút bận tâm, nhưng tất nhiên Trương Huyền quyết định, hắn tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Hai người rất nhanh liền rời đi cái nào đều thông tổng bộ, hướng về dãy núi Côn Lôn phương hướng tiến bước. Trong bóng đêm, hai thân ảnh tại sông núi ở giữa nhanh chóng đi xuyên. Trương Huyền thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật, phản phất tại trên không dạo bước. Mà Mã Tiên Hồng mặc dù cố gắng đuổi kịp, nhưng vẫn là có vẻ hơi phí sức. Bất quá hắn cắn răng kiên trì, không muốn tại trước mặt Trương Huyền biểu hiện ra cái gì mềm yếu. Sau mấy tiếng, hai người tới dãy núi Côn Lôn biên giới. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, núi xa như lông mày, lộ ra thần bí lại hùng vĩ. Chính là chỗ này. Mã Tiên Hồng chỉ về đằng trước quần sơn nói, căn cứ vào cổ tịch ghi chép, thông thiên cốc hẳn là liền tại đây phiến sơn mạch chỗ sâu. Trương Huyền gật đầu một cái, hắn có thể cảm nhận được bên trong dãy núi này chính xác cất giấu một chút khí tức không tầm thường. "Đi thôi." Hắn lạnh nhạt nói, "để chúng ta đi xem một chút trong truyền thuyết này thông thiên cốc." Hai người tiếp tục đi tới, xâm nhập dãy núi Côn Lôn nội địa. Đường núi gập ghềnh, nhưng đối hắn nhóm tới nói cũng không tính khó khăn gì. Chân chính khiêu chiến ở chỗ như thế nào tìm được thông thiên cốc vị trí chính xác. "Đạo trưởng, căn cứ vào nghiên cứu của ta, chúng ta cần tìm được một cái tên là Long Thủ Phong chỗ." Mã Tiên Hồng vừa đi vừa nói, "Thông Thiên Cốc lối vào ngay tại tòa kia sơn phong phụ cận, nhưng mà Long Thủ Phong bị mê vụ bao phủ, người bình thường rất khó tìm. Chúng ta cần sử dụng phương pháp đặc thù mới có thể xuyên qua mê vụ." Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. "Phương pháp gì?" Mã Tiên Hồng từ trong ngực lấy ra một cái cổ lão la bàn, "Đây là ta căn cứ vào cổ tịch ghi chép chế tác tầm long bàn. Nó có thể cảm ứng được long mạch khí tức, trợ giúp chúng ta tìm được phương hướng chính xác." Trương Huyền nhìn một chút cái kia la bàn, gật đầu một cái. Mặc dù cái này la bàn công nghệ chế tạo không tính tinh xảo, nhưng chính xác cẩn chứa một chút thú vị nguyên lý. "Thử một chút xem sao." Mã Tiên Hồng cẩn thận từng ly từng tí khởi động tầm long bàn, chỉ thấy trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cuối cùng, kim đồng hồ đứng tại một cái đặc định phương hướng. "Cái phương hướng này." Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nói, "Long Thủ Phong liền tại đây cái phương hướng." Hai người dựa theo la bàn chỉ dẫn, hướng về sơn mạch chỗ càng sâu đi tới. Theo độ cao so với mặt biển lên cao, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng thần bí. Nồng vụ bắt đầu xuất hiện, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Nhưng mà tại Trương Huyền trong cảm giác, những sương mù này cũng không phải thông thường hiện tượng tự nhiên, mà là một loại đặc thù nào đó sức mạnh hình thành che chắn. "Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương." Trương Huyền lạnh nhạt nói, "những sương mù này không đơn giản." Mã Tiên Hồng gật đầu một cái, hắn cũng cảm nhận được trong sương mù ẩn chứa sức mạnh đặc thù. "Đạo trưởng, chúng ta cần cẩn thận một chút. Những sương mù này rất có thể có mê hoặc tâm trí tác dụng." Trương Huyền khoát tay áo, "không cần lo lắng. Loại trình độ này mê trận, với ta mà nói không tính là gì." Nói xong, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bu lên. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong tay hắn tản mắt ra, chung quanh mê vụ trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Con đường phía trước một lần nữa trở lên rõ ràng. Mã Tiên Hồng thấy cảnh này, trong lòng lần nữa bị Trương Huyền thực lực rung động. Loại này nhẹ nhõm xua tan mê vụ thủ đoạn, đơn giản giống như là thần tích. "Đi thôi." Trương Huyền tiếp tục đi tới, phản phất vừa rồi cử động bất quá là không đáng kể việc nhỏ. Lại đi tiếp một khoảng cách, hai người rốt cuộc đã tới một tòa kỳ lạ sơn phong phía trước. Ngọn núi này hình dạng chính xác rất giống một cái đầu rồng to lớn, Long Thủ Phong tên bởi vậy mà đến. Mà tại sơn phong dưới chân, cất giấu một cái chật hẹp cửa vào sơn cốc. "Chính là chỗ này." Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nói, "thông thiên cốc lối vào ngay tại phía trước." Trương Huyền gật đầu một cái, hắn cũng cảm nhận được trong sơn cốc truyền đến đặc thù khí tức. nơi đó chính xác cất giấu một chút đồ vật không tầm thường. Vào xem một chút đi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào sân cốc, con đường phía trước trở nên càng thêm gập ghềnh. Nhưng theo bọn hắn xâm nhập, cảnh tượng chung quanh cũng biến thành càng ngày càng kỳ lạ. Sơn cốc hai bên trên vách đá khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn này tản ra quang mang nhàn nhạt, vì mờ tối sơn cốc cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Những phù văn này, Mã Tiên Hồng cẩn thận quan sát lấy trên vách đá phù văn, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Đây đều là thượng cổ thời đại văn tự, ghi chép nội dung tựa hồ cũng có tu luyện quan. Trương Huyền cũng chú ý tới những phù văn này, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hứng thú. Mặc dù những phù văn này đối với hắn thực lực đề thăng không có trợ giúp gì, nhưng trong đó ẩn chứa cổ lão trí tuệ chính xác đáng giá nghiên cứu. Xem ra cái này thông thiên cốc quả thật có chút lai lịch. Hắn lạnh nhạt nói, có thể ở đây lưu lại nhiều như vậy phù văn, lời thuyết minh đã từng có không thiếu cao thủ ở đây hoạt động đấy. Hai người tiếp tục đi tới, sơn cốc trở nên càng ngày càng sâu, con đường cũng càng ngày càng khó đi. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Phản phất ở đây mặc dù thần bí, nhưng cũng không có cái gì ác ý đạo trưởng, ngài nhìn phía trước. Mã Tiên Hồng đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá cao tới mấy chục mét, phía trên điêu khắc phức tạp đồ án cùng chữ viết. Toàn bộ cửa đá tản ra một loại cổ xưa lại trang nghiêm khí tức, phản phất là thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Đây chính là thông thiên cốc chân chính cửa vào. Chương 387, thiết lập bí mật thương khố, tìm được thông thiên cốc. Chương 387, thiết lập bí mật thương khố, tìm được thông thiên cốc. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nói. Trương Huyền đi đến trước cửa đá, cẩn thận quan sát lấy đồ án phía trên cùng chữ viết. Những nội dung này so trước đó nhìn thấy phù văn càng thêm phức tạp, ghi chép dường như là một loại nào đó truyền thừa cổ xưa. Thú vị. Trương Huyền nhếch miệng lên một nụ cười, những hình vẽ này miêu tả chính là một cái liên quan tới tri thức truyền thừa cổ sự. Nói là thượng cổ thời đại các cao nhân vì bảo tồn chân quý điện tịch, ở đây thành lập một cái bí mật tàng thư khố. Chỉ có chân chính người cầu đạo mới có thể tiến vào bên trong, thu được những thứ này chân quý tri thức. Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong lòng dâng lên trở nên kích động. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy cái này thông tiên cốc giá trị cũng quá lớn. Đạo trưởng, chúng ta muốn thế nào mở ra cánh cửa này? Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là tiếp tục quan sát đến trên cửa đá nội dung. Một lát sau, hắn nói, cánh cửa này cần đặc định phương pháp mới có thể mở ra. Căn cứ vào phía trên miêu tả, người tiến vào cần chứng minh chính mình là chân chính người cầu đạo. Cụ thể phương pháp là? Hắn dừng lại một chút, tiếp đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa đá. Một cỗ đặc thù sức mạnh từ trong tay hắn truyền ra, trên cửa đá đồ án bắt đầu phát sáng. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một cái càng thêm rộng lớn không gian, bên trong truyền đến nhàn nhạt sách hương vị. Thành công. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nói, chúng ta thật sự tìm được thông tiên cốc. Trương Huyền gật đầu một cái, hắn cũng đối phía sau cửa không gian sinh ra hứng thú nồng hậu. Vào xem một chút đi. Hai người đi vào cửa đá, cảnh tượng trước mắt để cho bọn hắn đều cảm thấy rung động. Đây là một cái cực lớn không gian dưới đất, phản phất một cái thiên nhiên động vật. Nhưng càng làm cho người ta rung động là, toàn bộ trong không gian bày đầy giá sách, dậm dạp chẳng chỉ sách chỉnh tề mà sắp hàng. Những sách vở này tản ra khí tức cổ xưa, rõ ràng cũng là niên đại xa xưa chân quý điển tịch. Này, đây quả thực là một cái siêu cấp thư viện. Mã Tiên Hồng khiếp sợ nói, nơi này tàng thư số lượng chỉ sợ so toàn bộ thế giới tất cả thư viện cộng lại còn nhiều hơn. Trương Huyền cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, mặc dù hắn gặp qua rất nhiều chân quý điển tịch, nhưng như thế đại quy mô tàng thư khố còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính xác làm cho người ngoài ý muốn. Hắn lạnh nhạt nói, xem ra cổ nhân đúng là ở đây giữ rất nhiều chân quý tri thức. Hai người bắt đầu ở giá sách ở giữa đi xuyên, mỗi một hàng trên giá sách đều bày đầy đủ loại điển tịch. Có tu luyện công pháp, có kỳ môn độn giáp, có luyện đan luyện khí, còn có đủ loại kỳ văn dị sự ghi chép. Những sách vở này niên đại khoảng cách rất lớn, từ thượng cổ thời đại mai cho đến cận đại đều có. Đạo trưởng, ngài nhìn quyển sách này. Mã Tiên Hồng từ trên giá sách gỡ xuống một bản cổ tịch, hưng phấn mà nói, đây là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên phiên bản hoàn chỉnh, nghe nói đã thất truyền mấy trăm năm. Trương Huyền nhìn một chút quyển sách kia, gật đầu một cái, đúng là chân quý điển tịch. Hắn tiếp tục tại giá sách ở giữa đi xuyên, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, những sách vở này mặc dù không thể trực tiếp để thăng thực lực của hắn, nhưng trong đó ẩn chứa trí tuệ cùng kiến giải lại là vô giá. Sách của nơi này phân loại rất kỹ càng. Trương Huyền quan sát đến giá sách sắp xếp, xem ra quản lý cái này tàng thư khố người rất chăm chỉ. Không chỉ có dựa theo nội dung phân loại, còn dựa theo niên đại cùng trình độ trọng yếu tiến hành sắp xếp. Mã Tiên Hồng cũng chú ý tới điểm này, chính xác như thế. Hơn nữa ngài nhìn, mỗi bản trên sách đều có cặn kẽ nhãn hiệu, ghi chép sách nơi phát ra cùng nội dung giới thiệu văn tắt. Dạng này phương thức quản lý, tại cổ đại là rất khó nhìn thấy. Hai người tiếp tục thăm dò cái này cực lớn tàng thư khố, không ngừng phát hiện niềm vui mới. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được một tiếng nói dàn mua. Có khách tới. Thanh âm không lớn, nhưng ở trong yên tĩnh tàng thư khố lộ ra phá lệ rõ ràng. Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng lập tức cảnh giác lên, bọn hắn không nghĩ tới ở đây còn có những người khác. Người nào nói chuyện? Mã Tiên Hồng khẩn trương hỏi. Rất nhanh, một người mặc cổ pháp đạo bảo lão giả từ giá sách đằng sau đi ra. Vị lão giả này nhìn rất lớn tuổi, tóc hoa râm, nhưng tinh thần khỏe mạnh. Trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng trí tuệ, trên thân tản ra một loại siêu nhiên khí chất. Lão hủ phòng thủ dấu, gặp qua hai vị đạo hữu. Lão giả đối với Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng thi lễ một cái. Hoan nên đi tới thông tiên cốc. Trương Huyền nhìn xem vị lão giả này, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, hắn có thể cảm nhận được trên người lão giả đặc thù khí tức, đây không phải người bình thường có thể có được. Tiên bối, ngài một mực ở nơi này sao? Trương Huyền lễ phép hỏi. Lão giả gật đầu một cái, lão hủ cũng tại ở đây bảo vệ 300 năm. Nơi này mỗi một quyển sách, lão hủ đều rất quen thuộc. Hai vị tới đây, chắc là vì tìm gì đặc thù điển tịch a? Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong lòng dâng lên trở nên kích động. Nếu như vị lão giả này thật sự đối với nơi này tàng thư rất quen thuộc, vậy thì quá tốt rồi. Tiên bối, chúng ta muốn biết một chút tình huống nơi này. Trương Huyền nói, những sách vở này là như thế nào thu thập lại? Là ai thành lập cái này tàng thư khố? Lão giả nghe được vấn đề này, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cố sự này nói rất dài dòng. Hắn chậm rãi nói, tại trước đây cực kỳ lâu, có một đám người tu luyện ý thức được, theo thời đại biến thiên, rất nhiều chân quý tri thức đang tại dần dần thất truyền. Vì bảo tồn những kiến thức này, bọn hắn quyết định tại cái bí ẩn này chỗ thiết lập một cái tàng thư khố. Đi qua mấy trăm năm thu thập và chỉnh lý, mới có bây giờ quy mô. Mà lão hủ tổ tiên chính là trước đây tham dự thiết lập cái này tàng thư khố người một trong. Đời đời tương truyền, gia tộc bọn ta một mực phụ trách thủ hộ ở đây. Trương Huyền nghe được cố sự này, gật đầu một cái. Đúng là một cái vĩ đại công trình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này tàng thư chính xác vô cùng chân quý. Như vậy, chúng ta có thể tùy ý đọc những sách vở này sao? Lão giả cười cười, đương nhiên có thể. Thiết lập cái này tàng thư khố mục đích chính là vì để cho chân chính người cầu đạo có thể thu được những kiến thức này. Bất quá, có một chút đặc biệt chân quý điển tịch, cần điều kiện đặc thù mới có thể đọc. Điều kiện gì? Mã Tiên Hồng tò mò hỏi. Lão giả chỉ vào tàng thư khố chỗ sâu một cái phương hướng, nơi đó có một cái đặc thù khu vực, tồn phóng chân quý nhất điển tịch. Muốn đi vào khu vực kia, cần chứng minh tu vi của mình cùng phẩm cách. Cụ thể phương pháp khảo sát, lão hủ sẽ căn cứ vào mỗi người tình huống tới an bài. Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Thú vị. Hắn nói, như vậy, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu đọc những sách này sao? Lão giả gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Chương 388, tàng thư khố bí mật, lão giả khảo nghiệm. Chương 388, tàng thư khố bí mật, lão giả khảo nghiệm. Hai vị thỉnh tùy ý, nếu có cái gì cần giúp đỡ chỗ, cứ mở miệng. Lão hủ đối với nơi này mỗi một quyển sách đều rất quen thuộc, có thể vì hai vị cung cấp chỉ đạo. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó bắt đầu ở giá sách ở giữa tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú điển tịch. Rất nhanh, hắn đã tìm được một bản ghi chép thượng cổ tâm đắc tu luyện cổ tịch. Nội dung quyển sách này để cho hắn cảm thấy hứng thú, không phải là bởi vì trong đó phương pháp tu luyện có bao nhiêu cao thầm, mà là bởi vì cổ nhân đối với tu luyện lý giải cùng kiến giải. Mã Tiên Hồng cũng tìm được một bản liên quan tới thần cơ bách luyện cổ tịch. Quyển sách này so với hắn phía trước thấy qua bất luận cái gì tư liệu đều phải kỹ càng, trong đó ghi chép rất nhiều hắn chưa từng nghe nói qua kỹ xảo cùng phương pháp. Quá tốt rồi. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nói, quyển sách này trợ giúp ta quá lớn. Bên trong ghi chép kỹ xảo, có thể để ta thần cơ bách luyện càng thêm hoàn thiện. Trương Huyền gật đầu một cái, xem ra thu hoạch lần này chính xác không nhỏ. Hai người bắt đầu chuyên tâm đọc, toàn bộ tàng thư khố lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lão giả thì tại một bên yên lặng quan sát đến bọn hắn, trong mắt lập lòe hài lòng tia sáng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sau mấy tiếng, Trương Huyền buông xuống trong tay cổ tịch, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù những sách vở này đối với hắn thực lực đề thăng không có trực tiếp trợ giúp, nhưng trong đó ẩn chứa trí tuệ cùng kiến giải quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là cổ nhân đối với tu luyện lý giải, có chút quan điểm vô cùng đặc biệt, gợi ý cho hắn rất nhiều. Tiền bối, Trương Huyền đối với lão giả nói, những sách vở này chính xác rất chân quý. Bất quá, ta đối với ngài vừa rồi nâng lên khu vực đặc biệt cảm thấy rất hứng thú. Có thể hay không cho chúng ta đi xem một chút? Lão giả nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, đương nhiên có thể. Hắn chậm rãi nói, bất quá, muốn đi vào khu vực kia, cần thông qua nhất định khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm không phải là vì làm khó dễ đại gia, mà là để bảo đảm những cái kia chân quý nhất điện tịch sẽ không bị lạm dụng. Dạng gì khảo nghiệm? Mã Tiên Hồng tò mò hỏi. Lão giả chỉ vào tàng thư khố chỗ sâu một cái phương hướng, nơi đó có một cái đặc thù gian phòng. Trong phòng tiết trí một chút cơ quan cùng trận pháp, cần thông qua trí tuệ cùng thực lực tới phá giải. Chỉ có thông qua được những thứ này khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập hạch tâm nhất tàng thư khu vực. Trương Huyền nghe nói như thế, nhếch miệng lên một nụ cười. Thú vị. Hắn nói, như vậy, chúng ta bây giờ liền đi thử xem a. Lão giả gật đầu một cái, tiếp đó mang theo hai người hướng về tàng thư khố chỗ sâu đi đến. Theo bọn hắn xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm cổ lão cùng thần bí. Trên giá sách điện tịch cũng biến thành càng ngày càng chân quý, có chút thậm chí tản ra quang mang nhàn nhạt. Những sách vở này, Mã Tiên Hồng khiếp sợ nói, bọn chúng tựa hồ cũng là trong truyền thuyết thần thư. Lão giả gật đầu một cái, không tệ. Khu vực này cất giữ cũng là cực kỳ chân quý điện tịch, mỗi một bản cũng là vô giới chi bảo. Nhưng muốn đọc bọn chúng, nhất thiết phải trước tiên thông qua khảo nghiệm. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái hình tròn to lớn trước cửa phòng. Gian phòng đại môn đóng chặt, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn cùng trận pháp. Đây chính là khảo nghiệm chỗ. Lão giả nói, sau khi vào phòng, các ngươi sẽ gặp phải đủ loại khảo nghiệm. Có chút khảo nghiệm trí tuệ, có chút khảo nghiệm thực lực, còn có chút khảo nghiệm phẩm cách. Chỉ có toàn bộ thông qua mới có thể thu được tiến vào khu vực nồng cốt tư cách. Trương Huyền nhìn xem trước mắt đại môn, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Lão giả gật đầu một cái, tiếp đó niệm một đoạn chú ngữ. Đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra không gian bên trong. Trong gian phòng là một cái hình tròn to lớn không gian, trên mặt đất khắc lấy phức tạp trận pháp đồ án. Cả phòng tản ra một loại thần bí lại trang nghiêm khí tức. Mời đến. Lão giả nói, khảo nghiệm sẽ căn cứ vào mỗi người tình huống tự động điều chỉnh độ khó. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, những thứ này khảo nghiệm sẽ không chân chính thương tổn tới các ngươi. Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng đi vào gian phòng, đại môn tại phía sau bọn họ tự động đóng. Trong gian phòng đột nhiên sáng lên ánh sáng nhu hòa, trên mặt đất trận pháp đồ án bắt đầu phát sáng. Hoan nên đi tới trí tuệ chi kính. Một thanh âm trong phòng vang lên, kế tiếp, các ngươi đem đối mặt ba cái khảo nghiệm. Thứ nhất khảo nghiệm, trí tuệ chi môn. Thứ hai khảo nghiệm, thực lực chi kính. Cái thứ ba khảo nghiệm, phẩm cách chi kính. Chỉ có thông qua toàn bộ khảo nghiệm mới có thể thu được tiến vào khu vực nồng cốt tư cách. Bây giờ, xin hãy chuẩn bị tiếp nhận thứ nhất khảo nghiệm. Tiếng nói vừa ra, bên trong căn phòng cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản không gian trống trải đột nhiên xuất hiện vô số môn hộ, mỗi cái môn hộ đều tản ra khác biệt tia sáng. Trí tuệ chi môn khảo nghiệm rất đơn giản. Âm thanh tiếp tục nói, các ngươi cần tại cái này vô số trong cửa tìm được thông hướng cái tiếp theo khảo nghiệm con đường chính xác. Nhưng mà, lựa chọn sai lầm môn hộ sẽ để cho các ngươi trở lại điểm xuất phát. Hơn nữa, mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Mã Tiên Hồng nhìn xem trước mắt vô số môn hộ, cảm thấy có chút hoang mang. Nhiều môn như vậy nhà, làm sao biết cái nào là chính xác? Trương Huyền thì cẩn thận quan sát lấy những môn hộ này, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, đây không phải ngẫu nhiên lựa chọn vấn đề. Hắn nói, những môn hộ này ở giữa nhất định có một loại nào đó quy luật. Chúng ta cần tìm ra cái quy luật này, mới có thể lựa chọn chính xác môn hộ. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi cái môn hộ đặc thù, bao quát vị trí của bọn nó, tia sáng màu sắc, cùng với trên cánh cửa phù văn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện quy luật trong đó. Ta hiểu rồi. Trương Huyền nói, những môn hộ này sắp xếp tuần hoàn theo cổ lão bát quái nguyên lý. Chúng ta cần dựa theo đặc định trình tự, lựa chọn đối ứng môn hộ. Cái gì trình tự? Mã Tiên Hồng tò mò hỏi. Trương Huyền chỉ vào trong đó một cái môn hộ, từ tiền môn bắt đầu, dựa theo bát quái trình tự theo thứ tự thông qua. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi. Như vậy thì có thể tìm tới con đường chính xác. Mã Tiên Hồng nghe được lời giải thích này, trong lòng đối với Trương Huyền trí tuệ càng thêm kính nể. Đạo trưởng, ngài kiến thức thực sự là làm cho người kính nể. Trương Huyền khoát tay áo, đây chỉ là trụ cột dễ học tri thức. Đi thôi, chúng ta dựa theo thứ tự này thử xem. Hai người dựa theo Trương Huyền chỉ dẫn, theo thứ tự thông qua được đối ứng môn hộ. Quả nhiên, khi bọn hắn thông qua cái cuối cùng môn hộ, cảnh tượng chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Vô số môn hộ biến mất, thay vào đó là một cái rộng rãi sân huấn luyện. Chúc mừng các ngươi thông qua được thứ nhất khảo nghiệm. Âm thanh vang lên lần nữa, bây giờ bắt đầu thứ hai khảo nghiệm, thực lực chi kính. Tại cái này trong khảo nghiệm, các ngươi cần bày ra bản thân thực lực. Nhưng đây không phải đơn giản chiến đấu, mà là cần dùng thực lực đến giải quyết đủ loại nan đề. Chương 389, bố trí cơ quan, Trương Huyền thực lực chương 389, bố trí cơ quan, Trương Huyền thực lực tiếng nói vừa ra, sân huấn luyện bên trong xuất hiện đủ loại cơ quan cùng chướng ngại. Có cần xảo kinh phá giải cơ quan, có cần tốc độ thông qua chướng ngại, còn có cần dùng tinh thần lực khống chế trang bị. Những thứ này khảo nghiệm đều rất thú vị. Trương Huyền quan sát đến những thứ này cơ quan cùng chướng ngại, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Xem ra thiết kế những thứ này khảo nghiệm người rất có ý nghĩ. Mã Tiên Hồng cũng chú ý tới những thứ này cơ quan xảo diệu chỗ. Những thứ này cơ quan không phải đơn thuần khảo nghiệm sức mạnh, mà là khảo nghiệm đối với sức mạnh khống chế cùng vận dụng. Chính xác rất có ý tứ. Hai người bắt đầu khiêu chiến những thứ này cơ quan cùng chướng ngại. Trương Huyền thực lực tự nhiên không cần phải nói, tất cả khảo nghiệm với hắn mà nói cũng không tính là khó khăn. Nhưng hắn cũng không có đơn giản thô bạo mà phá giải những thứ này cơ quan, mà là dựa theo người thiết kế ý đồ, dùng xảo diệu phương pháp hoàn thành khiêu chiến. Mã Tiên Hồng mặc dù thực lực không bằng Trương Huyền, nhưng bằng mượn chính mình thần cơ bách luyện kỹ thuật, cũng thành công hoàn thành đại bộ phận khiêu chiến. Không tệ. Trương Huyền nhìn xem Mã Tiên Hồng biểu hiện, gật đầu một cái. Ngươi thần cơ bách luyện chính xác rất hữu dụng, có thể linh hoạt vận dụng năng lực của mình, đây là rất trọng yếu. Rất nhanh, hai người liền hoàn thành tất cả khiêu chiến. Sân huấn luyện lần nữa phát sinh biến hóa, đã biến thành một cái an tĩnh phòng minh tưởng. Chúc mừng các ngươi thông qua được thứ hai khảo nghiệm. Âm thanh lần thứ ba vang lên, bây giờ bắt đầu cái cuối cùng khảo nghiệm, phẩm cách chi kính. Cái này khảo nghiệm sẽ khảo thí các ngươi phẩm cách cùng đạo đức. Mời ngồi xuống, nhắm mắt lại, để cho tâm linh tiếp nhận kiểm nghiệm. Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng dựa theo chỉ thị ngồi xuống, nhắm mắt lại. Rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được một loại đặc thù sức mạnh tác dụng tại trên tinh thần của mình. Loại lực lượng này không phải công kích tính, mà là giống một chiếc gương, tỏa ra trong lòng bọn họ chân thực ý nghĩ. Tại loại này sức mạnh tác dụng phía dưới, bọn hắn bắt đầu nhớ lại tự mình đi tới hành động. Mỗi một cái lựa chọn, mỗi một cái quyết định đều bị rõ ràng lộ ra tại trong ý thức của bọn hắn. Đối với Trương Huyền tới nói, loại này kiểm nghiệm cũng không khó khăn. Mặc dù hành vi của hắn có đôi khi nhìn lạnh nhạt, nhưng nội tâm của hắn là tinh khiết. Hắn chưa bao giờ bởi vì cá nhân tư dục mà tổn thương người vô tội, cũng chưa từng vì sức mạnh mà vi phạm nguyên tắc của mình. Nhưng đối với Mã Tiên Hồng tới nói, loại này kiểm nghiệm liền tương đối thống khổ. Hắn không thể không một lần nữa đối mặt mình tại Bích Du thôn làm những chuyện kia. Những cái kia tại tu thân lô trong thí nghiệm chết đi vô tội thôn dân, những cái kia bị chủ nghĩa lý tưởng của hắn gây thương tích làm hại người. Cho dù hắn biết mình là bị điều khiển, nhưng nội tâm áy náy cùng đau đớn vẫn như cũ tồn tại. Ta đã từng làm thương tổn rất nhiều người vô tội. Mã Tiên Hồng ở trong lòng nói, mặc dù ta lúc đó bị che đôi mắt, nhưng cái này không thể trở thành ta trốn tránh trách nhiệm mà cớ. Ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại để đền bù lỗi lầm của mình. Ta nguyện ý dùng năng lực của mình đến giúp đỡ càng nhiều người. Ta thể sẽ không bao giờ lại để cho năng lực của mình bị ác nhân lợi dụng. Theo những thứ này chân thành sám hối, Mã Tiên Hồng cảm nhận được nội tâm một loại giải thoát. Loại kia một mực đặt ở trong lòng hắn trầm trọng cảm giác, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Rất tốt. Âm thanh vang lên lần nữa, các ngươi đều thông qua được phẩm cách chi kính khảo nghiệm. Chân thành đối mặt lỗi lầm của mình, đồng thời nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, đây là cao quý phẩm cách thể hiện. Bây giờ, các ngươi đã thông qua được tất cả khảo nghiệm, có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Bên trong căn phòng cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái thông hướng chỗ sâu thông đạo. Mời đi theo ta. Lão giả âm thanh vang lên, khu vực hạch tâm ngay tại phía trước. Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng mở to mắt, phát hiện lão giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong gian phòng. "Tiên bối, ngài một mực đang quan sát khảo nghiệm của chúng ta sao?" Mã Tiên Hồng hỏi. Lão giả gật đầu một cái, "Đúng vậy. Lão hủ cần bảo đảm mỗi cái tiến vào khu vực nồng cốt người cũng là chân chính đáng tin cậy. Biểu hiện của các ngươi để cho lão hủ rất hài lòng, đặc biệt là ngươi, người trẻ tuổi." Hắn nhìn xem Mã Tiên Hồng, có thể chân thành đối mặt lỗi lầm của mình, đồng thời nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, cái này rất hiếm thấy. Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Cảm ơn tiền bối lý giải, ta sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình." Lão giả thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó mang theo hai người hướng đi thông đạo. Khu vực hạch tâm cất giữ điện tịch cũng là cực kỳ trân quý, có chút thậm chí ghi chép thượng cổ thời đại trung cực bí mật. "Xin cứ nhớ kỹ, tri thức là kiếm hai lưỡi. Như thế nào vận dụng những kiến thức này, hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi phẩm cách." Trương Huyền gật đầu một cái, "Chúng ta biết, tri thức bản thân không có thiện ác, mấu chốt ở chỗ sử dụng kiến thức người." Ba người đi qua thông đạo, đi tới một cái càng thêm rộng rãi không gian. Nơi này tàng thư mặc dù không bằng bên ngoài nhiều như vậy, nhưng mỗi một bản đều tản ra đặc thù tia sáng. Rõ ràng, đây đều là chân chính vô giới chi bảo. "Những sách vở này," Mã Tiên Hồng khiếp sợ nói, "bọn chúng tựa hồ cũng có ý thức của mình." Lão giả gật đầu một cái, "Không tệ. Đây đều là trong truyền thuyết thần thư, mỗi một bản đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Muốn đọc bọn chúng, cần nhận được sách bản thân tán thành. Nếu như sách không đồng ý độc giả, dù cho cầm ở trong tay cũng không cách nào nhìn thấy nội dung trong đó." Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. "Thú vị thiết lập." Hắn hướng đi trong đó một bản tản ra kim quang cổ tịch. "Quyển sách này ghi chép là nội dung gì?" Lão giả nhìn một chút quyển sách kia, nói, "Thái Thượng Vô Cực Chân Kinh. Nghe nói là thượng cổ thời đại cao thâm nhất tu luyện điển tịch một trong. Trong đó ghi chép đột phá nhân loại cực hạn phương pháp. Nhưng quyển sách này yêu cầu rất cao, chỉ có chân chính thiên tài tu luyện mới có thể được đến nó tán thành." Trương Huyền đưa tay chạm đến quyển sách kia, sách lập tức bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tia sáng. Phản phất là vui mừng nên một vị lão bằng hữu. "Xem ra quyển sách này rất ưa thích ngài." Lão giả kinh ngạc nói, "Phản ứng của nó mãnh liệt như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Trương Huyền mở ra sách, phát hiện nội dung trong đó chính xác rất thú vị. Mặc dù đối với thực lực của hắn đề thăng không có trợ giúp, nhưng trong đó một chút lý luận cùng kiến giải chính xác rất có giá trị. "Quyển sách này quả thật không tệ." Trương Huyền nói, trong đó một chút quan điểm rất có dẫn dắt tính chất. Mã Tiên Hồng cũng thử nghiệm tiếp xúc những thứ khác sách, nhưng đại bộ phận sách cũng không có phản ứng gì. Chỉ có một bản ghi chép thần cơ bách luyện cao cấp kỹ xảo sách, cho hắn một chút đáp lại. "Xem ra quyển sách này thích hợp ngài." Lão giả nói, "Thần cơ tạo hóa ghi chép S là liên quan tới thần cơ bách luyện cao nhất cấp bậc điện tịch. Trong đó ghi chép rất nhiều thất truyền kỹ xảo." Mã Tiên Hồng hưng phấn mà mở ra sách, phát hiện nội dung trong đó chính xác so với hắn phía trước thấy qua bất luận cái gì tư liệu cũng cao hơn sâu. "Quá tốt rồi." Chương 390, thần thư huyền bí, bất ngờ phát hiện. Chương 390, thần thư huyền bí, bất ngờ phát hiện. Hắn kích động nói, "Những kỹ xảo này trợ giúp ta quá lớn." Trương Huyền nhìn xem Mã Tiên Hồng phản ứng, thỏa mãn gật đầu một cái. "Xem ra thu hoạch lần này chính xác không nhỏ." Lão giả cũng lộ ra nụ cười hài lòng. "Có thể nhìn thấy những thứ này chân quý tri thức bị người thích hợp thu được, lão hủ cũng thật cao hứng. Các ngươi có thể ở đây dừng lại một đoạn thời gian, chậm rãi nghiên cứu những thứ này điện tịch. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, ở đây chờ một tháng, bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Cho nên các ngươi không cần lo lắng vấn đề thời gian." Nghe nói như thế, Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng đều cảm thấy rất kinh hỉ. Có thể có đầy đủ thời gian tới nghiên cứu những thứ này chân quý điện tịch, đúng là một cái cơ hội khó được. "Như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này học tập cho giỏi một đoạn thời gian a." Trương Huyền nói. Hai người bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trong tay điện tịch, toàn bộ khu vực hạch tâm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà tại loại này an tĩnh trong hoàn cảnh, bọn hắn đều đắm chìm ở kiến thức trong hải dương. Tại Thông Thiên Cốc khu vực hạch tâm, Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng đã đắm chìm tại trong biển kiến thức đã mấy ngày. Dựa theo ngoại giới thời gian tính toán, bọn hắn ở đây chờ đợi một tháng, nhưng bên ngoài chỉ trải qua một ngày. Loại thời giờ này tốc độ chạy khác biệt, để cho bọn hắn có thể có đầy đủ thời gian tới nghiên cứu những cái kia chân quý điện tịch. Trương Huyền trong tay Thái Thượng Vô Cực Chân Kinh đúng là một bản vô cùng có giá trị sách. Mặc dù trong đó ghi chép phương pháp tu luyện đối với hắn thực lực để thăng không có trực tiếp trợ giúp, nhưng trong đó một chút lý luận cùng kiến giải lại gợi ý cho hắn rất nhiều. Đặc biệt là liên quan tới cảnh giới tu luyện phân chia cùng lý giải, so với hắn phía trước thấy qua bất luận cái gì tư liệu đều phải khắc sâu. Thì ra là thế. Trương Huyền để quyển sách trên tay xuống, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tại Thông Thiên Cốc khu vực nồng cốt chỗ sâu nhất, Trương Huyền chậm rãi khép lại trong tay Thái Thượng Vô Cực Chân Kinh. Cái này thượng cổ thần thư bên trong ghi chép nội dung, mặc dù đối với thực lực của hắn để thằng không có trực tiếp trợ giúp, nhưng trong đó ẩn chứa cổ lão trí tuệ cùng tu luyện lý luận, quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là liên quan tới cảnh giới tu luyện tầng sâu lý giải, cùng với đối với thiên địa pháp tắc đặc biệt kiến giải, đều cho hắn không thiếu dẫn dắt. "Đạo trưởng, ngài xem xong?" Một bên Mã Tiên Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong tay hắn thần cơ tạo hóa ghi chép cũng đã nghiên cứu gần đủ rồi, trong đó ghi chép cao thâm kỹ xảo để cho hắn thần cơ bách luyện có chất tăng lên. Trương Huyền gật đầu một cái, đứng lên vẫn nhìn toàn bộ khu vực hải tâm. Nơi này mỗi một bản điện tịch cũng là vô giới chi bảo, ẩn chứa thượng cổ thời đại các cao nhân trí tuệ kết tinh. Như là đã xem xong, vậy thì đều mang đi thôi. Trương Huyền lạnh nhạt nói, ngữ khí hơi hợt, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, cả người đều ngẩn ra. "Đạo trưởng, ý của ngài là đem những sách này đều mang đi?" Hắn có chút không dám tin hỏi. "Nơi này chính là có mấy ngàn bản chân quý điện tịch a, mỗi một bản cũng là trong truyền thuyết thần thư. Cứ như vậy toàn bộ mang đi, thật tốt sao? có vấn đề gì không? Trương Huyền hỏi ngược lại, biểu tình trên mặt vẫn như cũ bình thản. Những sách vở này lưu tại nơi này, cũng chỉ là đang ăn cho mà thôi. Cùng để bọn chúng tiếp tục ngủ say, không bằng để bọn chúng phát huy vốn có giá trị. Một mực ở bên cạnh yên lặng quan sát phòng thủ dấu lao giả nghe nói như thế, trên mặt đã lộ ra vẻ phức tạp. Coi như là cái này tàng thư khố thủ hộ giả, thấy có người muốn đem tất cả điện tịch đều mang đi, nội tâm của hắn là có chút không thôi. Nhưng mà, hắn cũng có thể cảm nhận được trên thân Trương Huyền loại kia siêu nhiên khí chất cùng thực lực khủng bố. Loại tồn tại này, quả thật có tư cách nắm giữ những thứ này chân quý điện tịch. Tiền bối, nếu như ngài thật muốn mang đi những thứ này điện tịch, lão hủ cũng không có dị nghị. Phong thủ dấu lao giả thật xấu bái, có thể nhìn thấy những sách vở này bị chân chính cao nhân vốn có, cũng coi như là vận mệnh của bọn nó. Chỉ là hy vọng tiền bối có thể thiện đãi những thứ này điện tịch, đừng cho giá trị của bọn nó bị mai một. Trương Huyền gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ để cho bọn chúng phát huy vốn có giá trị. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng gơ một chút. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực hạch tâm. Tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, tất cả điện tịch cũng bắt đầu phát sáng, tiếp đó chậm rãi lơ lửng. Mấy ngàn bản chân quý điện tịch trên không trung tạo thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, tản ra thần thánh và trang nghiêm tia sáng. Thu. Trương Huyền nhẹ nói. Cái kia từ vô số điện tịch tạo thành quang cầu trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một cái lớn chừng quả đấm điểm sáng, chui vào trong cơ thể của Trương Huyền. Mã Tiên Hồng thấy cảnh này, cả người đều bị rung động. Loại thủ đoạn này đã hoàn toàn phạm vi hiểu biết của hắn. Có thể đem thực thể nhiều như vậy vật phẩm trong nháy mắt thu vào thể nội, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a đạo trưởng, ngài đây là? Mã Tiên Hồng khiếp sợ hỏi. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ là nhất điểm không gian thuật pháp mà thôi, không có gì lớn. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Phong thủ dấu lão giả nhìn xem trống rỗng khu vực hạch tâm, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng càng nhiều hơn là giải thoát. Bảo vệ 300 năm trách nhiệm cuối cùng kết thúc, hắn cũng có thể rời đi nơi này đi tìm con đường thuộc về mình. Tiên bối, lão hủ sứ mệnh đã hoàn thành. Hắn đối với Trương Huyền nói, từ nay về sau, lão hủ cũng nghĩ đi thế giới bên ngoài xem. Cái này 300 năm tới, lão hủ một mực chờ ở cái địa phương này, với bên ngoài biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Trương Huyền gật đầu một cái, đi thôi, thế giới bên ngoài chính xác so ở đây thú vị nhiều lắm. Bất quá phải cẩn thận một chút, thế giới hiện tại cùng 300 năm trước đã không giống nhau lắm. Phong thủ dấu lao giả thật sâu bái, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, lão hủ sẽ cẩn thận. Ba người cùng đi ra khỏi thông thiên cốc, đi ra phía ngoài trong sân cốc. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng đối với bọn hắn tới nói, điểm ấy hắc ám không tính là cái gì. Tiền bối, lão hủ liền như vậy cáo tử. Phong thủ dấu lão giả lần nữa hành lễ, tiếp đó hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong bóng đêm. Mã Tiên Hồng nhìn xem lão giả rời đi phương hướng, trong lòng đùi lùi mãi thôi. 300 năm thủ vững, chỉ vì chờ đợi một cái chân chính truyền thừa giả. Loại tinh thần này quả thật làm cho người kính nể. Đạo trưởng, chúng ta bây giờ trở về sao? Mã Tiên Hồng hỏi. Trương Huyền gật đầu một cái, trở về đi. Thu hoạch lần này đã đủ rồi. Hai người rất nhanh liền rời đi dãy núi Côn Lôn, hướng về cái nào đều thông tổng bộ phương hướng trở về. Sau mấy tiếng, hai người về tới cái nào đều thông tổng bộ. Lúc này sắc trời đã hơi sáng, toàn bộ căn cứ đều còn tại trong ngủ mê. Trương Huyền trực tiếp về tới gian phòng của mình, chuẩn bị kỹ càng hảo chỉnh lý một chút thu hoạch lần này. Mà Mã Tiên Hồng thì về tới chính mình ký túc xá, trong lòng còn tại trở về chỗ lần này kỳ diệu kinh nghiệm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi.